Trên đời có thể ngăn cản cái này 20 cao thủ cũng không có nhiều người, thậm chí không bao gồm Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Đây cũng không phải là bởi vì bọn hắn võ công không đủ cao, mà là bởi vì bọn hắn kiếm pháp quá tuyệt. Bọn hắn từ không cho người ta để đường rút lui, vậy từ không cho mình để đường rút lui, một điểm cứu vãn chỗ trống cũng không có. Bọn hắn kiếm pháp một khi giết không chết người, mình liền hội lâm vào bất lợi cục diện. Cái này 20 cao thủ bên trong, liền có bao nhiêu người có thể hơi kiểm chế lại bọn hắn mấy chiêu? Nếu như đổi lại một đạo nhân, liền không hội xuất hiện loại tình huống này. Chẳng những bởi vì một đạo nhân công lực thâm hậu, giao thủ kinh nghiệm phong phú, càng bởi vì hắn kiếm pháp có lưu cứu vãn. Đương nhiên, nếu là một đạo nhân đưa lưng về phía đám người, không môn mở rộng, cũng để bọn hắn sớm hình thành hợp kích chi thế, vậy có chết nguy hiểm. Nhưng Ngọc Liên Thành sẽ không. Chỉ gặp hắn toát miệng khẽ hấp, đột nhiên phát ra thét dài. Tiếng gào như rồng gầm, sóng âm tàn phá bừa bãi như gió lốc lớn, lại không hướng về phía trước trùng kích, mà là hướng về sau tản mắt ra. Cái này một đạo toái long ngâm chẳng những để chúng ú linh thế công dừng một chút, ngay cả chân khí trong cơ thể vậy giống như trong phút chốc ngưng trệ. Ông. Ngay sau đó, lại là một đạo thanh âm rung động chợt vang lên, Ngọc Liên Thành toàn thân trên dưới kình khí dâng lên, lại chậm rãi tạo thành một cái chân khí hư ảnh. Hư ảnh nặng nề dày đặc, ẩn ẩn lộ ra một cỗ màu đỏ nhạt, như một ngụm chuông lớn đem Ngọc Liên Thành thật sâu bao lại. Đây là Ngọc Liên Thành từ Vô Danh Đảo bên trên học đến một môn tuyệt học, gọi là Âm Dương Vô Cực Cháo. Muốn tu luyện môn công phu này, chẳng những cần nội lực thâm hậu, càng phải tại chân khí khống chế bên trên đạt tới âm dương cùng tồn tại, hòa hợp tự nhiên tình trạng, thi triển ra lấy âm dương nhị khí xen lẫn, hóa thành vô hình lượng khí, chống cự công kích. Cùng loại với Phật môn Kim Trung Cháo, đồng dạng là một môn bất bại phòng ngự võ học. Ngọc Liên Thành đang đuổi giết Lao Thực Hòa Thượng trong mấy ngày này, đối môn võ học này bỏ ra một phen tâm tư nghiên cứu. Lấy hắn tu vi cùng tiên phú, bây giờ chẳng những có thể thi triển đi ra, còn đem tự thân to lớn khí huyết chi lực dung nhập trong đó, khiến cho càng kiên cố hơn. Phanh 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 phanh, đám người công kích như mưa đánh tung mà xuống, lại bị vô hình lồng khí ngăn lại. Ngọc Liên Thành tu luyện Âm Dương Vô Cực Cháo thời gian cũng không dài, mà ở trong đó cao thủ hiện tại quả là quá nhiều. Lồng khí chỉ giữ vững được trong chốc lát, liền ầm vang tán loạn, khí kình bốn tiết. Bởi vì cái gọi là thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt. Cao thủ đánh nhau vậy là đạo lý giống vậy. Liên tục gặp toái long ngâm cùng Âm Dương Vô Cực Cháo trở ngại, đám người nguyên bản thiên ý vô phùng hợp kích chi thế, đã xuất hiện sơ hở, thế công vậy kém xa lúc đầu nhanh chóng cứng mãnh. Mà đúng lúc này, Ngọc Liên Thành động. Trong tay hắn nắm lấy kiếm quang một hóa, tựa như là một đoàn lượn vòng ánh sáng, đón lấy bốn phương tám hướng công kích, tại đinh đinh đang một trận vang động bên trong, hắn đã đem sở hữu thế công hóa giải. Hắn chẳng những kiếm đang động, người vậy đang động. Cả cái bóng người nghiêng cướp mà ra, tựa như xé rách trường không tia chớp, lại tựa như một cái đến tại trong mưa về xuyên qua chim én, không quản là tốc độ vẫn là linh hoạt, đều đã đến người thường khó có thể tưởng tượng tình trạng. Một tay cầm kiếm, kiếm thế như núi cao biển rộng, kiếm quang huy hoàng sáng lạ, cơ hồ mỗi một kiếm đâm ra, liền có một người bị đánh bại. Một cái tay khác biến trường thành quyền, mang theo khỏa thế xét đánh lôi đỉnh kình khí cuồn cuộn, tràn trề như dòng lũ, bao phủ trước mắt hết thể chi vật. Phanh! Đỗ Thiết Tâm cùng Ngọc Liên Thành chạm tay một cái, lập tức hét thảm một tiếng, như bị sét đánh, toàn bộ người liên tục rút lui, cánh tay bất lực rủ xuống đến, phảng phất xương cốt đều đã bị toàn bộ đánh nát. Khi hai đạo giòn vang, Phi Ngư đảo chủ tại còn cá chuẩn đâm bị mẹ bay, kiếm thế không ngừng, vẫn như Thái Sơn áp đỉnh hướng hắn đập tới. Hắn lui rất nhanh, lui rất gấp, nhưng vẫn là bị hoạch xuất ra một đạo máu me đầm địa vết thương. Mọi người sắc mặt đã biến, bọn hắn đã phát hiện Ngọc Liên Thành võ công so với bọn họ trong tưởng tượng cao hơn nhiều, có lẽ so sâu không lường được lao đao bả tử còn cao hơn. Với lại chẳng những là kiếm pháp cao, với lại quyền, trưởng, chân, chỉ chờ các phương diện tạo nghệ cũng rất cao. Thậm chí ngay cả cần mài nước đậu hũ nội công, vậy đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Ú Linh Sơn Trang bên trong người, năm đó đều là hắc đạo bên trong tiếng tăm lừng lây cao thủ, nhưng lúc này đối mặt Ngọc Liên Thành, có thể đón lấy hắn một chiêu sát thực đã cũng không nhiều lắm. Mấy chục cái hô hấp về sau, trên mặt đất đã nằm 20 cao thủ, có đã khí tức hoàn toàn không có, có tại rên thống khổ lấy. Tốt, ngươi không phải muốn nhìn ta rốt cuộc là học là kiếm pháp gì sao? Nhìn rõ ràng. Đứng đấy cũng không có nhiều người, câu hồn liền là bên trong một cái. Hắn cũng biết đến sinh tử tồn vong thời khắc, giận quát một tiếng, trường kiếm đột nhiên đưa ra. Kiếm đâm đến giữa không trung, đột nhiên sinh ra đầy trời kiếm hoa, phản phất hàn tinh điểm điểm, nhưng mỗi một điểm hàn tinh đều là sát cơ chí mạng. Hắn thủ đoạn lại nhẹ nhàng lắc một cái, sở hữu hàn tinh biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ dung nhập kiếm quang bên trong, như ngân hà treo ngược xuống. Một kiếm này huyền chuyển vô phương, mặc dù so ra kém thiên ngoại phi tiên, nhưng cũng là hiểm tuyệt thiên hạ một thức tuyệt kỹ, vô luận là ai vậy không dám xem thường. Ngọc Liên Thành lại cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng đưa ra một kiếm, không có chút nào yên hỏa khí tức, phảng phất xuân gió lay động cánh liễu. Song kiếm giao kích, ken một tiếng vang dọn, lại có vẻ rất bình thường, cực kỳ phổ thông, không như trong tưởng tượng kinh diễm sáng chói, kiếm quang bắn ra bốn phía. Mà câu hồn vậy đã ngược lại cướp bay ra, bay rất nhanh. Nguyên lai, hắn bất quá là phô trương thanh thế, mong muốn tiếp sức chạy trốn. Ngọc Liên Thành cũng không phải là không biết hắn ý đồ, nhưng một điểm đuổi bắt tâm tư cũng không có. Diệp Tuyết ôm toàn thân bủn rủn bất lực Diệp Linh, băng lanh trên gương mặt xinh đẹp lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nàng cùng bọn này U Linh ngày đêm ở chung, tự nhiên biết bọn hắn đáng sợ. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, gắt gao, thương thương. Bá. Đúng lúc này, Ngọc Liên Thành đã giải quyết cái cuối cùng U Linh, đột nhiên xuất hiện tại Diệp Linh trước mặt, trên mặt mang theo gió xuân dáng tươi cười, hiện tại chỉ còn lại có ngươi một người, ngươi muốn động thủ sao?
Yên tâm, ta xuất thủ rất nhẹ.
Diệp Tuyết thân thể mềm mại run lên, lảo đảo rút lui, lại đặt mông ngồi trên mặt đất, hai tay liền bày.
Không,
không cần. Ta mới không cần cùng ngươi đánh. Nàng nguyên lai vậy bất quá là tiểu cô nương thôi, hơn nữa còn là lá gan có chút nhỏ loại kia.
Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 71, đại sảnh chi chiến.
Bóng đêm bao phủ mặt đất.
Vậy bao phủ cái này U Linh ở lại sơn trang.
Đương,
đương,
đương.
Gió chiều bên trong bỗng nhiên vang lên một trận tiếng chuông. Trong U Linh sơn trang, cái này gọi muộn ăn chuông, cũng chính là gọi mọi người đến trong sảnh ăn cơm chiều tiếng chuông.
Đương nhiên, đó cũng không phải mỗi ngày đi, một tháng nhiều nhất chỉ có 4, 5 thiên.
Sơ 10 năm, gặp năm qua, hoặc là nổi danh người đã đến. Ngọc Liên Thành an vị tại trong sảnh.
Đồ ăn rất nhiều, rượu cũng rất ít, hôm nay là hắn lần thứ nhất khi lao đao bà tử, hắn hy vọng mỗi cái người đều có thể thanh tỉnh nghe hắn phát biểu.
Đương nhiên, tại bọn này U Linh còn chưa tới đến trước, hắn đã dùng kìm tôn uống hơn phân nửa bình trúc diệp thanh.
Thân là lão đại, tự nhiên không cần tuân theo những quy củ này.
Nhưng cực kỳ đáng tiếc, muốn ăn chung đã qua 15 phút, mới có 4 cái áo đen lão giả đi tới.
Bên trong một cái lạnh lùng nói, ngươi đã không nên chờ nữa.
Ngọc Liên Thành dùng bữa uống rượu, cũng không ngẩng đầu lên một cái, chỉ là nhàn nhạt trở về cái chữ.
A.
Lại một cái áo đen lão nhân nói, trong sơn trang tới trọng yếu người, đều hội gõ muộn ăn chung, mọi người cùng nhau liên hoan.
Nhưng nếu như người tới chết rồi, tự nhiên là không dùng để.
A Di Đà Phật.
Một lão nhân khác hai tay chắp tay trước ngực, ẩn lộ từ bi chi sắc, huống chi, mọi người đều không thích trông thấy thi thể ăn cơm.
Ngọc Liên Thành đã buông đũa xuống, ngẩng đầu lên, nói như vậy, các ngươi có bản lĩnh giết ta.
Bốn cái áo đen lão nhân chăm miệng một lời, trên đời này không quản giết ai, chúng ta bốn người đều có nắm chắc.
Thanh âm này cũng không quá lớn, lại ăn nói mạnh mẽ, tràn đầy lực lượng cảm giác.
Chỉ có rất có lòng tin người, mới có thể nói ra loại giọng nói này lời nói.
Ngọc Liên Thành nhìn xem bốn người này, hắn đã nhận ra cái này bốn cái lão nhân lai lịch, cũng không thể không nhận cùng bọn hắn nói chuyện xác thực một điểm không giả.
Năm đó, có năm người tung hoành giang hồ, giết người vô số, được xưng long, hổ, sư, tượng, báo năm ác thú, mỗi một cái người trên tay đều dính đầy huyết tinh.
Về sau chẳng biết tại sao, đầu nhập Thiếu Lâm môn hạ, lập địa thành Phật, từ tiếng xấu chiêu rõ năm ác thú, từ đó biến thành Thiếu Lâm tự năm La Hán, vô long, vô hổ, vô sư, vô tượng, vô báo, từ đó bỏ xuống đồ đao, chỉ có một mảnh Phật tâm.
Lại về sau vô long La Hán bởi vì uống rượu say mềm, lật đến suýt nữa đem tàng kinh các đốt thành một mảnh đất bằng, bị phạt diện bích 10 năm, phạt đòn 20 giới côn, vô long ôm hận mà chết.
Còn thừa tứ đại La Hán vì vô long báo thù, tại ám sát trưởng môn sau khi thất bại, không rõ sống chết, rơi xuống không rõ.
Lại không biết bọn hắn đã đầu nhập U Linh sơn trang, thời thời khắc khắc chuẩn bị báo thù.
Cái này bốn cái lao hỏa thượng võ công kỳ cao, ngay cả lao đao bả tử đối bọn họ cũng là cùng cung kính kính.
Tại nguyên tắc bên trong, bốn cái hỏa thượng suýt nữa cùng Tây Môn Suy Tuyết giao thủ.
Cái kia đã là hậu kỳ kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, tại thắng qua Diệp Cô Thành về sau, trong suốt tâm linh kiếm pháp đã song khắc một mảnh thiên địa, nhưng lại vẫn không có nắm chắc có thể thắng qua bốn người này.
Hắn mặc dù có thể giết chết trong đó một, hai người, nhưng mình vậy không khỏi bị giết.
Đương nhiên, cái này cũng cùng Tây Môn Suy Tuyết không am hiểu quần chiến, kiếm thuật quá tuyệt, quá độc hữu quan.
Nhưng bốn người này vốn là đương thời đỉnh tiêm cao thủ, điểm này là ai cũng không thể phủ nhận.
Bốn người này liên thủ, có thể thắng qua bọn hắn người, càng là xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Chỉ gặp trong đó ba người mũi chân một điểm, đã từ chung quanh bốn cái phương vị đem Ngọc Liên Thành vây quanh.
Vâng.
Sau một khắc, kinh khí nổ tung.
Vô sư, vô hổ, vô tượng, vô báo đồng thời hướng Ngọc Liên Thành đánh tới.
Tại thời khắc này, bốn người khí cơ bỗng nhiên một thể, tinh khí thần lẫn nhau giao hòa, hình thành một cái viên mãn hoàn mỹ chỉnh thể, tựa như hóa thành bốn loại ác thú, hướng Ngọc Liên Thành đánh tới.
Vô sư mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, ống tay áo phồng lên, có thể cương, có thể nhu, sơ sẩy biến hóa, như một mảnh mây trôi bao phủ Ngọc Liên Thành.
Chiêu này ca sa phục ma công đã có 8-9 phân thần thủy, liền xem như trong Thiếu Lâm tự đại sư vậy không như vậy tiêu chuẩn.
Vô hổ hòa thượng cùng vô tượng hòa thượng một trái một phải, chợt riêng phần mình anh ra một quyền.
Lại đều là để mà cương mãnh hùng hồn chứ danh phục ma thần quyền, lực phát thiên quân, uy không thể cản, bọn hắn không có chút nào lưu thủ, song quyền uy thế chi thịnh, đã có thể tan vàng nát đá.
Mà chỉ là huyết nhục chi khu, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền muốn hóa thành thịt vụn.
Cuối cùng vô báo hòa thượng ở vào Ngọc Liên Thành sau lưng, bỗng nhiên bước về phía trước một bước, một trường vô ra.
Một trường này nhìn như phổ thông, cũng không cái gì tinh diệu, nhưng trường đến nửa đường, bỗng nhiên có chút lay động, một trường đã biến thành hai trường biến thành bốn trường biến thành tám trường.
Không cần một lát, đầy trời trên dưới đều là trường ảnh, đè xuống không khí, che trời lấp đất bình thường hướng Ngọc Liên Thành phía sau lưng lao qua.
Cái này bốn cái áo đen hòa thượng liên thủ, uy thế chi thịnh, quả nhiên không thể tan tác.
Coi như đối mặt 20 cái U Linh, Ngọc Liên Thành cũng chưa từng cảm thấy như vậy áp lực.
Nhưng hắn sắc mặt không thay đổi, thân hình như núi, tản mát ra một cô mênh mang mênh mông khí cơ.
Một tay bắc quyền, hóa thành lôi đỉnh phích lịch vung ra, lực quyền nhấc lên chân chính gió lốc lớn.
Tay kia hóa trưởng gỗ nhẹ, da thịt ngọc nhuận trong suốt, phiêu miếu linh động.
Ầm ầm.
Sau một khắc, toàn bộ trong đại sảnh liền triển khai một trận kinh tâm động phách giao thủ, bàn ghế bị kình khí đè ép vỡ nát, như sấm rền nổ vang từ năm người trong lúc giao thủ không ngừng nổ tung.
Bên ngoài phòng,
bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ.
Mà ở trong màn đêm lờ mờ có thể nhìn thấy 20-30 đầu bóng người, trong đó liền bao quát Diệp Tuyết, Diệp Linh, Hải Kỳ khoát đám người. Bọn hắn mặc dù không nhìn thấy trong sảnh giao thủ tình huống cụ thể, nhưng đã có thể từ cái kia như sấm rền tiếng va chạm bên trong, biết được một trận chiến này kinh tâm động phách. Một trận chiến này thành bại, có lẽ đã có thể quyết định U Linh Sơn Trang thuộc về. Oeng. Tiếng va chạm không ngừng rung động, cũng không biết trải qua bao lâu, một trận trước đó chưa từng có tiếng vang nổ tung, nóc phòng đã bị vang ra cái lỗ lớn, cả phòng đều đang rung động, lung lay sắp đổ. Tại cái này một tiếng vang thật lớn về sau, trong sảnh thanh âm hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ thiên địa vậy giống như an tĩnh lại. Ngay cả chim trùng cũng không dám nói nhỏ, phản phất là nhận lấy cái gì kinh hãi bình thường. Tất cả vào đi. Đúng lúc này, một thanh trong sáng thanh âm vang lên. Đám người không khỏi giật mình trong lòng, nhìn nhau nhìn, trong lòng đã có suy đoán, nhưng không người nào dám chạy trốn, nhao nhao đẩy cửa vào. Tình huống bên trong phòng một mảnh hỗn độn, bốn phía khắp nơi có thể thấy được cái hố, đám người đã có thể tưởng tượng lúc ấy giao thủ kịch liệt. Nhưng nhất làm cho người trong lòng run sợ, lại là Ngọc Liên Thành vẫn như cũng là một bộ phong khinh vân đạm tư thái, mặt ngậm cười mỉm. Hắn tuyệt không giống như là đã trải qua một trận sinh tử ác chiến, phản giống như là đạp hoa trở về Vương Tôn công tử. Bốn cái áo đen lão giả lại cũng không có chết, nhưng tuyệt không tốt qua. Bọn hắn lại quỳ thành một loạt, dưới gối cứng rắn sàn nhà vỡ vụn thành từng mảnh, hai đầu gối đã thật sâu lâm vào phiến đá bên trong. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng chảy máu, hai mắt gắt gao trừng lớn, tràn đầy tơ máu, thân hình đang run rẩy, tựa hồ mong muốn dãy rủa đứng lên. Nhưng bất đắc dĩ Ngọc Liên Thành chân khí đã phong tỏa bọn hắn sở hữu huyệt vị. Đám người trên mặt kinh dị sợ hãi. Hiển nhiên, bốn người này đồng loạt quỳ trên mặt đất, xa so với bốn người ngã xuống đất đột tử càng rung động lòng người. Bốn người này phạm thượng, nhưng nghệ tình là vi phạm lần đầu, phạt quỳ 3 ngày. Mặt khác, để cho người ta chuẩn bị thịt rượu, đêm nay sở hữu người phải say một cuộc. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 72, đánh con muỗi. Từ khi trong đại sảnh đem vô sư, vô hổ, vô tượng, vô báo bốn người đánh bại, biểu hiện ra tuyệt đối võ lực về sau, Ngọc Liên Thành vậy cơ hồ ngồi vững vàng lao đao bả tử thân phận. Đương nhiên, sở hữu người đều biết, tiền nhiệm lao đao bả tử không tại trong sơn trang, hắn một khi biết được tin tức này, là tuyệt không hội từ bỏ ý đồ, đợi đến hai vị lao đao bả tử giao thủ phân ra thắng bại, mới có thể xác định cái này U Linh Sơn trang thuộc về. Đêm, lại là đêm. Đêm đã khuya. Trong phòng không có chút đèn, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, cực kỳ ôn nhu bên trong lại dẫn một chút trời thu mát mẻ ý, phảng phất tình nhân tay. Ngọc Liên Thành một cái người nằm ở trên giường, lại còn không có chìm vào giấc ngủ, con mắt còn trừng đến rất lớn, tinh thần vậy rất tốt. Vô luận là ai, có thể tại trong một ngày thu phục trong sơn trang nhiều cao thủ như vậy, đều hẳn là cảm thấy hưng phấn, đều hẳn là khó mà ngủ. Nhưng Ngọc Liên Thành sẽ không. U Linh Sơn Trang bên trong người đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đối Ngọc Liên Thành tác dụng thực tế cũng không tính lớn. Hắn sở dĩ đến U Linh Sơn Trang đến đi một lần, vậy bất quá là tại vì Tử Cấm Chi Đỉnh quyết chiến trước tìm một chút việc làm, không đến mức quá nhàm chán. Đến ở hiện tại, hắn đang chờ người. Hắn biết muộn bên trên chí ít sẽ có một cái tiểu gây sự quỷ đến. Đêm càng tĩnh, tính đến phảng phất có thể nghe thấy nhánh lá bên trên giọt sương giọt rơi trên mặt đất thanh âm. Đúng lúc này, hắn nghe thấy được trên hành lang tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ, tựa như là một cái an vụng mèo nhỏ. Lúc này tiếng bước chân đã đến ngoài cửa. Cửa không cài then, một bóng người nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi tới, lại nhẹ nhàng đem cửa cài đóng. Trong phòng tối cực kỳ, nhưng nếu như Ngọc Liên Thành công tụ hai mắt, chưa chắc không thể nhìn rõ cái này thân người diện mạo bên ngoài mạo. Nhưng hắn không có, cũng không có hỏi, giống như đã biết hắn là ai. Tiếng bước chân càng nhẹ, chậm hơn, chậm rãi đi đến hắn đầu giường. Chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng sờ lấy Ngọc Liên Thành mặt, tựa hồ là muốn xác nhận trên giường có phải là hay không Ngọc Liên Thành. Tay nàng băng lãnh mà mềm mại, còn mang theo hoa tươi hương thơm. Ngay sau đó, Ngọc Liên Thành nghe được quần áo rơi trên mặt đất thanh âm. Loại thanh âm này không thể nghi ngờ là rất làm cho người khác vui vẻ, vô luận bất kỳ người đàn ông nào đều nên cảm thấy vui vẻ. Có lẽ vừa mới hẳn là thanh đèn nhóm lửa, bởi vì nhìn nữ nhân cởi quần áo cũng là một kiện cực kỳ cảnh đẹp ý vui sự tình. Đương nhiên, phải là xinh đẹp nữ nhân, đặc biệt là loại kia rất có phong thái nữ nhân, một cái nhăn mày khẽ động đều phảng phất là đang trêu chọc lấy người. Một cái trần trụi thân thể đã chui vào Ngọc Liên Thành ổ chăn. Nàng thân thể là lạnh buốt mà mềm mại, nhưng rất nhanh liền đã nóng lên, hơn nữa còn đang phát run, phảng phất như là một đoàn nhảy lên hỏa diễm. Ngọc Liên Thành mong muốn nói cái gì, đã bị ngăn chặn miệng. Chăn mền bỗng nhiên động lên. Qua thật lâu, Ngọc Liên Thành mới khẽ thở dài một hơi, chúng ta quen biết mới một ngày, ngươi vẫn là một cái tiểu nữ hài. Nữ tử kia không có trả lời. Có đôi khi, không nói lời nào đã là tốt nhất trả lời. Ta cũng không phải là phu quân, ngươi thực sự không nên bên trên giường của ta. Ngọc Liên Thành nói, ta cũng biết cái này không đúng, nhưng ta không phải là một cái cực kỳ chịu nổi dụ hoặc người. Nữ tử vẫn là không có nói chuyện, chỉ là đem thân thể mềm mại như dây leo quấn quanh ở trên người hắn. Đúng lúc này, ngoài cửa lại có tiếng bước chân vang lên. Bước chân rất nhẹ, nhẹ tựa như là một cái mèo. Đột nhiên, cửa phòng lại bị đẩy ra, con mèo này lá gan muốn lớn hơn một chút, vậy mà mang theo chén đèn liền dầu, hắc ám trong phòng lập tức sáng lên. Hi hi, ta tiểu nam nhân, ta tới thăm ngươi. A, Diệp Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong tay nâng đèn, dáng tươi cười ngọt ngào Diệp Linh bỗng nhiên hét dầm lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kinh ngạc, vẻ phẫn nộ. Nam tại Ngọc Liên Thành trong ngực, rõ ràng là báo cái mỹ lệ, mạnh mẽ Diệp Tuyết. Diệp Tuyết có chút dương đôi môi đỏ thắm, biểu hiện trên mặt cũng giống như là một cái đang tại trộm đường ăn. Trùng hợp bị người gặp được hải tử. Chỉ là nó tuyết trắng trên gương mặt mang theo yên hồng, cũng không biết là dư vị về sau, vẫn là bị muội muội đánh vỡ mặt hồng. Ngọc Liên Thành vậy tựa hồ rất giật mình, tay giống như là như giật điện rụt về lại, Diệp Tuyết, tại sao là ngươi? Diệp Tuyết cắn môi một cái, trừng Ngọc Liên Thành một chút, vì sao á không thể là ta? Nàng có thể tới, ta vì sao á không thể tới? Nàng đối mặt Diệp Linh Nhi nàng có chút đối lý, nhưng đối Ngọc Liên Thành lại cực kỳ lẽ thẳng khí hùng, với lại tựa hồ còn có chút sinh khí. Một cái nữ hải tử nhất không thể chịu đựng, chẳng lẽ không phải liền là nam nhân cùng nàng thân mật lúc, lại xem nàng như làm người khác. Diệp Linh nhưng cũng cực kỳ tức giận, lông mày đứng đấy, bởi vì hắn là ta người, ngươi quyết không thể đụng ta đổ vật. Diệp Tuyết trong đôi mắt đẹp tựa hồ đã có nước mắt, nhưng hắn cũng là lao đao bà tử, là mới một nhiệm lao đao bà tử, với lại võ công rất cao, ta không thể coi trọng đảm nhiệm lao đao bà tử bị hắn giết chết. Nguyên lai, Diệp Tuyết hôm nay sở dĩ sẽ đến duyên cớ, trong đó rất trọng yếu một nguyên nhân, cũng là bởi vì nàng đã thấy được Ngọc Liên Thành cái thế võ công. Một đạo nhân là nàng danh nghĩa chăn nuôi, với lại đối nàng rất tốt. Vô luận như thế nào, nàng cũng không muốn để Ngọc Liên Thành đả thương một đạo nhân tính mạng. Mà ngoại trừ cái này, một bước chuyển thân thể mềm mại, còn có cái gì càng có thể làm cho Ngọc Liên Thành tâm động đâu? Đương nhiên, phải chăng còn có nguyên nhân khác, liền không được biết rồi. Diệp Linh vẫn là đứng ở nơi đó, trừng mắt Diệp Tuyết, dầm chân đường, ngựa khí vậy tựa hồ mang theo tiếng khóc nức nở, từ nhỏ đến lớn, ngươi vô luận cái gì đều so với ta tốt, lao đao bả tử vậy khuynh hướng ngươi. Hiện tại ta thật vất vả có ngươi không có có đồ vật, nhưng ngươi vẫn còn muốn tới đoạn. Diệp Tuyết túi đầu đông nhiên nâng lên, cắn môi, nhưng từ nhỏ đến lớn, vô luận chuyện gì ta vậy đều nhường ngươi, chưa từng có sự tệ qua ngươi. Liên tính bọn họ đều khuynh hướng ta, nhưng ta vậy từ không hề có lỗi với ngươi một lần. Diệp Linh nghiêm nghị nói, nhưng ngươi lần này liền có lỗi với ta. Diệp Tuyết thanh âm vậy giống như trở nên bé nhọn, hắn lại không có cưới ngươi làm thê tử, ta vì sao a có lỗi với ngươi? Ngươi có thể cảm mến với hắn, vì sao a ta liền không thể? Không thể, ta nói không thể liền là không thể. Diệp Linh chợt đã thi triển khinh công, một đôi thon thon tay ngọc hướng Diệp Tuyết đập đi qua, từ nhỏ đến lớn, ta liền muốn dạy dỗ ngươi cái này tự cho là đúng tiện nữ nhân. Ngươi lại là nghĩ như vậy ta, thật chẳng lẽ cho là ta sợ ngươi sao? Vô luận như thế nào, ta luôn luôn trước so ngươi cùng hắn lên giường. Diệp Tuyết duỗi ra một đôi tuyết cánh tay, bình đập mà đi. Hai nữ nhân ngay tại căn này hẹp căn phòng nhỏ đánh lên. Một cái nhí nha nhí nhảnh, một cái băng lánh mỹ lệ. Một cái bọc lấy kiện quần áo xanh lục, mỹ lệ dáng người lộ rõ không thể nghi ngờ, một cái khác lại là trần trụi thân thể mềm mại. Ngọc Liên Thành toàn không một chút ngăn cản ý tứ, thậm chí tiếp lấy Diệp Linh mang đến ánh đèn thưởng thức. Nhìn hai cái xinh đẹp nữ nhân đánh khung, thực tế có ý tứ được nhiều, hơn xa qua nhìn hai cái cao thủ quyết đấu. Diệp Tuyết võ công vốn là muốn thắng qua Diệp Linh một bậc, nhưng nàng dù sao thân thể trần truồng, có nhiều bất tiện, hai người đấu trở thành ngang tay. Qua nửa ngày, hai nữ đã đấu đổ mồ hôi lâm ly, Ngọc Liên Thành cánh tay rung lên, hai nữ lại không hẹn mà cùng duyên dáng gọi to một tiếng, nhao nhao ngã vào trong ngực hắn. Có lẽ các ngươi có thể đổi một loại phương thức tỉ thí. Hạ Thiên đã qua, con muỗi lại còn không hề rời đi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 73, một đạo nhân hiện thân. Ú Linh Sơn Trang, một mảnh giữa đất trống bên trên. Diệp Linh mũi chân một điểm, bay vút mà lên, năm ngón tay vô lượng, như đao như kiếm, vô bắt mà ra, khí lưu khuấy động, không khí suy suy rung động. Diệp Tuyết toàn thân đều giống bị trảo pháp bao phủ, lại chỉ là lạnh hừ một tiếng. Gieo rắc kiếm minh bên trong, kiếm quang như một dải lụa, rào rết đi qua. Trong nháy mắt, cái này hai tỷ muội triển khai một trận chém giết, chiêu chiêu chí mạng, phản phất không đem đối phương tính mạng cướp đi, liền quyết không bỏ qua bình thường. Nhưng vô luận là Diệp Tuyết hoặc Diệp Linh, đều bình thường tư thái ưu mỹ, phiên nhược kinh hồng, tung bay như mây bay. Ú Linh Sơn Trang đám người nhìn thấy một màn này, cũng không kinh ngạc. Bởi vì một màn này đã trình diễn mười mấy lần, không cảm thấy kinh ngạc, nhưng nghi ngờ trong lòng lại càng sâu. Một phương diện nghi hoặc cùng hai nữ tu vì tiến bộ thần tốc, ngắn ngủi mấy ngày, dường như thoát thai hoàn cốt bình thường. Với lại các nàng chỗ khiến võ công, cũng là trong giang hồ thất truyền đã lâu tuyệt kỹ. Một phương diện khác, hai tỷ mỗi ngày thường quan hệ mặc dù không tốt lắm, nhưng ít ra bên ngoài còn không có trở ngại. Nhưng cái này mấy ngày lại tựa như ăn thuốc nổ bình thường. Mỗi ngày không đấu cái 3-5 trận không bỏ qua. Cái này chút Ú Linh đều từng là danh chấn giang hồ hắc đạo cao thủ, bọn hắn có thể sống đến bây giờ, liền tuyệt không có một cái nào người ngu. Đã có người ánh mắt hướng một cái hướng khác quan sát. Tân nhiệm lao đao bả tử anh Tuấn Phong Lưu, võ công cao minh, mà cái này hai tỷ muội cũng đều là duyên dáng mỹ nhân nhi, hai nữ một nam ở giữa hội xảy ra tình huống gì, cũng không khó đoán. Đúng, tính toán thời gian, tiền nhiệm lao đao bả tử cũng nên trở về. Không biết hai vị này đỉnh tiêm cao thủ đánh nhau, ai hội càng sâu một bậc. Lúc này, Ngọc Liên Thành đang tại một gian bố trí tinh xảo trong phòng. Trong phòng trưng bày rất nhiều thư tịch, còn cất giấu rất nhiều hốc tối. Thư tịch tự nhiên là các môn các phái võ học, mà hốc tối bên trong giấy hoa tiên thì là ghi chép các phái võ lâm cao thủ nhược điểm cùng võ công nhược điểm. Ngọc Liên Thành đưa lưng về phía môn, đang tại đọc qua một cuốn sách, phía sau lưng không môn mở rộng. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Giống hắn dạng này cao thủ, tâm thần trầm tĩnh phía dưới, phạm vi 10 trượng đều đã chiếu rọi tại hắn tâm thần ở giữa, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cảm giác vận động giấu giếm bất quá hắn hai mắt, tự nhiên vậy không ai có thể từ sau lưng đánh lén. Nhưng vào lúc này, một cái người áo xám đã từ ngoài cửa tung bay vào. Không sai, thật là bay vào đến. Tựa như là một hạt bụi bay vào đến, vô thanh vô tức, khinh công hiển nhiên đã là thiên hạ tuyệt đỉnh. Ngọc Liên Thành vậy tựa hồ xác thực không có phát hiện, vẫn như cũ đang lật xem bí tịch, thần sát chuyên chú. Một cái người làm sao có thể phát hiện bụi bặm phiêu động đâu? Người áo xám dần dần tới gần Ngọc Liên Thành, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đột nhiên, người áo xám đánh ra một trường. Trường thế tại thị giác bên trong cho người cực chậm cảm giác, thật sự là lôi đỉnh một kích, lực phát thiên quân. Chính là chính diện chống lại, thiên hạ có thể đón lấy một trường này, người đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi còn là từ sau đánh lén. Cái này vô thanh vô tức một trường, đã muốn sắp đặt tại Ngọc Liên Thành phía sau lưng lúc, hắn lại đột nhiên vặn một cái thân, trên mặt mang theo một vòng đùa cợt, đến hay lắm. Tại vừa nói, một tay bắt quyền, đơn giản là như sao chổi vẫn lạc, núi lửa dâng trào, mang theo cuộn trào mãnh liệt khí cơ, không có chút nào hoa trương giả bộ nên đón tiếp lấy. Phanh! Quyền trường giao kích, chân khí như lôi đình nổ tung, phát tiết kình khí thôi động không khí hướng bốn phương tám hướng khuấy động, toàn bộ phòng đều giống như nhấc lên một trận bão táp, giá sách rung động động không ngừng, bí tịch rầm rầm lăn xuống một vùng. Không hổ là lao đao bà tử, công lực hùng hồn thâm hậu, coi như tu luyện đồng tử công Hoắc Hưu giống như vậy so bất quá ngươi. Ngọc Liên Thành nhận một quyền này trùng kích, thân hình hướng về sau lướt đi vài thước, khó khăn lắm dừng lại. Giang hồ đều nghe đồn Ngọc Diện Thần Kiếm chẳng những kiếm pháp vô song, quyền, trưởng, chân, chỉ cũng là thiên hạ ít có, hôm nay ý kiến quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyên lai, đầu này bóng xám chính là lao đao bà tử, cũng chính là võ đang danh túc một đạo nhân. Hắn vốn là trong kinh thành chờ đợi 15 tháng 9 tử cấm chi đỉnh một trận chiến đã đến, vừa tiếp xúc với đến Thạch Hạc tin tức, liền tốc độ cao nhất hướng U Linh Sơn Trang chạy đến. Hắn có thể hay không ngồi lên võ đang vị trí trưởng môn, liền cùng U Linh Sơn Trang đám người có lớn lao quan hệ, chủ hoạch nhiều năm, quyết không thể bị người phá hư. Một đạo nhân vốn là lặng yên chui vào sơn trang dò xét tình huống, nhưng gặp Ngọc Liên Thành phía sau không môn mở rộng, liền nhịn không được xuất thủ, ý đồ một kích tất sát, giải quyết hậu họa. Hắn một trường này vốn có 90% chắc chắn, lại không nghĩ Ngọc Liên Thành là đang cố ý chờ hắn mắc câu. "Ta đã chờ ngươi tốt mấy ngày, ngươi cuối cùng tới." Ngọc Liên Thành mỉm cười nói. Một đạo nhân nhíu mày, "Ngươi đang chờ ta?" Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu. Một đạo nhân lạnh hừ một tiếng, "Chờ lấy giết ta? Ta vì sao muốn giết ngươi?" Ngọc Liên Thành mặt lộ cười mỉm. Một đạo nhân cũng là bảo trì bình thản, "Không tới giết ta, vậy ngươi muốn làm cái gì?" Ngọc Liên Thành cười nói, "Chúng ta có thể hợp tác." Một đạo nhân nhướng mày, "Hợp tác?" Ngọc Liên Thành nhún vai, cười nói, "Đương nhiên, cái này U Linh Sơn Trang nhìn như đáng sợ, trên thực tế vậy bất quá là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng U Linh thôi. Huống chi, bọn hắn phần lớn đều đã giả, còn tại U Linh Sơn Trang bên trong ở vài chục năm, ngăn cách. Coi như thả bọn hắn ra ngoài, vậy khó thành đại sự. Ta chân chính coi trọng người chỉ có một cái." Một đạo nhân cười lạnh một tiếng, "Cái này người không phải là ta đi." "Không sai, liền là ngươi." Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu. Chẳng những bởi vì ngươi võ công cao cường, nhu kế đa dạng, cũng bởi vì thân phận của ngươi. Một đạo nhân đôi mắt ngưng tụ, ta cũng là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng U Linh, có thể có thân phận gì? Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, thân phận của ngươi cũng lớn, võ đang hạng nhất túc, võ lâm Thái Sơn bắt đầu, bị Lục Tiểu Phụng ca tụng là đem võ công đạt tới đỉnh phong nhất 5-6 người một trong. Một đạo nhân thần sắc cơ hồ không có chút nào thay đổi, chỉ là cười lạnh một tiếng, ngươi hẳn là đem ta nhận làm võ đang một đạo nhân. Hắn vốn cũng là ta muốn giết chết đối tượng một trong. Nhưng mà, trong lòng hắn đã nhấc lên sóng to gió lớn. Trên đời này nếu nói có người biết lao đao bà tử thân phận chân thật, cái kia chỉ có đệ tử của hắn Thạch Hạc. Chẳng lẽ là Thạch Hạc phản bội hắn? Nhưng nếu là Thạch Hạc phản bội hắn, hắn cùng Ngọc Liên Thành liên thủ, thiết hạ bẫy dập, mình cũng không phải địch thủ, đã sớm xuống dưới gặp Diêm Vương. Ngọc Liên Thành lắc đầu nói, lao đao bà tử, một đạo nhân thân phận ta đều không để ý, ta càng để ý ngươi một thân phận khác. Một đạo nhân nói, a, không biết ta còn có thân phận gì. Ngọc Liên Thành nói, võ đang tương lai trưởng môn nhân. Một đạo nhân trên mặt rốt cục có gợn sóng, bởi vì gia hỏa này chẳng những biết hắn là một đạo nhân, còn biết hắn tại mưu tính võ đang tương lai trưởng môn nhân thân phận. Ngọc Liên Thành lời nói xoay chuyển, cười nói, giống một đạo nhân dạng này võ lâm danh túc, tất nhiên là kiến thức rộng rãi. Ta gần nhất được một thanh bảo kiếm, muốn nhờ ngươi hỗ trợ trưởng trưởng nhãn. Một đạo nhân mi tâm đầu khẽ động, đông nhiên có loại suy đoán, a, là cái gì bảo kiếm? Lúc nói những lời này, hắn đã không có phủ nhận một đạo nhân thân phận, hoặc là nói, đối với bọn hắn loại người này tới nói, phủ nhận cũng không hề dùng. Một lát sau, một thanh kiếm đã bị lấy ra ngoài. Khi thấy thanh kiếm này lúc, một đạo nhân vậy rốt cục nhịn không được thốt ra, Thất Tinh Kiếm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 74, giao thủ. Một thanh kiếm từ hốc tối bên trong lấy ra. Kiếm thức hình dạng và cấu tạo lộ ra một chút phong cách cổ xưa trang nhã, thân kiếm cùng chuôi kiếm chô nối tiếp tự nhiên mà thành, thân kiếm xanh thẳm lộ ra một luồng hơi lạnh, tới gần chuôi kiếm kiếm tích bên trên dùng 7 viên bảo thạch khảm nạm ra bắt đầu thất tinh đồ án. Đây chính là Thất Tinh Kiếm. Thất Tinh Kiếm chẳng những là một thanh thần binh lợi khí, mà lại là võ đang trưởng môn bội kiếm, tượng trưng cho tôn vinh cùng quyền lực. Đồng thời, bảo kiếm bên trong còn cất giấu một chút cực kỳ trọng đại bí mật, tùy ý một đầu bí mật đều có thể trong võ lâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Tỷ như một đạo nhân làm trái quy tắc kết hôn sinh con ghi chép. Đừng xem, đây là ta tìm Diệu Thủ Chu Đình chế tạo giả kiếm, bên trong không có ngươi mong muốn bí mật. Ngọc Liên Thành từ tốn nói. Một đạo nhân sắc mặt cứng lại, ánh mắt thình lình nhìn xem Ngọc Liên Thành, sắc bén như lao kiếm. Thất Tinh Kiếm cất giấu bí mật, vậy chỉ có võ đang lịch đại trưởng môn người mới biết. Nhưng hắn, ta bắt giữ Thêu Hoa đạo tặc, Tư Không Trích tinh nợ ta một món nợ ân tình. Với lại theo ta được biết, Thạch Nhạn đã được bệnh bất trị, nhiều nhất chỉ có nửa năm tính mạng. Ngọc Liên thành thản nhiên nói, như cho ta trợ giúp, ngươi đã có thể ổn thỏa võ đang trưởng môn nhân vị trí. Tương phản, ta như cùng ngươi đối nghịch, chớ nói trưởng môn nhân vị trí, liền xem như ngươi cái này một đạo nhân nhiều năm tích lũy thanh danh, vậy hội bừa bộn không chịu nổi, ngươi bây giờ cảm giác cho chúng ta còn có hợp tác tất yếu sao? Một đạo nhân trầm mặc nửa ngày, mới nói, ngươi rốt cuộc mong muốn cái gì? Hắn không thể không thừa nhận, Ngọc Liên Thành nói chuyện, coi là thật một điểm không giả. Như đến Ngọc Liên Thành tương trợ, trưởng môn vị trí không nói lấy đồ trong túi, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Tương phản, hắn thì khả năng thân bại danh liệt. Về phần nói giết chết Ngọc Liên Thành, vui lấp bí mật, trải qua lúc trước một trường so đấu, một đạo nhân đã có thể rõ ràng nhận thức đến, có lẽ chính hắn võ công có thể thắng qua vị này Ngọc Diện Thần Kiếm, nhưng đối phương nếu một lòng mong muốn chạy trốn, chỉ sợ vậy rất khó kiến công, hậu hoạn vô tận. Ngọc Liên Thành nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, chậm rãi nói, "Ăn ngay nói thật, ngươi cũng tốt, U Linh Sơn Trang cũng tốt, bất quá là ta thuận tay mà vì đó. Cho đến trước mắt, ngoại trừ ngươi sưu tập đến bí tịch võ công, những vật khác đối ta thực sự không có cái gì sức hấp dẫn." Một đạo nhân lại rơi vào trầm mặc, ánh mắt lấp lóe, không biết là đang nghĩ cái gì. "Ta biết ngươi cũng không muốn chịu làm kẻ dưới, với lại cũng biết ngươi võ công rất cao, so Lục Tiểu Phụng đoán trước đều còn cao hơn." Ngọc Liên Thành ống tay áo cuốn một cái, đoạt tình kiếm đã bay vào trong lòng bàn tay, hắn quay người đi ra ngoài cửa, "Cho nên, vì để cho ngươi không làm chuyện điên rồ, có thể tốt hơn nhận rõ mình, chúng ta tựa hồ rất có cực kỳ có cần phải so sánh với một trận, phân cái cao thấp thắng bại. Ngươi như thắng ta, ta liền mặc cho ngươi xử lý." Vừa nói xong, hắn thân pháp triển khai, người như phi tiên, đã hướng nơi xa lao đi. "Tốt, ta ngược lại muốn xem, giang hồ thứ nhất thần kiếm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại." Một đạo nhân trầm tư một lát, nhíu mày, lộ ra cười nhạt. Từ nhìn thấy Ngọc Liên Thành bắt đầu, hắn liền bị đối phương nắm cái mũi, cơ hồ không có nắm giữ bất luận cái gì quyền chủ động. Hắn thân làm một đời kiêu hùng, chưa từng có qua như thế cảm thụ, cái này khiến cho trong lòng biển khuất phiền muộn. Nhưng một đạo nhân tuy là tuyệt đỉnh thông minh hạng người, nhưng Ngọc Liên Thành lại cơ hồ hiểu rõ hắn sở hữu bí mật, mỗi kiện bí mật công bố ra đều đủ để hắn thân bại danh liệt. Hắn lại đối Ngọc Liên Thành lại biết không nhiều, trong lúc nói chuyện với nhau tự nhiên là khắp nơi thế bất lợi. Nhưng nếu dùng võ công mà nói, một đạo nhân tự nghĩ lấy không tại thiên hạ bất luận cái gì cao thủ phía dưới. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Lục Tiểu Phụng, những này thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ, hắn đều có lòng tin đánh bại. Lòng tin tuyệt đối. Mà lòng tin tuyệt đối thường thường nguồn gốc từ thực lực tuyệt đối. Một đạo nhân đã lướt đi, nhanh như thiểm điện, lại không thể so với Ngọc Liên Thành kém. Là Lao Đao Bà Tử. Hai cái Lao Đao Bà Tử đều đã xuất hiện. U Linh Sơn Trang bên trong cố là cao thủ, lại thêm hai người cũng không ẩn nấp thân hình, cho nên rất nhanh liền đã bị người phát hiện. Sắc. Mọi người đưa mắt nhìn nhau lúc. Chợt một trận long ngâm, một đạo kiếm quang đến thiên ngoại bay xuống, như ngân hà đổ xuống, lại phảng phất phi tinh rơi xuống, sáng chói chói mắt, tràn đầy lực lượng cảm giác. Động thủ, bọn hắn động thủ. Hai người này vốn là đương thời cao thủ hàng đầu nhất, không biết ai càng hơn một bậc. Như thế đặc sắc giao thủ, chỉ sợ đã vượt qua Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến, há có thể sai qua. Nói nhảm quá nhiều, còn không mau đi. Bọn hắn đối hai đảm nhiệm Lao Đao Bà Tử võ công đều đã hiểu rất rõ, tự nhiên biết một trận chiến này tất nhiên đặc sắc muôn phần. Nếu là sai qua, không khỏi hội tiếc nuối trung thân. Huống chi, hai người này thắng bại, cũng cùng U Linh Sơn Trang có quan hệ, cùng bọn hắn mỗi cái người cùng một nhịp thở. Lúc này, một đám võ lâm cao thủ triển khai khinh công, hướng phía kiếm quang lướt lên chỗ tiến đến. Đương đương đương. Tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, liền có 110 lần va chạm giao kích, kiếm khí hướng bốn phương tám hướng phát tiết mà đi, sương mù bị tách ra. Bọn hắn khinh công đều rất không tệ. Bọn hắn đến cũng đều rất nhanh, nhưng lại đã hơi trễ, bởi vì một trận chiến này đã chuẩn bị kết thúc. Cũng không phải là bởi vì trong đó nhất phương đã lộ rõ bại tướng, mà là bởi vì Ngọc Liên Thành đã nghiêng đâm ra một kiếm. Khi đâm ra một kiếm này lúc, sở hữu người liền biết, bọn hắn sắp phân ra thắng bại. Một kiếm này đã không có Tây Môn Suy Tuyết thuần túy như núi cao tuyết động, cũng không có Diệp Cô Thành phiêu miếu như thương thiên mây trắng. Chỉ là trong kiếm thế để lộ ra một loại trầm hậu ngưng trọng, phản phất là thiên ngoại một viên lưu tinh. Mà theo hắn kiếm thế biến hóa, lưu tinh cũng đã hóa thành một tòa ngọn núi hiểm trở cự nhạc, bàng bạc vô biên, bao trùm khắp nơi, to lớn tồn tại cảm nhét đầy tầm nhìn, chỉ là khí thế đã làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Mà dạng này một kiếm đâm ra, trên đời này làm sao có thể có người ngăn cản? Một đạo nhân đã không có lui, đối mặt với tập võ đến nay đáng sợ nhất một kiếm. Hắn mãnh liệt vừa quát, chân trái đập mạnh đất, thân hình đột nhiên bay vụt mà lên, lăng không nhất kiếm đâm ra, kiếm khí rào rạt huy sái. Hắn đúng là muốn chính diện lên kích. Tại thời khắc này, hắn mấy chục năm tinh tu công lực toàn bộ quán chú trong một kiếm này, thân kiếm ong ong chiến minh, phảng phất cũng là tại hưng phấn. Kiếm khí ngút trời, đồng dạng là không thể chống cự một kiếm. Khi một đạo to lớn vang lên ầm ầm, phảng phất có cự nhân tại gõ lấy màn trời hóa thành lôi trống, dẫn tới sấm rền lan lộn, quanh mình trong vòng mười trượng mây mù lan lộn, hướng tứ phía đánh tan. Mau lui lại! Có người la hét một tiếng, nhưng lại đã trễ. Lúc này liền có trước đây thụ qua thương cao thủ che ngực lảo đảo lui lại, tại tiếng rên rỉ bên trong, người đã hôn mê bất tỉnh. Mà coi như hôn mê trên mặt đất, đầu vậy không tự giác khuynh hướng lúc trước Ngọc Liên Thành, một đạo nhân giao thủ chi địa, giống như là muốn biết cái này hai tôn cao thủ rốt cuộc ai thắng ai thua. Lui kịp thời, trên là thanh tỉnh U Linh, vậy hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn tới. Chỉ gặp Ngọc Liên Thành sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, chậm rãi bay xuống, đoạt tình kiếm đã vào vỏ. Một đạo nhân sắc mặt trắng bệnh, thẳng giữa không trung rơi xuống, mặc dù cuối cùng miễn cưỡng ổn định thân thể, đứng trên mặt đất, nhưng lảo đảo hai bước, đã nhịn không được ngửa mặt té ngã, không rõ sống chết.
Thua, thua, lao đao bả tử thua.
Tại chết bình thường yên tĩnh về sau, cũng không biết là ai than nhẹ một tiếng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 75, quyết chiến trước giờ.
Đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Trong chốn võ lâm 300 năm qua nổi danh nhất hai vị kiếm khách, vào khoảng 15 tháng 9 quyết chiến tử cấm chi đỉnh. Từ tin tức truyền vào vừa đến, từng cơn sóng liên tiếp võ lâm nhân sĩ chen chúc mà tới. Ngắn ngủi hơn nửa tháng, đuổi tới kinh thành võ lâm hào kiệt đã có 400-500 vị nhiều. Mà tại 15 tháng 9 trước đó, chí ít còn có 300-400 vị võ lâm danh nhân hội đến nơi đây, trong đó chí ít có 5 vị trưởng môn, 10 vị ban chủ, hai gần 30 vị tổng tiêu đầu. Thậm chí ngay cả võ đang mục đạo nhân cùng Tiếu Lâm hộ pháp đại sư đều hội đổi tới. Chỉ cần là có thể rút ra thân, ai lại nguyện ý sai qua trận này đã nhất định hành động thiên hạ quyết chiến. Trên thực tế, một trận chiến này đã chẳng những là Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai cái nhân sự, còn cùng thiên hạ này rất nhiều người cùng một nhịp thở, chỉ cần bọn hắn thắng bại một khi phân ra đến, như vậy nhất định hội có thật nhiều người táng ra bại sản. Bởi vì rất nhiều người võ lâm đều ưa thích cược, đánh cược. Đã có không ít giang hồ nhân sĩ đem một trận chiến này xem như trận đánh cược, đã có người đánh cược gia sản, đánh cược vợ con, thậm chí đánh cược mình mệnh. Nghe nói hiện tại đã có tin tức truyền ra, Diệp Cô Thành bên trong thuộc trung đường môn động, tính mạng đã nguy cơ sớm tối. Lần này để rất nhiều hạ đem vốn gốc trên người Diệp Cô Thành người luôn uống, thậm chí kiếm tàu thiên phong, ý đồ hại chết đánh cược người hoặc nhà cái. Chỉ cần đánh cược người hoặc nhà cái chết rồi, đổ ước tự nhiên là không đếm. Việc này đè xuống không nhắc tới, lại nói hôm nay lại có một tôn nhân vật phong vân tiến vào kinh thành. Ngọc Diện Thần Kiếm Ngọc Liên Thành. Người này quật khởi nhanh chóng, tựa như sao chổi chi thế, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Đã có người đem hắn tôn là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nhưng cũng chính là bởi vậy, trước mắt đã có không ít võ lâm cao thủ mong muốn tìm hắn, ganh đua cao thấp. Dẫm tại cao thủ trên bờ vai, không thể nghi ngờ là thành danh nhanh nhất đường đi. Lúc trước, Ngọc Liên Thành vậy bởi vì liên chiến ngàn dặm, bại tận giang hồ các lộ danh gia, mới vừa có hôm nay tên ông thanh. Ngày xưa hắn mượn người khác thành danh, bây giờ người khác mượn hắn thành danh. Số mệnh tự có định số. Kinh thành phồn hoa giáp thiên hạ. Cửa hàng, quán rượu, sòng bạc, khách sạn phân bố tại phố dài hai bên, đám người lui tới, náo nhiệt phi phàm. Đương nhiên, thời gian võ lâm thịnh hội, bội đao mang kiếm võ lâm nhân sĩ cũng là theo mắt có thể thấy được. Mà theo võ lâm nhân sĩ chen chúc mà vào, cái này kinh kỳ nơi quan trọng cũng biến thành hỗn loạn lên, một lời không hợp, rút đao khiêu chiến, làm ra không ít sự kiện đẫm máu. Triều đình phái ra trọng binh tuần tra, nhưng chỉ cần không náo ra nhiễu loạn lớn, gây họa tới vô tội, giang hồ cao thủ ở giữa chém giết tất nhiên là không quản, chết càng nhiều càng tốt. Nửa cái sư phụ, cái này vài ngày ngươi đã đi đâu? Thượng quan Tuyết Nhi lanh lợi, thoạt nhìn vẫn là khả ái như vậy nhí nha nhí nhảnh. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, ngươi cái làm đồ đệ, còn quản đến sư phụ trên đầu. Thượng quan Tuyết Nhi ủy khuất nói, người ta chỉ là quan tâm ngươi. Ngọc Liên Thành nói, từ gặp mặt bắt đầu, ngươi nha đầu này liền bất an điểm, có phải hay không dày hồng đám kia nữ nhân cho ngươi chỗ tốt gì? Thượng quan Tuyết Nhi liên tục khoát tay, không có không có, thật sự là người ta quan tâm ngươi. Ngươi muốn thật sự là quan tâm ta, liền thật tốt tu luyện võ công, sớm ngày xuất sư, không cần ném ta Ngọc Diện Thần Kiếm mặt mũi. Ngọc Liên Thành gõ gõ nàng đầu. Ai u? Thượng quan Tuyết Nhi ôm đầu, bất mãn nói, người ta coi ngươi đổ đệ mới bao lâu thời gian a, ngươi liền nghĩ đuổi ta đi. Ai bảo ngươi nha đầu này một ngày nhí nha nhí nhảnh, không đánh ý kiến hay. Ngọc Liên Thành tức giận nói. Thượng quan Tuyết Nhi chợt nhìn chung quanh hai mắt, bu lại, nói nhỏ, sư phụ, ta phát hiện có người đang theo dõi chúng ta. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, giống như sư phụ ngươi ta nhân vật như vậy xuất hành, tránh không được có mấy con dẹp đi theo. Đồng nhiên, ống tay áo của hắn bỗng nhiên cuốn một cái, phảng phất một đóa mây đen đem mấy chục điểm hàn tinh cuốn lấy. Cái này mấy chục điểm hàn tinh là một cái vừa mới cùng hai người thác thân mà qua bán hàng rong ném ra, gấp như của phòng, liên miên bất tuyệt. Nhưng bị cái này mây tay áo cuốn một cái, sở hữu ám khí đã ở trong khoảnh khắc phản xạ mà ra. Không, cái kia tiểu thương trừng to mắt, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc sợ hãi, thân hình lui nhanh. Nhưng cái kia mấy chục điểm hàn tinh đi qua Ngọc Liên Thành chân khí kích phát về sau, tốc độ cùng lực lượng cùng lúc trước không thể so sánh nổi, trong chớp mắt đã đập vào mặt mà tới. Cái kia tiểu thương ống tay áo huy động, tay như thiểm điện, mong muốn chống cự hạ ám khí. Nhưng rất nhanh liền nghe một đạo thê lương gào thét vang lên, hắn tại trong chớp mắt đã bị bắn thành cái sảng. Người đã ngửa mặt ngã xuống đất, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Là Thiên Diện Vô Ảnh thủ tư đồ biến. Nghĩ không ra người này cuối cùng sẽ chết tại mình ám khí trong tay. Bằng vừa mới cái kia một tay ám khí thủ pháp, đã có người nhận ra cái này bán hàng rong thân phận. Người này bị gọi là Thiên Diện Vô Ảnh thủ, là Hắc đạo thượng tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, dịch dung thuật cao siêu, ám khí thủ pháp đồng dạng là nhất tuyệt. Hắn võ công tuy vô pháp cùng chân chính nhất lưu cao thủ so sánh, nhưng ở dịch dung cùng ám khí ra chỉ dưới, chết ở trong tay hắn cao thủ nhưng bây giờ không ít. Với lại người này khinh công còn rất không tệ, coi như bị người nhìn thấu, cũng có thể thong dong chạy trốn. Nhưng gặp được Ngọc Diện Thần Kiếm, vung tay háo ở giữa liền mất mạng, phản phất chỉ là Phật hạ một điểm bụi bặm. Ta người này cũng không bá đạo, nhưng các ngươi bọn này con rồi lại không khỏi quá đáng ghét một chút. Ngọc Liên Thành đứng chắp tay, trong sáng thanh âm xa xa đưa ra. Ta mấy chục cái số, 10 cái số về sau, các vị như còn không chịu đi, liền đừng trách Ngọc Mỗ hạ thủ vô tình. 1, 2, 3. Phạm vi bốn phía hình như có bạo động vang lên. Không có người nào có thể coi nhẹ một vị tuyệt đỉnh cao thủ lời nói, đã có người rời xa cái này thị phi chi địa, tính mạng cần yếu. Đương nhiên vậy có người tự cho là ẩn nút tốt, cũng hoặc là tự nghĩ khinh công cao minh, đều có thể lấy lại đợi thêm nhất đẳng, nhìn xem tình huống. 8, 9, 10. 10 tiếng đếm xong, Ngọc Liên thành thân cho vẫn như cũ rất bình tĩnh, ánh mắt lại là trầm xuống, thở dài lắc đầu, 52 người, đi 11 cái. Là trong giang hồ không muốn sống người lại nhiều. Cũng hoặc là các ngươi thật sự cho rằng Ngọc Mỗ tính tình rất tốt. Đương nhiên, hắn bóng dáng lóe lên, giống như là phù quang cướp ảnh xuất hiện tại một cái khác tiểu thương trước mặt, bàn tay vừa nhấc, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, người đã ném bay ra ngoài. Ngay sau đó hắn bóng dáng lại là vút qua, xuất hiện tại một cái đứa trẻ trước mặt, đứa trẻ đang dùng một đôi hiếu kỳ con mắt nhìn xem hắn, Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng, tắt kích xuống dưới. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết, giao kích âm thanh, tiếng cầu xin tha thứ bên tai không dứt. Nhưng Ngọc Liên Thành một khi xuất thủ, liền sẽ không lưu tình. Đây vốn là muốn cho một chút tự cho là đúng ra hỏa cảnh cáo. Không bao lâu, Ngọc Liên Thành lại bay tới Thượng Quan Tuyết Nhi bên cạnh, toàn bộ người thoạt nhìn vẫn là phiêu giật tuấn lãng, nhưng trên thân cũng đã nhiều một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, vung đi không được. Đi thôi, ta bụng có chút đói bụng. Ngọc Liên Thành nói. Thượng Quan Tuyết Nhi vỗ tay cười nói, đi Xuân Hoa lâu đi, ta biết nơi đó mấy dạng chiêu bài đồ ăn. Tốt. Người đã đi xa, chỉ để lại hoảng sợ bách tính cùng khoảng 40 bộ thi thể. Mà quan binh vậy rất nhanh đuổi tới, cũng không nhiều lời, chỉ là đem hiện trường thanh lý một bản, liền lại cũng nhìn không ra bất luận cái gì chém giết vết tích. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 76, Diệp Cô Thành tái hiện. Xuân Hoa lâu rất lớn, sinh ý rất tốt. Ngọc Liên Thành tới thời điểm, cũng không có chỗ ngồi. Nhưng rất nhanh, một cái vị trí cạnh cửa sổ liền bị dọn dẹp xong, nơi này có thể nhìn ra xa ngoài cửa sổ, phong cảnh rất tốt, thịt rượu cũng tới rất nhanh. Nửa cái sư phụ, ngươi nói lần này Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành ai sẽ thắng? Thượng Quan Tuyết Nhi hiếu kỳ hỏi. Ngọc Liên Thành mút miệng rượu, lườm nàng một chút, ngươi làm sao đối bọn họ quan tâm như vậy? Thượng Quan Tuyết Nhi hưng phấn nói, đương nhiên rồi, người ta còn chuẩn bị đánh cược lớn một trận, lừa đủ đồ cưới tiền. Ngọc Liên Thành cười nói, đánh bạc là phát không được nhà, cẩn thận thua thành kẻ nghèo hèn. Thượng Quan Tuyết Nhi một đôi mắt to sáng như tuyết, cho nên người ta liền tới tìm ngươi, ngươi cùng bọn hắn đều giao thủ qua, tự nhiên cũng có thể minh bạch ai võ công càng cao, ai võ công thấp hơn. Bọn hắn nguyên bản xác thực có khoảng cách, Tây Môn Suy Tuyết không bằng Diệp Cô Thành. Nhưng hôm nay Tây Môn Suy Tuyết liên chiến giang hồ, thực lực nâng cao một bước, như vậy rốt cuộc ai thắng ai thua, vậy không tốt lắm nói. Ngọc Liên Thành lắc đầu, nói ra, huống chi, cao thủ tranh chấp chỉ kém một đường. Tâm tính, hoàn cảnh các loại đều có thể là nhân tố quyết định, tại chính thức kết quả chưa hề đi ra trước, không ai có thể đánh giá ra hai người thắng bại. Đương nhiên, nếu như ngươi thật muốn ép lời nói, có thể ép trên người Tây Môn Suy Tuyết. Thượng Quan Tuyết Nhi còn chưa từ bỏ ý định nói ra, bọn hắn mặc dù đều là tuyệt đỉnh kiếm khách, nhưng Diệp Cô Thành đã bên trong đường môn độc ác, chẳng lẽ không phải chứng minh hắn đã thua không nghi ngờ. Tục truyền, Diệp Cô Thành cùng thuộc trung đường môn đại công tử Đường Thiên Nghi tại Trương gia khẩu phát sinh xung đột, Diệp Cô Thành lấy thiên ngoại phi tiên trọng thương Đường Thiên Nghi, nhưng mình vậy bên trong Đường Thiên Nghi một thanh độc ác. Thuộc trung đường môn độc dược danh chấn thiên hạ, ngoại trừ đường môn đệ tử bên ngoài, vô luận ai bên trong bọn hắn độc, coi như lúc ấy bất tử, cũng sống không được bao lâu. Đây là vô số võ lâm cao thủ dùng máu tươi chứng minh một đầu sự thật, chưa từng ngoại lệ. Khi tin tức này truyền đến kinh thành, cái kia chút mua Diệp Cô Thành thắng người, từng cái toàn bộ trở thành trên lò lửa con kiến. Có một số việc cơ mật cực kỳ, phần lớn người cũng chỉ là ngắm hoa trong màn sương. Ngọc Liên Thành đang muốn giải thích một chút, Xuân Hoa lâu chợt một trận náo nhiệt. Nguyên là có hai cái người vào. Có ít người ở trong đám người liền phảng phất nam châm tại đinh sắt bên trong, muốn không hút để người chú ý cũng không được, đi tới hai người liền là. Bọn hắn một cái là tám thước trắng hán, khôi vi hùng tráng, mày rậm, dưới mắt mùi hừng, nghiêm túc mang trên mặt gần như tàn khốc biểu lộ, nhìn phảng phất như là mới từ nguyên thủy rừng rậm bên trong sông tới báo. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này một con báo nhìn khí sắc không tốt lắm, bước chân vậy cực kỳ phù phiếm. Người này liền là Lý Yên Bắc, tại 10 năm trước kia, liền là cái này trong kinh thành cực có quyền thế đại nhân vật, mà Xuân Hoa lâu cũng là hắn địa bàn. Giống như vậy người, vô luận đi đến nơi nào đều là nhìn chăm chú. Nhưng phần lớn người, lại đem ánh mắt đặt ở cùng hắn đồng hành nhân thân bên trên. Đó là một cái có bốn đầu lông mày anh tuấn nam tử, cái này bốn đầu lông mày đã có thể làm người liên tưởng đến rất nhiều. Chúng chi hắn còn có một đầu tóc ngắn. Ở niên đại này, tóc ngắn thường thường là đại biểu hoàn tục hòa thượng. Nhưng sở hữu người đều biết hắn không phải, bởi vì hắn là bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phụng. Cũng chỉ có bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phụng mới có thể như thế để Lý Yến Bắc tôn kính. Ngọc Liên Thành thấy được Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng chưa nhìn thấy Ngọc Liên Thành, Thượng Quan Tuyết Nhi đã cười hì hì hô to, "Cháu trai nhỏ, ngươi cũng tới." Lục Tiểu Phụng lông mày khẽ động, đi tới, đầu tiên là cùng Thượng Quan Tuyết Nhi lên tiếng chào, vừa nhìn về phía Ngọc Liên Thành, "Tiếp băng, nàng thế nào?" Ngọc Liên Thành cười nói, "Nàng rất tốt." Lục Tiểu Phụng cười khổ nói, nhưng ta biết, nàng vẫn là không muốn gặp ta. Ngọc Liên Thành kinh ngạc nhìn hắn một cái, nguyên lai ngươi vậy có không bản thân say mê thời điểm. Lục Tiểu Phụng chỉ có cười gượng, nguyên lai ta trong mắt ngươi đúng là như thế cái hình tượng. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lục Tiểu Phụng lắc đầu, chợt thân sắc nghiêm lại, ngươi cũng là vì Tử Cấm Chi Đỉnh quyết chiến mà đến. Ngọc Liên Thành nói, đương nhiên. Lục Tiểu Phụng trầm mặc một lát, ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Ta sẽ không đáp ứng. Ngọc Liên Thành tựa hồ biết hắn muốn nói cái gì, múc miệng rượu, chậm rãi nói, "Huống chi, chuyện này đã bắt buộc phải làm, chẳng những liên quan đến hai người bọn họ thành bại thắng bại, còn cùng toàn bộ thiên hạ có quan hệ."
"Toàn bộ thiên hạ?"
Lục Tiểu Phụng nghi ngờ trong lòng chỉ chốc lát, lại chỉ coi Ngọc Liên Thành dùng từ không thích đáng, hoặc là quá mức quyết đại, nhưng hai người bọn họ gây nên đánh cược sát thực dính líu hơn phân nửa võ lâm đi vào.
Hắn lắc đầu, "Ta sớm đã biết ngươi sẽ không đáp ứng, nhưng vẫn là không nhịn được."
Dứt lời, lại là khẽ than thở một tiếng. Ngọc Liên Thành nhìn hắn một cái, "Mặc dù ta không thế nào ưa thích ngươi cái tên này, nhưng ngươi xác thực rất biết vì bằng hữu suy nghĩ, Tây Môn Suy Tuyết có thể trở thành bằng hữu của ngươi, nghĩ đến cũng là hắn nhân sinh bên trong vui vẻ nhất một sự kiện một trong."
"Ha ha, có đúng không?
Cũng có thể là trong đời phiền toái nhất một sự kiện."
Lục Tiểu Phụng cười khổ, cùng Lý Yến Bắc tìm khác một cái bàn ngồi xuống.
Một lát sau, lại có đi một mình đi lên, hắn là cái giống như là học sĩ gia hỏa, nhã nhặn, hòa hòa khí khí. Nhưng người này lại là có thể cùng Lý Yến Bắc ở kinh thành mảnh đất này bên trên địa vị ngang nhau người, gọi là Đỗ Đồng Hiên, thành Nam lão Đỗ. Đỗ Đồng Hiên cùng Lý Yến Bắc vậy tại Tử Cấm Chi đỉnh trận này quyết chiến trên dưới đánh cược, vô luận ai thắng ai thua, một người khác đều lại không xoay người chỗ trống. Trước đây không lâu, Đỗ Đồng Hiên phái người cho Lý Yến Bắc hạ độc, bởi vì Đỗ Đồng Hiên là đem ngăn chặn đặt ở Diệp Cô Thành trên thân. Diệp Cô Thành đã trúng độc, làm sao có thể thắng qua Tây Môn Suy Tuyết? Nhưng Đỗ Đồng Hiên hiện tại lại xuất hiện tại Lý Yến Bắc trên địa bàn, đúng là đến cho Lý Yến Bắc đưa giải dược, lại vẫn phải thêm đánh cược lớn chú. Chẳng lẽ cái này người điên rồi phải không? Ngay cả thông minh tuyệt đỉnh Lục Tiểu Phụng nhất thời lại cũng đoán không ra Đỗ Đồng Hiên ý nghĩ. Nhưng Lục Tiểu Phụng rất nhanh liền hiểu. Chẳng những Lục Tiểu Phụng minh bạch, liền Lý Yến Bắc cùng Xuân Hoa lâu khách nhân đều hiểu. Tại hai người tăng lớn tiền đặt cược về sau, sáu cái tóc đen rủ xuống vai, áo trắng như tuyết thiếu nữ, dẫn theo đầy lam hoàng cúc, từ dưới lầu một đường vậy lên đến, đem cái này tiền diễm hoa cúc, tại trên bậc thang trải thành một đầu hoa chiên. Một cái người dẫm lên hoa tươi, chậm rãi đi tới. Hắn mặt rất trắng, không phải là tái nhợt, cũng không phải trắng bệnh, mà là một loại như bạch ngọc trong suốt trơn bóng nhan sắc, hai mắt sáng như hàn tinh. Hắn đi rất chậm, đi tới thời điểm, tựa như là quân vương đi vào hắn cung đình, lại như là trên trời phi tiên, giáng lâm nhân gian. Hoặc rất là nhiều người đều không có gặp qua hắn, nhưng vô luận là ai, đều đã đoán được người này thân phận. Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên, Diệp Cô Thành. Ngoại trừ Diệp Cô Thành, còn ai có như vậy phiêu giật khí thế? Hắn cũng chưa chết tại đường môn độc cát dưới, thậm chí nhìn một điểm dấu hiệu trúng độc cũng không có. Vị nào là Đường Thiên Dung? Diệp Cô Thành lúc nói những lời này, con mắt đã đinh ở bên phải trên người một người. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 77, tiến bộ. Đường môn không ngừng độc dược lợi hại, ám khí cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Mỗi một cái đường môn đệ tử đều cực kỳ tinh thông ám khí cùng độc dược, cũng đều là bình thường giang hồ nhân sĩ không dám trêu chọc tồn tại. Đường Thiên Dung là đường môn nhị công tử, nghe nói hắn bất luận là ám khí thủ pháp vẫn là tốc độ xuất thủ, đều đã vượt qua đại công tử Đường Thiên Nghi, ngoại trừ Đường Lao gia tử cùng đệ tử nhỏ nhất Đường Thiên Tung bên ngoài, đã là đường môn bên trong lợi hại nhất một cao thủ. Nhưng từ hôm nay trở đi, cũng không phải là, vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp tục là. Bởi vì Diệp Cô Thành kiếm đã xuyên thấu Đường Thiên Dung hai bên vai xương tỉ bà. Tại bị xuyên thấu trong nháy mắt đó, Đường Thiên Tung nước mắt vậy theo máu tươi đồng thời chảy xuống. Đời này của hắn bên trong đều lại không còn biện pháp nào phát ra ám khí. Từ nay về sau, hắn không còn là đường môn đệ tam cao thủ, thậm chí tùy tiện một cái đứa trẻ ném ra cục đá, đều so với hắn cái này một cái tàn phế cao minh. Đối với đường môn đệ tử tới nói, loại sự tình này hiển nhiên so tử vong càng đáng sợ, tàn khốc hơn. Xuân Hoa lâu cơ hồ sở hữu người đều lộ ra kinh hãi vô cùng. Bọn hắn mặc dù đã có thể đoán được kết cục, nhưng không có nghĩ đến Đường Thiên Dung liền ám khí cũng không kịp phát ra, đã bị Diệp Cô Thành đâm bị thương. Không ai có thể hình dung một kiếm này sán lạn huy hoàng, vậy không ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ. Diệp Cô Thành cái kia phiêu giật thân hình đã rời đi hồi lâu, mọi người mới dần dần lấy lại tinh thần, hưng phấn không thôi, bốn phía bốn đầu hướng võ lâm đồng đạo truyền đạt Xuân Hoa lâu phát sinh sự tình. Diệp Cô Thành không có trúng độc, Diệp Cô Thành kiếm vẫn là huy hoàng như vậy mà nhanh chóng. Đỗ Đồng Hiên nhìn xem Lý Yến Bắc, đột nhiên lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười, ngươi bây giờ tổng phải biết ta vì sao á hội thay đổi chủ ý à? Hắn mỉm cười đứng người lên, bởi vì ta không muốn ngươi chết, chết người không thể thanh toán cửa sổ sách. Người khác vậy đi xuống lầu, chỉ để lại thất lạc tuyệt vọng Lý Yến Bắc cùng đầy mặt nghi hoặc Lục Tiểu Phụng. Nửa cái sư phụ, ta muốn thanh toàn bộ thân gia đều ép trên người Diệp Cô Thành. Thượng quan Tuyết Nhi đôi mắt sáng long lánh, lại phát hiện Ngọc Liên Thành căn bản không có để ý tới nàng, mà là cao mày, không nhúc nhích, giống như là một bức tượng điêu khắc, dường như đang suy tư cái gì. Nửa cái sư phụ, nửa cái sư phụ, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Thượng quan Tuyết Nhi đưa tới, lấy tay tại Ngọc Liên Thành trước mặt lung lay. Ngọc Liên Thành rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thượng quan Tuyết Nhi, chân thành nói, ngươi cảm thấy là ta kiếm pháp cao, vẫn là Diệp Cô Thành kiếm pháp lợi hại hơn? Thượng quan Tuyết Nhi không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là sư phụ ngươi. Ban đầu ở Ngũ Dương Thành hai người vốn là đấu qua một lần, Ngọc Liên Thành thắng Diệp Cô Thành một bậc. Huống chi, coi như nửa cái sư phụ không phải Diệp Cô Thành đối thủ, vậy cũng phải nói sư phụ kiếm pháp càng cao a, không phải lại phải bị đánh. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, ngươi nhìn vừa mới Diệp Cô Thành ra sân, lại có bốn cái mỹ nhân vung trở thành chiên, mười phần khí phái. Cho nên, Thượng quan Tuyết Nhi nghi ngờ nói, cho nên. Ngọc Liên Thành trịnh trọng nói, cho nên để ngươi tỉ tỉ bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, lần sau ta xuất hành, liền muốn các nàng dạy hồng người đều đi ra khi vung hoa thiếu nữ. Các nàng đều là như hoa như ngọc đại mỹ nhân, với lại có tám cái, số lượng vừa vặn so Diệp Cô Thành người đảo lộn một cái. Thượng Quan Tuyết Nhi vậy mở ra, trợn trắng mắt, ta có việc muốn rời khỏi một chuyến, chính ngươi về trước đi. Ngọc Liên Thành vươn người đứng dậy, bóng dáng nhẹ cước, đã hướng Diệp Cô Thành lúc trước phương hướng rời đi bay đi. Xuân Hoa Lâu có không ít người đều nhìn thấy màn này, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên vậy đoán ra Ngọc Liên Thành muốn đi tìm Diệp Cô Thành. Hai vị này tuyệt đại kiếm khách gặp nhau, có lẽ cũng sẽ có một phen cực kỳ đặc sắc giao thủ. Bất quá lại không người theo tới, thứ nhất là Ngọc Liên Thành tại trên đường dài không lưu tình chút nào xuất thủ, đã chấn nhiếp rồi tuyệt đại bộ phận võ lâm nhân sĩ. Thứ hai Ngọc Liên Thành khinh công thực sự quá cao, trong chớp mắt đã không thấy hình bóng. Thối sư phụ, ta không mang bạc. Thượng Quan Tuyết Nhi dậm chân, đột nhiên sóng mắt nhất chuyển, bước nhanh đi tới Lục Tiểu Phụng trên thân, cười hì hì nói, tiểu biểu đệ, lại nói chúng ta thật lâu không gặp mặt. Lục Tiểu Phụng cười nói, lúc trước còn là cháu trai nhỏ, hiện tại liền thành tiểu biểu đệ. Một mảnh đất rừng bên trên, đứng tại một cái người áo trắng, áo quần hắn thắng tuyết, cao ngạo lãnh ngạo, phảng phất chân trời một mảnh vô cấu mây trắng, chính là từ Xuân Hoa Lâu rời đi Diệp Cô Thành. Ngọc Liên Thành đã từ đằng xa lướt đi tới, phiêu giật linh động, người như phi tiên. Sắc. Trận một trận long ngâm. Diệp Cô Thành tay khẽ động, kiếm quang đã bay lên, hướng Ngọc Liên Thành điện đâm tới. Cái này đã không phải một thanh kiếm, mà là lôi thần tức giận, tia chớp một kích, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả ra một kiếm này đặc sắc. Mặc dù đương thời cao thủ nhiều như mây, nhưng có thể đón lấy một kiếm này, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngọc Liên Thành lại giống như sớm có đón trước, đoạt tình kiếm ra khỏi vỏ, như núi nghiêng bình thường nên đón tiếp lấy. Khi giao kích âm thanh bên trong, một đạo hỏa hoa nổ tung. Lập tức, một đen một trắng hai đạo bóng dáng đã dung nhập trong kiếm quang, triển khai một phen cực kỳ ngoạn mục giao thủ. Hai cái trường kiếm cực điểm biến hóa, kiếm quang vậy giống như hóa thành xé rách trường không tia chớp, vạch phá hữu dạ cực quang, sắc sỡ lóa mắt, thiên thượng thiên hạ đều cũng ảm đạm xuống, sở hữu hào quang đều tập trung ở cái này hai thanh trên thân kiếm. Lăng lệ mà vỡ vụn kiếm khí bốn phía tán giật ra, tại mặt đất vẽ xuất ra đạo đạo vết kiếm, bốn phía một mảnh hỗn độn. Sắc, sắc. Hai đạo kiếm minh phá không, hắc bạch hai đạo bóng dáng giao thoa mà qua, lăng lệ khí cơ tiêu tán vô hình, hai thanh thần kiếm vậy đã gần như đồng thời vào vỏ. Diệp Cô Thành sắc mặt hơi hơi mang theo tái nhợt, dùng kinh dị giọng nói, ngươi kiếm pháp không ngờ có tinh tiến. Hắn xưa nay hỉ nộ không lộ, nhưng lúc này vẻ kinh ngạc lại nửa điểm đều không làm bộ. Kiếm pháp đến bọn hắn loại tầng thứ này, mỗi tiến một bước đều trở nên cực kỳ khó khăn. Diệp Cô Thành sở dĩ hội tham dự vào mưu phản xoán nghịch sự tình, trong đó bộ phận nguyên nhân thì là muốn thông qua hoàn thành xoán nghịch đại sự, ý đồ khiến tâm cảnh đạt được tăng thêm một bước, từ đó tùy tâm linh trả lại kiếm đạo. Ngọc Liên Thành nhún vai, cười nói, trong khoảng thời gian này, ta cùng rất nhiều cao thủ giao thủ qua, trong đó bao quát hai vị đỉnh cấp kiếm khách. Với lại ta còn sưu tập đến mấy quyển kỳ công tuyệt học, tiến một bước xác minh tự thân võ học. Ngươi nếu muốn nhìn những bí tịch này, ta có thể sai người đưa đi cho ngươi. Diệp Cô Thành lắc đầu, ngươi tại võ học một đường bên trên đọc lướt qua phạm vi cực kỳ rộng, trưởng, quyền, chỉ, chân đều đến cực kỳ cảnh giới cao, cho nên có thể đủ từ cái khác võ học bên trên ấn chứng với nhau. Mà ta là một lòng nghiên cứu kiếm pháp, nếu là nhìn thấy cái khác tinh diệu bí tịch võ công, tránh không được đem tâm tư lưu động, hiện tại thời khắc mấu chốt này, nửa điểm sai lầm cũng không thể ra. Tùy ngươi. Ngọc Liên Thành nhún vai, hỏi, kế hoạch tiến hành ra sao? Diệp Cô Thành khuôn mặt nghiêm một chút, lạnh lùng nói, tiểu vương gia đã đến kinh thành, trong cung người vậy chuẩn bị xong, hết thảy an bài thỏa đáng, chỉ đợi 15 tháng 9. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, ánh mắt xa xăm nhìn xem phương xa, 15 tháng 9, Tử Cấm Chi Đỉnh. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 78, tứ đại thị vệ. 14 tháng 9, rạng sáng. Thu, Tây Sơn phong lá đã hồng. Thiên đường phố ngọc lộ đã trắng. Thu đã hơi sâu. Trên đường cái sương sớm tràn ngập, ánh nắng đã dâng lên. Nước đậu xanh trong nồi xuất hiện nhiệt khí, dưới ánh mặt trời xem ra cũng giống là sương mù một dạng. Ngọc Liên Thành dùng hỏa thiêu kẹp lấy đầu heo thịt, liền dưa muối nước đậu xanh, vừa quát liền là ba bát. Tại đến kinh thành trước, hắn nghe người ta nói Trương lão đầu nhà nước đậu xanh, Vái Tiên cư xảo lá gan cùng Thụy Minh lâu hầu ba hỏa thiêu đều là hàng đầu. Hôm nay lên sáng sớm, chính là vì tới đây uống nước đậu xanh. May mắn không để cho hắn thất vọng. Đúng lúc này, một cái đầy người có mảnh vá, eo phảng phất bị tảng đá ép cong lão thái bà đi tới, trong tay nàng mang theo một cái rất lớn giỏ trúc, hét lớn, hạt rẻ giang đường, vừa mê vừa say hạt rẻ giang đường, chỉ cần 10 văn tiền một cân. Ngọc Liên Thành liếc mắt, ngươi không cần mỗi lần đều là chơi một chiêu này hoa văn, không không thể nhạt. Với lại ta thực sự không rõ, giống như ngươi mỹ nhân, vì sao a mỗi lần đều muốn dịch dung thành lao thái bà. Lao thái bà kia nhẹ nhàng đi đến Ngọc Liên Thành trước mặt, thương mặt già bên trên mang theo ngọt ngào động lòng người dáng tươi cười, giống như chuông bạc thanh âm nói, người ta kiếm pháp vốn là trói lọi huy hoàng, cùng ta xinh đẹp khuôn mặt hòa lẫn, mới có thể thu hút tâm thần người ta. Nhưng nếu như người khác thường xuyên đều trông thấy gương mặt này, trong lòng đã có chuẩn bị, ta chiêu thức uy lực tự nhiên là muốn giảm bớt đi nhiều. Nhưng ngươi có muốn hay không qua, ngươi kiếm pháp sở dĩ so ra kém Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành nhất lưu cao thủ, cũng là bởi vì ngươi chú ý cũng không phải là kiếm pháp bản thân, mà là một chút ngoại vật. Khóa bọn chúng vĩnh viễn không cách nào chân chính để cao ngươi kiếm thuật, ngược lại bình lãng phí không ngươi tâm lực tinh thần. Ngọc Liên Thành chậm rãi nói, ngươi chỉ lo loè loẹt, mà không phải chuyên chú kiếm pháp bản thân, giống như vậy vĩnh viễn vậy không thành được cùng cửa Tây bọn hắn so sánh đỉnh tiêm kiếm khách. Lão thái bà đối mặt vẻ suy tư, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ta hiểu được, ta hiểu được. Nàng hướng trên mặt một vòng, lập tức lộ ra một trương hoa lệ tuyệt mỹ khuôn mặt. Trong tiệm khách nhân khác trông thấy một màn này, cơ hồ đều nhìn ngây người. Một cái cơ hồ gần đất xa trời lao thái bà, đột nhiên biến thành cái khuynh thành mỹ nhân, có thể không nhìn ngốc mới là lạ. Ngọc Liên Thành núi bay, hắn không rõ Công Tôn Lan minh bạch cái gì, hắn chỉ là tùy tiện nói hai câu thôi. Nhưng cái này khuôn mặt xinh đẹp mặt luôn luôn cảnh đẹp ý vui, so nhìn cái kia trương tràn đầy nếp nhăn mặt mo muốn thuận mắt nhiều, hắn nước bọt cuối cùng không có uổng phí. Đúng, suýt nữa quên mất chính sự, có người muốn tìm ngươi. Để cho ta thay dẫn tiến. Công Tôn Lan nói ra. Ngọc Liên Thành nhíu mày nói, có thể tìm tới trên đầu ngươi, nghĩ đến không phải người bình thường. Công Tôn Lan nhẹ gật đầu, nói, là đại nội bốn đại thị vệ, nếu như ngươi chịu đi gặp bọn hắn, đáp ứng bọn hắn sự tình, bọn hắn cam đoan sẽ đối với Thanh Y lâu cùng Dày Hồng mở một mặt lưới, tận lực không tìm phiền phái. Thanh Y lâu cùng Dày Hồng đều thuộc về màu xám tổ chức, nếu như quan phủ chỉ khi bọn họ không tồn tại, như vậy bọn hắn thu nhập đem hội gia tăng không ít. Trái lại cũng thế. Triều đình mới thật sự là quái vật khổng lồ, không có một cái nào võ lâm thế lực có thể so ra mà vượt. Ngọc Liên Thành nhíu mày, để bọn họ chạy tới a. Tốt. Công Tôn Lan đứng dậy rời đi. Rất nhanh, nàng mang theo bốn cái nam tử trung niên đi tới. Một cái là khuôn mặt gầy gò, khí độ cao quý. Một cái sắc mặt trắng bệnh, trên mặt cười nhạt. Một ánh mắt như ưng, cái mũi cũng giống như mùi ưng. Cái cuối cùng áo gấm, khuôn mặt hòa khí. Công Tôn Lan từng cái giới thiệu nói, bốn vị này liền là đại nội bốn đại thị vệ, bọn hắn theo thứ tự là Tiêu Tương Kiếm Khách Ngụy Tử Vân Ngụy Đại Gia, Đại Mạc Thần Ưng Đồ Phương Đồ Nhị Gia, Phú Quý Thần Kiếm Ân Tiện Ân Tâm Gia, Trích Tinh Thủ Đinh Ngao Đình Tứ Gia. Ngọc Liên Thành nhìn một chút bọn hắn, cười nói, bốn vị muốn uống sữa đậu nành sao? Ta mời khách. Phú Quý Thần Kiếm Ân Tiện cười nói, đa tạ Ngọc công tử chiêu đãi, chỉ là ta chờ nhiệm vụ quan trọng, trì hoãn không được. Lần này tới tìm công tử là có chuyện mong muốn xin nhờ. Ngọc Liên Thành uống một bát sữa đậu nành, a, nói một chút. Đại Mạc Thần Ưng Đồ Phương đột nhiên lạnh hừ một tiếng. Trích Tinh Thủ Đinh Ngao vậy khuôn mặt lãnh đạm nhìn Ngọc Liên Thành một chút, tựa hồ là đối với hắn có chút bất mãn. Tứ đại hộ vệ nguyên là muốn cho Ngọc Liên Thành đến một cái khác sân nhỏ nói chuyện, nhưng Ngọc Liên Thành không núp đích, ngược lại làm cho bọn hắn đi một chuyến. Mà bây giờ bốn người đã đến, Ngọc Liên Thành vẫn như cũ ngồi uống sữa đậu nành, chưa từng đứng dậy đón lấy, phảng phất không đem bốn người bọn họ để vào mắt. Bốn người này tại không vào trước đã là vang danh thiên hạ nhân vật giang hồ. Trở thành đại nội thị vệ về sau, càng là đến hiện nay thánh thượng coi trọng, người thường gặp chỉ cần định bợ lấy lòng. Ngọc Liên Thành cũng không đối bọn họ vô lễ, chỉ là bình thường phương thức đối đãi. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, cái này bản thân liền là một loại vô lễ. Ngọc Liên Thành nhìn hai người này một chút, cười nói, hai vị này tựa hồ nhìn ta không hài lòng lắm. Đồ Phương trầm mặt nói, ngươi hôm qua liên sát mấy chục người, đã thương người tính mạng, hẳn là còn cho là chúng ta đại nội thị vệ đối ngươi còn có sắc mặt tốt nhìn. Đinh Ngao lạnh mặt nói, không có đưa ngươi nhốt vào đại lao đã rất tốt. Bọn hắn tựa hồ quyết định cho Ngọc Liên Thành một hạ mã uy. Ở kinh thành, triều đình mới là nói mới tính, mà không phải giang hồ nhân sĩ. Tên Ngọc Liên Thành giật mình nhìn xem hai người này, phản phất là gặp cực kỳ kinh ngạc sự tình, các ngươi đầu bị cửa kẹp. Dám cùng ta nói như vậy? Ngươi nói cái gì? Thật can đảm. Đồ Phương cùng Đinh Ngao giận tím mặt, Ân Tiện cùng Ngụy Tử Vân thì là liền vội vàng kéo hai người, tỉnh táo, tỉnh táo, mọi người có việc dễ thương lượng. Công Tôn Lan cười mỉm, chỉ ở một bên xem náo nhiệt. Nàng mặc dù một thân miếng vá áo vải, nhưng cái kia dung mạo cùng phong vận đã có thể làm tuyệt đại bộ phận nam nhân vì đó khuynh đảo, rất nhiều khách nhân đều đang len lén nhìn nàng. A, xem ra đối ta các ngươi không phục. Ngọc Liên Thành dù bận vận lung dung đường, mỉm cười nói, không bằng dạng này, chỉ cần có thể ở dưới tay ta kiên trì ba chiêu, ta liền thu hồi vừa rồi lời nói, đồng thời vô luận các ngươi muốn ta làm chuyện gì, ta cũng có thể lấy thay các ngươi xử lý. Tìm chết. Lần này, câu nói này nói ra, đã triệt để đem Đổ Phương, Đinh Ngao chọc giận. Ân Tiện cùng Ngụy Tử Vân mặc dù không có động thủ, cũng đã bung ra Đổ Phương cùng Đinh Ngao. Chỉ một thoáng, chỉ gặp Đồ Phương như diều hâu vứt không, bên hông trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang như báo táp tia chớp. Đinh Ngao hai tay hướng về phía trước đánh ra, nhìn như dần dần nhàn nhạt một chiêu, lại tinh diệu tuyệt luân, cất giấu vô số chuẩn bị ở sau. Hai người này có thể trở thành đại nội thị vệ, thật có chút bản sự. Chỉ là bản lĩnh này, đặt ở Ngọc Liên Thành trước mặt, tựa hồ liền không quá đủ nhìn. Sáng sớm sương mù, tựa hồ lại có chút phai nhạt, nhưng lại càng lạnh hơn. Chỉ nghe phanh, phanh hai tiếng, hai vị đại nội cao thủ miệng phun máu tươi, đã như bút bê vải rách bình thường bay tứ tung mà ra. Ngọc Liên Thành còn là đang ngồi trên ghế uống sữa đậu nành, trên mặt lộ ra hài lòng hưởng thụ thần sắc. Không có người thấy rõ hắn xuất thủ, cũng không có người thấy rõ hai cái đại nội cao thủ là thế nào bại. Nhưng vô luận ai cũng biết, Ngọc Liên Thành mong muốn lấy hai người bọn họ đại nội thị vệ tính mạng, như lấy đồ trong túi. Trong lúc nhất thời, không có động thủ Ân Tiện cùng Ngụy Tử Vân đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 79, băng gấm cùng phiền phức. Đồ Phương cùng Đinh Ngao đã đi, xám xịt rời đi, lẫn nhau đỡ lấy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt vẫn mang theo vẻ sợ hãi. Một chiêu liền bại, thậm chí liền làm sao bại đều không rõ ràng. Vị này Ngọc Diện Thần Kiếm so với bọn họ trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Mỗi người bọn họ bên trong một trường này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Càng quan trọng là, tại một trường bên dưới, bọn hắn tâm tính tín niệm đã bị đánh băng, chỉ sợ tương lai tại võ học một đạo bên trên cũng khó khăn có tiến thêm, Ngọc Liên Thành trở thành trong lòng bọn họ ác ngộng. Quan trường là lục đục với nhau, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Giang hồ mặc dù vậy tránh không được âm mưu quỷ kế, nhưng chung quy là đem võ lực quy về tự thân, võ công mới là đặt chân căn bản. Ngọc Liên Thành lườm đã có cả người toát mồ hôi lạnh Ân Tiện cùng Ngụy Tử Vân, thản nhiên nói, các ngươi tại triều đình đợi quá lâu, lại liền giang hồ quy củ đều quên hết. Ngọc công tử giáo huấn là, lại là chúng ta không đúng. Ân Tiện cùng Ngụy Tử Vân liên tục xưng là. Ngọc Liên Thành hôm nay mặc dù dạy dỗ hai người bọn họ huynh đệ, nhưng hai người lại một điểm trả thù tâm tư đều không có. Đương nhiên, cái này tuyệt không phải là bởi vì bọn hắn tâm tính thuần thiện, tuân pháp thủ kỷ, mà là bọn hắn thấy được Ngọc Liên Thành có thể xứng đáng sợ tu vi võ học, cùng hiểu rõ Ngọc Liên Thành phía sau cái kia khổng lồ thanh ý lâu thế lực. Trả thù, thuần túy là tìm chết thôi. Nói đi, các ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì? Ngọc Liên Thành thản nhiên nói. Diệp Cô Thành tại cùng Tây Môn Suy Tuyết đều là giang hồ cao cấp nhất kiếm khách, bọn hắn minh đêm tại Tử Cấm Chi đỉnh một trận chiến, tất nhiên kinh thiên động địa, rung động cổ kim. Chỉ cần là luyện võ, liền tuyệt không người nào nguyện ý sai qua một trận chiến này. Ngụy Tử Vân trầm mặc nửa ngày, nói, ngày mai liền là đêm trăng tròn, chúng ta hy vọng đêm mai đi vào người không thể quá nhiều, tốt nhất đừng vượt qua 8 vị. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, nghĩ đến là lấy đại nội thị vệ chi lực, nếu như đến chỉ có 8 người, mặc dù xảy ra chuyện, các ngươi vậy có sức mạnh ứng phó. Công tử minh xét. Ân Tiện chắc tay, nói, ngoại trừ Bạch Vân Thành chủ hòa Tây Môn Suy Tuyết bên ngoài, còn lại 6 cái người, chúng ta hy vọng từ Ngọc công tử xuất thủ chọn lựa. Ngụy Tử Vân nói, chúng ta lúc đầu muốn đem chuyện này giao cho Lục Tiểu Phụng, nhưng so với Lục Tiểu Phụng, Ngọc Diện Thần Kiếm trong giang hồ thanh danh hiển nhiên càng thêm lệnh người tin phục. Ân Tiện nói, nơi này có 6 đầu băng gấm, Ngọc công tử cho là người nào có thể tới, liền cho hắn một đầu, mời hắn tới thời điểm hệ ở trên người. Loại này xa tanh đến từ Ba Tư, là đại nội chân tảng, ở dưới ánh trăng hội biến sắc phát quang, trên thị trường tuyệt khó mô phỏng. Ngụy Tử Vân nói, trên thân không có loại này băng gấm người, tự nhiên là không thể bước vào Tử Cấm Thành. Nói xong lời cuối cùng, Ân Tiện lại vội vàng nói bổ sung, đương nhiên, Ngọc công tử nếu không nguyện tiếp nhận, chúng ta vậy tuyệt không dám miễn cưỡng, việc này chúng ta từ hội nghĩ biện pháp khác. Bọn hắn đã đem chiếu lấp lánh băng gấm đem ra. Cái này đã không tính băng gấm, mà là một đống khoai lang bỏng tay. Chỉ cần tiếp thủ cái này 6 căn băng gấm, cũng không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức thân trên. Ngụy Tử Vân cùng Ân Tiện đồng dạng biết đạo lý này, không có người hội chủ động gây phiền toái thân trên, bọn hắn vốn là muốn uy bức lợi dụ khiến Ngọc Liên Thành đáp ứng, nhưng bây giờ cũng không dám. Đồng thời, bọn hắn đã ở trong lòng tìm xong một cái nhân tuyển khác Lục Tiểu Phụng. Nghe nói tiểu tử kia luôn luôn cực kỳ ưa thích tìm phiền toái cho mình. Cái kia biết Ngọc Liên Thành khẽ mỉm cười nói, "Tốt, ta người này từ trước đến nay thông tình đạt lý, việc này liền giao cho ta." Hắn không ngờ nhận lấy băng gấm, thuận tay để lên bàn. Ngụy Tử Vân cùng Ân Tiện liếc nhau, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, lại vội nói, "Chuyện này liền xin nhờ Ngọc công tử, chúng ta hội làm cho người nghĩ cách báo tin các nơi võ lâm bằng hữu, để bọn hắn biết chuyện này." Ngọc Liên Thành phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Đợi Ngụy Tử Vân cùng Ân Tiện sau khi đi, Công Tôn Lan nhịn không được hỏi, "Ngươi từ trước tới giờ không lại ưa thích tự tìm phiền toái người, làm sao nguyện ý tiếp nhận chuyện này?" Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, "Bởi vì chuyện này đối ta có chỗ tốt, ta tự nhiên nguyện ý tiếp nhận, ngươi đi đem Thượng Quan Phi Yến tìm đến, nói ta có việc để nàng làm." "Phi Yến có việc, ngươi nếu muốn tìm nàng, nàng có thể muốn giữa trưa mới có thể đến." Công Tôn Lan thanh tú động lòng người liếc hắn một cái nói, "Huống chi, ta là Dày Hồng đại tỷ, ngươi có chuyện gì không thể tìm ta? Bởi vì ta biết, ngươi bây giờ cực kỳ muốn trở về luyện kiếm. Đối với tập võ người tới nói, có đôi khi một điểm linh cảm, thắng đếm rõ số lượng năm khổ tu. Huống chi, coi như ta hiện tại cho ngươi đi làm việc, ngươi cũng không quan tâm, làm nhiều công ít." Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, "Nghĩ không ra ngươi lại còn có như vậy tinh tế tâm tư, việc này ngược lại là ta đang nghi." Công Tôn Lan yêu kiều cười khẽ, "Tốt, ta đi tìm Phi Yến." Nàng bóng dáng xoay tròn, người đã kinh hồng bay lượn mà đi, dẫn tới trong phòng không biết bao nhiêu nam nhân nhìn hết tầm mắt cổ. Ngọc Liên Thành chuyến này kinh thành chuyến đi, chủ yếu là vì tham dự tiểu vương gia mưu phản xoắn địch. Việc này cơ mật tinh yếu, tiểu vương gia, Diệp Cô Thành sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, Ngọc Liên Thành chỉ cần tại đêm trăng tròn cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào hoàng cung, dùng võ lực phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Hắn không có việc khác có thể làm, thanh nhàn đến cực kỳ. Mà thật vất vả tới một lần kinh thành, tự nhiên cũng không thể cả ngày đắm chìm trong võ học trong tu luyện. Thế là Ngọc Liên Thành bốn phía dạo chơi đi đi, thưởng thức kinh thành phong cảnh. Thời gian giữa trưa, hắn mặc dù còn không thế nào đói, nhưng cũng chui vào một gian tiểu lâu bên trong. Đem các ngươi chiêu bài đồ ăn tốt nhất đến, lại cộng thêm 3 cân trúc diệp thanh, 4 dạng đồ nhắm. Chiêu bài đồ ăn còn chưa đi lên, Thượng quan Tuyết Nhi cùng Thượng quan Phi Yến đã đi đến. "Ra mắt công tử." Thượng quan Phi Yến lễ thi lễ, động lòng người dáng người lộ rõ không thể nghi ngờ, đẹp trong mắt như thu thủy, đưa tình nhìn xem Ngọc Liên Thành, phảng phất đã đem hắn coi như trên đời duy nhất nam tử, lại tràn đầy sủng kính cùng ái mộ. Một đoạn thời gian không gặp, nữ nhân này câu dẫn nam nhân bản sự nhưng một chút cũng không có lùi bước. "Nửa cái sư phụ, ngươi tìm tỷ tỷ có chuyện gì? Ngươi có phải hay không mong muốn làm tỷ phu ta? Đến lúc đó chúng ta quan hệ coi như khó làm rõ." Thượng quan Tuyết Nhi nháy nháy mắt, nhìn hồn nhiên không tì vết, nhưng nàng nói chuyện lại cũng đủ làm cho người bên ngoài ngã rớt xuống ba. Ngọc Liên Thành gõ gõ nàng đầu, ngồi xuống, "Ta có việc muốn để tỷ ngươi đi làm." Mà đúng lúc này, lại có hai người từ ngoài cửa đi tới. Hướng Ngọc Liên Thành bọn hắn đi tới. Hai người quần áo đều cực kỳ khảo cứu, con mắt đều rất sáng, hai bên huyệt thái dương ẩn ẩn nô lên, hiển nhiên đều là cao thủ. Nghiên cấp dài một cái, khí thế khinh người, trên thân dù chưa mang binh lưới đao, thế nhưng là một đôi tay bên trên nổi gân xanh, xương cao chót vót, hiển nhiên trên tay công phu cực kỳ không ngừng, có vơ bia nứt đá trưởng lực. Tuổi con nhỏ một cái, trang phục càng thêm hoa lệ, hai đầu lông mày ngạo khí bức người, nhìn khí phái phảng phất năm gần đây dài càng lớn. Bọn hắn đã đi đến Ngọc Liên Thành trước mặt, lứa tuổi đông nhiên từ trên thân lấy ra một cái hộp gỗ, bày trên bàn, sau đó mới nói, xin hỏi các hạ thế nhưng là Ngọc Diện Thần Kiếm Ngọc Liên Thành. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 80, muốn xa tay người. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, không sai, là ta. Tráng hán kia nói, tại hạ Bạc Cự. Khi lúc nói những lời này, hắn đã không khỏi đem ngực nhô lên đến, lộ ra thần khí mười phần biểu lộ. Phảng phất danh tự này cực kỳ uy phong. Phảng phất chỉ cần nghe được danh tự này, liền hẳn phải biết thân phận của hắn. Phảng phất chỉ cần biết rằng thân phận của hắn, liền nên đối với hắn biểu thị tôn kính. Đương nhiên, trong giang hồ không có nghe qua người này danh tự người, cũng không nhiều lắm. Người này gọi là Khai Thiên Trưởng Bạc Cự, uy trấn xuyên tương, chính là xuyên tương một vùng Tam Thập Lục Bang tội phạm lão đại đứng đầu, Long Đầu lão đại. Ngọc Liên Thành tiến đến Thượng Quan Phi Yến bên hai, hắn là ai? Thượng Quan Phi Yến thổ khí như lan, vậy nhỏ giọng nói, ta cũng không biết, bất quá khách khí một chút luôn luôn không sai. Câu nói này đương nhiên không sai. Hoa Hoa Kiệu Tử chúng nhân sĩ, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ngọc Liên Thành luôn luôn cũng là một cái cực kỳ có lễ phép người, ôm quyền cười nói, à, nguyên lai là Bạc đại hiệp, kính đã lâu kính đã lâu. Bạc Cự khỏe mắt đã đang nhảy nhót. Ngọc Liên Thành tuy là tại cùng Thượng Quan Phi Yến nói thì thầm, nhưng cũng không chút hạ giọng. Mà Bạc Cự liền đứng tại hai người bên cạnh, hắn võ công lại rất không tệ, tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Không biết tên hắn thì cũng thôi đi, nhưng vậy mà đem một cái tội phạm lão đại đứng đầu gọi là Bạc đại hiệp, thực sự không biết lấy hắn là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ. Ngay bình thường, Bạc Cự khỏe mắt giật một cái, liền muốn giết người, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, nén lại khí, nói, Ngọc Diện Thần Kiếm là vang vọng giang hồ đại nhân vật, không nhận ra chúng ta loại này tiểu nhân vật là hẳn là, nhưng chắc hẳn ngươi dù sao cũng nên nhận ra trong cái hộp này đồ vật. Hắn mở ra hộp, bên trong thình lình bày biện ba khối trong suốt mượt mà, toàn không tì vết ngọc bích. Thượng Quan Phi Yến cùng Thượng Quan Tuyết Nhi con mắt đều sáng lên. Nhất là Thượng Quan Phi Yến, nàng là cái biết hàng người, đương nhiên nhìn ra được cái này ba khối ngọc bích, mỗi một khối đều giá trị liên thành. Bạc Cự lạnh lùng nói, cái này ba khối ngọc bích giá trị nghĩ đến các hạ đã rất rõ ràng, hiện tại ta liền dùng ba khối ngọc bích đổi ba đầu sa canh. Ba đầu sa canh tự nhiên không phải phổ thông tơ lụa trang sa canh, mà là tại đêm trăng tròn tiến vào Tử Cấm Thành phát sáng sa canh. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, ngọc bích rất tốt, bất quá sa canh hiện tại ta còn không có ý định cho bất luận kẻ nào, hai vị nếu như muốn có thể chờ khoảng mấy canh giờ. Bạc Cự sắc mặt trầm xuống, một đôi tay cốt sơn vàng trên mặt đột nhiên biến sắc. Hắn là 36 bọn giặc lão đại đứng đầu, có lẽ đối huynh đệ cực kỳ giảng nghĩa khí, nhưng hắn cũng không phải một người tốt, cũng không phải một cái rất có kiên nhẫn người. Nhưng hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì người tuổi trẻ kia đã kéo hắn lại, một cái tay khác vậy cầm dạng đồ vật đi ra, bày trên bàn. Một viên độc cây củ hấu. Thục trung đường môn uy hiếp thiên hạ, kiến huyết phong hầu độc cây củ hấu. Lá cánh bên trong cất dấu cương châm, một khi đánh vào nhân thân bên trên, vừa châm thoát ra, vô luận là đính tại xương cốt bên trên, vẫn là đánh vào trong mạch máu, đều chắc chắn phải chết. Người tuổi trẻ kia nói, ta họ Đường. Ngọc Liên Thành vậy tựa hồ nghe qua tên hắn, Đường Thiên Tung. Người trẻ tuổi ngạo nghễ nói, không sai. Hắn thật có đáng giá kiêu ngạo địa phương, tại anh em nhà họ Đường bên trong, tuổi của hắn tuy là nhỏ nhất, nhưng võ công lại là cao nhất. Đường Thiên Tung bày trên bàn tay bỗng nhiên nhấn một cái, trên bàn trông sắt trống rông bắn lên, chỉ nghe xùy một vang, đã bay lên ba trượng, đoạt đính tại xà nhà, lại thẳng vào gỗ. Chiêu này công phu ám khí, thật sự là rất cao minh. Ba khối ngọc bích, lại thêm ba cái mạng, đổi ba đầu sa canh, các ngươi đổi là không đổi. Đường Thiên Tung trầm mặt nói. Ngọc Liên Thành nói, đổi ai mệnh? Đường Thiên Tung cười lạnh nói, đổi ba người các ngươi mệnh. Ngọc Liên Thành đã nhịn không được thở dài, giống như ngươi người trẻ tuổi, không nên cả ngày nghĩ đến giết người, có lẽ ngươi có thể cùng Hoa Mãn Lâu giao kết giao bằng hữu. Tại hắn trong tiểu lâu ở lại mấy ngày, dạng này có lẽ có thể cảm nhận được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Đường Thiên Tung hừ lạnh nói, ta cho tới bây giờ đều là để cho người khác cảm thụ sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Bạc Cự cười lạnh, ngươi bây giờ quyết định chủ ý không có. Ngọc Liên Thành cười nói, trên thực tế, cái này ba khối ngọc bích ta cũng rất muốn, nhưng ta cũng không muốn cho các ngươi xa canh. Không bằng dạng này, chúng ta tới chơi một chút, đánh cược tốt. Đánh cược. Ngọc Liên Thành nhìn về phía Bạc Cự tay, cái này đôi tay này bổ đoàn lớn nhỏ, xương lồi ra, nhìn ngươi bộ dáng, trên tay công phu hẳn là rất không tệ, trưởng pháp vậy phải rất cao. Bạc Cự lại cười nhạt. Cười nhạt có rất nhiều loại hàng nghĩa. Hắn cười nhạt liền là tại đắc ý, đối với mình trưởng pháp đắc ý, đối với mình võ công đắc ý. Ngọc Liên Thành vừa nhìn về phía Đường Thiên Tung, ngươi công phu ám khí rất không tệ. Đường Thiên Tung hừ lạnh một tiếng. Hừ lạnh hàm nghĩa có đôi khi cùng cười nhạt không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm đắc ý. Ngọc Liên Thành cười nói, trùng hợp, ta cho là mình võ công cũng rất tốt. Không bằng dạng này, tại ta cơm nước xong xuôi trước, ta không động kiếm, các ngươi nếu như có thể bức ta người rời đi ghế, ta liền thành sở hữu sa canh cho các ngươi. Nếu như làm không được, cái này ba khối ngọc bích liền tặng cho ta. Cuồng vọng. Bạc Cự đột nhiên biến sắc, Đường Thiên Tung đã có nộ khí. Bọn họ đều là trong giang hồ nhân vật thành danh, khi nào bị người như thế khinh thường. Coi như tự nghĩ không phải Ngọc Liên Thành đối thủ, thế nhưng tuyệt không đến mức tại đối phương không sử dụng binh khí tình huống dưới, đem hắn bức hạ ghế đều làm không được. Đây quả thực là đối bọn họ vũ nhục. Người giang hồ sỉ nhục, thường thường là cần dùng máu đến tẩy. Bạc Cự phát ra như lôi đình quát lớn, thân hình lướt lên, như lôi thần hàng lâm, đôi bàn tay hướng Ngọc Liên Thành đỉnh đầu đánh tới. Người này danh xưng khai thiên trưởng, trưởng lực tất nhiên là hùng hồn bá đạo, tràn trề khó cản. Một trường này đánh xuống, hắn tự tin đối phương coi như có thể tiếp được, cái kia ghế vậy muốn không chịu nổi. Mà Đường Thiên Tung không có xuất thủ, hắn đối Bạc Cự vậy rất có lòng tin. Nhưng hắn toàn bộ người cũng đã vận sức chờ phát động, ám khí sớm đã chuẩn bị kỹ càng, một khi Bạc Cự thất bại, đường môn ám khí liền hội bắn ra. Một trường này ngược lại là có chút nhìn đấu. Ngọc Liên Thành cười nói, trong miệng hắn hời hợt nói chuyện, trong tay đũa nhẹ nhàng hướng mặt trước một điểm. Đây là một đôi cực kỳ phổ thông đũa trúc, cũng không quá cứng rắn. Lấy Bạc Cự trưởng lực, chỉ cần hơi chút đụng liền hội đoạn. Đũa tại Đường Thiên Tung tay phải mu bàn tay bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Nhưng mà đũa cũng không có đoạn, vẫn là thật tốt. Nhưng Bạc Cự lại phảng phất gây mất bình thường, toàn bộ người đột nhiên từ không trung rơi xuống, giống như là một viên thiên thạch trùng điệp hướng mặt đất nện xuống. Nhưng Bạc Cự không hổ là tên trấn nhất phương nhân vật, sắp đến đem lúc rơi xuống đất, thân thể lắc một cái, lại lần nữa khống chế thân thể, lấy cũng chướng thai gai mắt con rùa xuống nước thức nằm đất, người lại đã cướp, một cái tay khác lại đột nhiên hướng Ngọc Liên Thành nhất hầu dò xét đi qua. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngọc Liên Thành sắc mặt lạnh lùng, ngón tay búng một cái, một chiếc đũa bắn ra. Vốn chỉ là muốn cho người này một điểm trừng phạt, nhưng người này lại muốn ra tay độc ác, hắn đương nhiên vậy không còn lưu tình. Chỉ nghe ba một tiếng, giống như là bong bóng vỡ tan, cái kia nhìn như đáng sợ trường thế đã bị đũa đánh tan, khí kình ầm vang tứ tán. Sau đó tại một tiếng hét thảm bên trong, đũa đã đem Bạc Cự một cái tay không xuyên thủng, hóa thành một chùm mang máu ô quang, hướng hắn nhất hầu đâm tới. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 81, xà tanh sinh ý. Trên chiếc đũa gắn đầy chất lực, đủ để xuyên thủng kim thạch. Trong khoảnh khắc đã đánh tan trường thế, đâm xuyên tay không, thẳng bức Bạc Cự yết hầu. Bạc Cự sắc mặt đại biến, thân hình rút lui, lùi gấp. Nhưng lập tức liền không còn lui, bởi vì đũa đã cắm sâu vào hắn trong cổ họng. Bạc Cự hai tay che yết hầu, con mắt gắt gao trừng mắt Ngọc Liên Thành, trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Máu tươi từng tia từ hắn lưng trong khe chạy ra ngoài, yết hầu khanh khách rung động, trên mặt từng cây cơ bắp đang nhảy nhót lấy. Ta cũng không quá ưa thích giết người, nhất là tại ăn cơm thời điểm, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn tìm cái chết. Ngọc Liên Thành đang thở dài lấy. Hắn câu nói này Bạc Cự đã nghe không được, đã vĩnh viễn vậy nghe không được. Ngươi còn muốn xuất thủ sao? Ngọc Liên Thành ánh mắt nhìn về phía Đường Thiên Tung, mỉm cười nói, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ta là người, không phải không nhúc nhích xà nhà, với lại ta người này võ công còn rất cao. Đường Thiên Tung cắn răng, mồ hôi lạnh đã tuôn rơi lan xuống. Vừa mới cái kia một đũa, thật sự là cho hắn rất sâu ấn tượng. Mặc dù cũng không dùng cái gì ám khí thủ pháp, nhưng lại đem nhanh, chuẩn, hung ác ba điểm phát huy đến cực hạn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như Đường lão gia tử tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể sử dụng dạng này một tay. Đường Thiên Tung đang run rẩy, chẳng những thân thể đang run rẩy, ngay cả tâm vậy đang run rẩy. Đột nhiên, hắn ánh mắt lại là biến đổi, trở nên lăng lệ. Ngọc Liên Thành, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết bị người cũng xưng đương thời tam đại kiếm khách, như liền ra tay với Ngọc Liên Thành lòng tin cũng không có, làm sao có thể giết chết Diệp Cô Thành, vì hai vị huynh trưởng báo thủ. Có đôi khi cừu hận lực lượng, xác thực có thể để người ta phân chấn, quên hết mọi thứ sợ hãi. Đường Thiên Tung tay đã giơ lên, vô số ám khí như gió bão mưa rào hướng Ngọc Liên Thành đánh tới, mỗi một kiện phía trên đều ngâm kịch độc, đều đủ để giết chết 10 cái người tính mạng. Ông. Theo một đạo chiến minh tiếng vang lên, âm dương vô cực cháo đã bảo vệ Ngọc Liên Thành trên dưới quanh người. Đại bộ phận ám khí căn bản là không có cách đánh tan lồng khí, nhao nhao rơi xuống đầy đất. Số ít mấy cái tương đối mạnh mẽ ám khí, suýt nữa xuyên thấu lồng khí, lại bị Ngọc Liên Thành dùng còn lại một chiếc đũa tiện tay điểm rơi trên mặt đất. Người đối ta dùng 49 loại ám khí, nhưng ta chỉ dùng một loại. Ngọc Liên Thành vẫn như cũ trên mặt dáng tươi cười, con ngón đúng ra. Hiu. Một cái khác chiếc đũa đã bắn ra, nhanh như thiểm điện, thế như lưu tinh. Đường Thiên Tung đến cùng vẫn là Đường môn đệ tử, mà Đường môn đệ tử không quản là phát ám khí cũng hoặc là tránh ám khí đều rất có thủ đoạn. Tại mấu chốt nhất trong chớp mắt ấy, hắn thân thể mãnh liệt rời một cái, tránh thoát ngược yếu hại, đũa cắm sâu vào hắn vai trái, trong đó mang theo to lớn lực lượng, càng là đem hắn toàn bộ người đều hướng về sau mang theo mấy bước. Ngay sau đó, Đường Thiên Tung thân hình mở ra, từ ngoài cửa sổ thoát ra. Lúc này nếu như còn không trốn, vậy thì không phải là dũng khí vấn đề, mà là thuần túy đồ đần. Nửa cái sư phụ, ta muốn học chiêu này. Thượng quan Tuyết Nhi ánh mắt sáng lên. Ngọc Liên Thành cười nói, trên thực tế, ta đối ám khí nghiên cứu cũng không nhiều. Nhưng nếu như ngươi võ công đủ cao, hay là phi hoa, đều có thể đả thương người. Đi thôi, chuyển sang nơi khác bàn lại. Mới vừa vặn ở chỗ này giết người, Ngọc Liên Thành cũng mất ăn cơm khẩu vị. Lưu lại một trương đủ để đem chọn cái quán rượu mua lại ngân phiếu, ba người đã đi khác một nhà tử lâu. Ba người ngồi xuống, Ngọc Liên Thành nhìn về phía Thượng quan Phi Yến nói, ngươi biết ta lần này tới là tìm ngươi làm cái gì? Thượng quan Phi Yến cười một cách tự nhiên nói, vô luận công tử muốn Phi Yến làm cái gì, Phi Yến liền đi làm cái gì. Ngươi bình thường một chút. Ngọc Liên Thành liếc mắt, vừa nhìn về phía Thượng quan Tuyết Nhi, tuyệt đối không nên học ngươi tỷ tỷ, giống nàng dạng này, vĩnh viễn tìm không thấy thực tình đối với mình người. Thượng quan Phi Yến một đôi mắt đẹp lấp lánh tỏa sáng, yêu kiều cười khẽ, không có người hội vĩnh viễn đối một cái khác người thực tình. Nhưng bạc lại hội, chỉ cần ngươi có bạc, ngươi tự nhiên là cái gì cũng có. Người nữ nhân này thực sự không cứu nổi. Ngọc Liên Thành cũng lười quan tâm nàng, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có biết hay không ta là tới tìm ngươi làm cái gì? Thượng quan Phi Yến gương mặt xinh đẹp nghiêm một chút, công tử muốn ta làm việc, không phải là cùng tiến vào Tử Cấm Thành 6 đầu băng gấm có quan hệ.
Không sai.
Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, 6 đầu băng gấm bên trong, ta lưu lại một đầu, mặt khác 5 cái ta liền giao cho ngươi. Ngươi để mà mở rộng Thanh Y lâu lực ảnh hưởng, thuận tiện kiếm lại một khoản tiền, vẹn toàn đôi bên. Thượng quan Phi Yến nghi ngờ nói, công tử, ta cũng không hiểu nhiều.
Ngọc Liên Thành cười nói, Tây Môn Suy Tuyết vậy Diệp Cô Thành là thiên hạ cao cấp nhất kiếm khách một trong, hai người bọn họ giao thủ, thiên hạ hào kiệt không muốn thấy vì nhanh. Nhưng đây chỉ có 5 cái băng gấm, mà 5 người này bên trong phải có tuyển ra lại võ công cao, phải có tinh thông kiếm thuật.
Thượng quan Phi Yến cực kỳ thông minh, đôi mắt đẹp sáng lên, ta hiểu được, chúng ta có thể bày xuống lôi đài, để bọn hắn tiến hành tỉ thí, Thanh Y lâu người liền giữ gìn trật tự. Mà mỗi một cái tham gia người đều muốn giao một bút số lượng không nhỏ bạc. Dạng này liền có thể lộ rõ Thanh Y lâu thực lực, lại có thể thu một bút bạc.
Ngọc Liên Thành gật đầu nói, không sai, ngươi quả nhiên cực kỳ thông minh, ta tin tưởng ngươi làm việc sẽ không khiến ta thất vọng.
Ân, xin yên tâm giao cho ta a.
Thượng quan Phi Yến không có ăn cơm, vội vàng liền rời đi. Nàng tại tiền bên trên hứng thú, so bất cứ chuyện gì còn lớn hơn. Từ phương diện nào đó tới nói, nàng cũng coi là cực kỳ có sự nghiệp tâm nữ nhân.
Thượng quan Tuyết Nhi không đi, nàng đối bạc hứng thú rất lớn, nhưng đối tiểu lâu này cá kho cánh hứng thú càng lớn, một hơi điểm 7-8 dạng đồ vật. Đáng tiếc 7-8 dạng mỹ thực còn không có đến, 7-8 cái người lại đã đi vào rồi. Đi ở phía trước một cái người, áo gấm, vây mặt. Hắn hai tóc mai mặc dù đã hoa râm, cách ăn mặc vẫn còn giống như là cái hoa hoa công tử, trên lưng đai lưng ngọc trong suốt mượt mà, phía trên còn treo lên cỡ quả nhãn trân châu. So ngón cái còn lớn hơn phỉ thúy, mà đi theo người này đằng sau cũng đều là hăng hái, không ai bị nổi người trẻ tuổi, mặc một cái so một cái hoa bên trong sức tưởng tượng, con mắt tựa như toàn bộ dài ở trên đỉnh đầu, thế nhưng là từng cái bước chân mười kiện, động tác linh hoạt, xem ra phiền phức lại tới, muốn ăn cái thanh tịnh đều không được.
Ngoan đồ nhi, lần này xem ngươi.
Ngọc Liên Thành dư quang lướt qua, thở dài một tiếng, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, liền biết lại là muốn xa tay người, với lại dám đến trong tay hắn muốn xa canh, vậy nhất định không phải vô danh tiểu tốt, có một bản lĩnh công phu.
Nhìn ta.
Nửa cái sư phụ, mặc dù ta rất muốn giúp ngươi giải quyết phiền phức, nhưng Đổ Nhi thực sự hữu tâm vô lực.
Thượng quan Tuyết Nhi giật mình, bộ dáng có chút ngốc manh, chợt nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn trứng.
Ta thật là một thiên tài, có thể học võ thời gian còn thiếu, không có thể đối phó cái kia chút học được mấy chục năm cao thủ.
Đưa lỗ thai tới.
Ngọc Liên Thành không có đoán sai.
Vây cá nướng vừa vặn, rượu vậy ấm vừa đúng.
Sư đồ hai cầm lấy đuôi chính tử, chuẩn bị ăn no nê lúc, phiền phức liền đến.
Một cái gặp cái áo tím bội kiếm, trên thân kiếm treo lấy bạch ngọc song ngư người trẻ tuổi, đã hướng hai sư đồ đi tới.
Ngọc Liên Thành thành danh quá nhanh, như lưu tinh của thời. Mặc dù liên chiến ngàn dặm, nhưng chân chính cùng hắn kiến thức qua hắn kiếm pháp người, lại có bao nhiêu? Mà trên đời khinh cuồng tự đại hạng người, càng là nhiều vô số kể. Có lẽ chờ hắn thanh danh chân chính có thể ổn một năm trước, ba năm, người tài giỏi như thế hội giảm bớt, nhưng nhất định sẽ có. Huống chi, hắn bây giờ còn có băng gấm cái này khoai lang bằng tay. Cho nên, hiện tại vô luận người nào xuất hiện tìm hắn để gây sự, đều chẳng có gì lạ.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 82, Ngọc Tư Mã.
Cẩm Y thiếu niên đã đi tới, đỡ kiếm mà đứng, nói: "Các hạ chắc hẳn liền là Ngọc Liên Thành, tại hạ Hồ Thanh, đến từ Cô Tô trường nhạc sơn trang, ngồi bên kia liền là gia sư, các hạ chắc là biết."
Ngọc Liên Thành còn chưa lên tiếng, Thượng quan Tuyết Nhi đã đoạt tiếng nói: "Chúng ta không biết."
Áo tím thiếu niên khỏe miệng giật một cái, lại quét mắt một lòng ăn vây cá Ngọc Liên Thành, trầm giọng nói: "Gia sư liền là Giang Nam Hồ Khâu, trường nhạc sơn trang chủ nhân, người xưng Thái Bình kiếm khách Tư Mã Tử Y là vậy."
Kim Nam Cung, Ngân Âu Dương, Ngọc Tư Mã câu nói này nói liền là võ lâm tam đại thế gia. Từ xưa lấy ngọc vị quý, Trường Nhạc Sơn Trang không thể nghi ngờ là trong đó giàu sang nhất một nhà. Mà Tư Mã Tử Y ngoại trừ võ công gia truyền bên ngoài, vẫn là ngày xưa thiết kiếm tiên sinh truyền nhân duy nhất, thiếu niên anh tuấn, văn võ song toàn, lại thêm thân thế hiển hách, cho nên không đến 20 tuổi liền danh khắp thiên hạ. Hiện tại người mặc dù đã đến trung niên, không những anh tuấn không giảm năm đó, tiêu ngạo vậy không giảm chút nào. Giống như vậy người, dạy dỗ đến đồ đệ, tự nhiên vậy sẽ không hiểu được cái gì gọi là khiêm tốn.
Thật dài danh tự a, các ngươi danh tự đều dài như vậy a.
Thượng quan Tuyết Nhi cắn đũa, chu mỏ một cái nói: "Ngươi người này thật sự là rông dài, nói thẳng Tư Mã Tử Y là được."
Cái kia áo tím thiếu niên tựa hồ ngẩn ngơ, chợt sắc mặt trầm xuống, "Thật can đảm, ngươi chỉ là một cái nha đầu, dám cứ gọi thẳng gia sư tính danh."
Thượng quan Tuyết Nhi sắc mặt trầm xuống, tay nhỏ vô vô cái bàn, "Thật can đảm, ngươi chỉ là một tên tiểu tử, dám cứ gọi thẳng gia sư tính danh."
Cái này áo tím thiếu niên lúc trước cũng là gọi thẳng Ngọc Liên Thành danh tự, chỉ là chính hắn lơ đễnh.
Cái kia áo tím thiếu niên lại ngẩn ngơ, tựa hồ chưa từng có gặp phải qua dạng này người, huống chi đây là cái cực kỳ nho nhỏ cô nương, nhất thời lại nói không ra lời.
Ngươi,
ta rất xinh đẹp, đã không cần nhiều lời.
Thượng quan Tuyết Nhi yên nhiên một cười, mặc dù nàng tuổi tác cũng không lớn, nhưng cả ngày cùng dày hồng đám kia không đứng đắn nữ nhân đợi cùng một chỗ, dáng tươi cười lại lộ ra vũ mị mà đa tình.
Áo tím thiếu niên nhìn xem khuôn mặt này, nguyên lai lời nói lại không khỏi nuốt đến trong cổ họng, trở nên thất hồn lạc phách.
Qua tốt một lát, hắn rốt cục kịp phản ứng, mình cũng cảm thấy dạng này cực kỳ mất mặt, thế là liền giận tái mặt, chuyển hướng Ngọc Liên Thành, lạnh lùng nói: "Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, gia sư đặc biệt gọi ta mượn các hạ băng gấm dùng một lát, lại mời các hạ đi qua uống rượu."
Hắn nói thật nhẹ nhàng cực kỳ, giống như cho là hắn đã qua tới mở miệng, đã cho Ngọc Liên Thành rất lớn mặt mũi. Sư phụ ngươi trước đây quen biết sư phụ ta sao? Thượng quan Tuyết Nhi lại nói. Áo tím thiếu niên thất thần mà nói, không biết. Thượng quan Tuyết Nhi nói, cái kia sư phụ ngươi là đại mỹ nhân sao? Áo tím thiếu niên khỏe miệng giật một cái, nếu không có đó là cái nhìn cực kỳ đáng yêu, cực kỳ ngây thơ tiểu nữ hài, hắn hiện tại đã một kiếm đâm ra ngoài, hắn cơ hồ là cắn răng nói, sư phụ ta là cái nam nhân. Thượng quan Tuyết Nhi nói, vậy thì mời về đi, sư phụ ngươi không phải sư phụ ta bằng hữu, cũng không phải quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, hắn là tuyệt không sẽ đi qua uống rượu. Áo tím thiếu niên thực đã không biết nên nói cái gì, thậm chí không biết nên lộ ra cái dạng gì biểu lộ, chỉ có thể nói, đã không chịu uống rượu, cái kia nghĩ đến cũng là không cho mượn băng gấm. Thượng quan Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, bưng vây cá, một bên ăn vừa nói, ngươi lần này cuối cùng là thông minh một điểm, không có người hội vô duyên vô cớ đem đồ vật cho người khác mượn. Lại nói, đã muốn mượn đồ vật, chí ít hẳn là mình tới, ngươi cái kia danh tự rất dài sư phụ, chẳng lẽ liền điểm đạo lý này cũng không hiểu sao? Giang hồ nhiều năm như vậy đều toi công lan lộn. Ngươi. Áo tím thiếu niên sắc mặt đã có chút khó coi, trở tay cầm chuôi kiếm. Phía sau cũng đã có người ho khan hai tiếng, nói, tiểu cô nương này nói rất đúng, là lao phu lệ không đúng. Bất quá ngươi cái kia mượn chữ vậy đang dùng không tốt, cái này đồ vật, ai cũng không chịu mượn. Tư Mã Tử Y thế mà không tiếc mình lao động mình đại giá đi tới. Nhưng lại xa xa dừng lại, phảng phất là đang đợi Ngọc Liên Thành cùng Thượng quan Tuyết Nhi nên đón. Nhưng Ngọc Liên Thành không hề động, tiếp tục ăn đồ ăn uống rượu, Thượng quan Tuyết Nhi lệch ra cái đầu nhìn hắn, thật to con mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Tư Mã Tử Y khụ khụ hai tiếng, chỉ tốt chính mình đi tới, rỗi ra một cái được bảo dưỡng rất tốt tay, hướng cái bàn điểm một cái. Áo tím thiếu niên đương nhiên rất rõ ràng sư phụ ý tứ, lập tức từ trong ngực xuất ra chồng ngân phiếu, để lên bàn. Tư Mã Tử Y lại dùng cái tay kia sờ lên tân trang sạch sẽ ria mép, nói, vàng bạc không thể nghi ngờ là nhất lợi ích thực tế hữu dụng đồ vật, nơi này có lập tức hối đoái 50.000 lượng, người bình thường có số tiền kia, có thể vô ưu vô lự vượt qua 10 đời. Nửa cái sư phụ, đây là dòng giá 50.000 lượng bạc. Thượng quan Tuyết Nhi con mắt nguyên bản liền rất sáng, lúc này càng là sáng như tinh thần. Ngọc Liên Thành chỉ là bất bình không nhạt tân một tiếng. Tư Mã Tử Y trên mặt đã lộ ra cười mịn, 50.000 lượng ngân phiếu, chỉ đổi hai đầu băng gấm, luôn luôn đổi qua. Thượng quan Tuyết Nhi lại lộ ra vẻ bề ngoài, mặc dù ta rất muốn đem ngươi cái này 50.000 lượng bạc lừa gạt tới, nhưng nửa cái sư phụ dạy ta làm người còn thành thật hơn, ta liền không lừa ngươi. Sư phụ nơi này chỉ còn lại có một đầu sa canh, mặt khác mấy đầu đưa cho ta tỉ tỉ. Nếu như ngươi mong muốn, đợi thêm một hai canh giờ, liền đi nàng nơi đó bên trong mua tốt. Tư Mã Tử Y nhướng mày, chợt triển khai lông mày, lại lộ ra cười mịn, một đầu cũng được, giống như vậy sa canh, một đầu tơ lụa cũng đáng 50.000 lượng bạc. Nhưng đầu này sa canh sư phụ ta phải dùng. Thượng quan Tuyết Nhi con ngươi đảo một vòng, không bằng dạng này, chúng ta tới luận võ. Ngươi như thắng lợi ta, ta liền đi tìm tỉ tỉ thay ngươi lấy một đầu gấm mang tới, một văn tiền không thu. Nhưng nếu như ngươi thua, cái kia 50.000 lượng bạc liền về ta, băng gấm sự tình liền đừng nhắc lại. Tư Mã Tử Y giật mình, hoàn toàn giật mình. Một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương tìm hắn luận võ. Áo tím thiếu niên giận tím mặt, trên cánh tay gân xanh rung động, ngươi dám can đảm dạng này vũ nhục sư phụ ta. Thượng quan Tuyết Nhi lại nhìn Tư Mã Tử Y một chút, thất vọng nói, không dám a. Cái kia tốt như vậy, chúng ta liền lấy 50 mời làm ước, 50 chiêu 10 chiêu ta thắng bất quá ngươi, liền coi như ta thua, còn lại điều kiện vẫn như cũ. Sau một tiếng, áo tím trong tay thiếu niên kiếm đã xuất vỏ. Hắn cũng là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, bình thường khinh thường đối một cái tiểu nữ hài độc thủ, nhưng Thượng quan Tuyết Nhi lời nói đơn giản liền là đang vũ nhục sư phụ hắn. Mà vô luận là ai vũ nhục sư phụ hắn, đều phải bị nên có trừng phạt. Hắn kiếm đã đâm ra, kiếm quả nhiên rất nhanh. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã có thể coi là già dáng. Kiếm quang nhanh chóng, kiếm thế lại ẩn ẩn có một chút nội liễm chi ý, tựa hồ cố ý đối Thượng quan Tuyết Nhi hạ thủ lưu tình. Dù sao đó là cái cực kỳ đáng yêu tiểu cô nương, nhưng hoàn toàn không cần. Thượng quan Tuyết Nhi thân thể mềm mại nhẹ bên cạnh, chẳng những tránh thoát một kiếm này, cánh tay tìm đòi, hai chiếc đũa đã điểm ở áo tím thiếu niên ngực hai nơi đại huyệt. Thế là áo tím thiếu niên mềm ngã trên mặt đất. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 83, Tuyết Nhi đấu tứ mã. Áo tím thiếu niên đã ngã trên mặt đất, sức lực toàn thân đều giống bị hai chiếc đũa gõ tán, qua nửa ngày mới đứng lên, xấu hổ đứng sau lưng Tư Mã Tử Y, nhỏ giọng nói, sư phụ, ta có lỗi với ngươi, đồ nhi cho ngươi mất thể diện. Tư Mã Tử Y lạnh hừ một tiếng, mặt trầm như nước. Thượng quan Tuyết Nhi yên nhiên nói, đồ đệ đã thua, không biết sư phụ có dám hay không. Không bằng ta lại lui nhường một bước, 30 chiêu, chỉ cần ngươi có thể kiên trì ta 30 chiêu, liền coi như ta thua. Tư Mã Tử Ý cười to, ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng vô luận ai nấy đều thấy được, hắn đây là tức giận vô cùng mà cười, tốt lắm, tốt lắm. Nghĩ không ra ta đường đường Thái Bình kiếm khách Tư Mã Tử Ý lại bị người nhìn như vậy nhẹ. Tiểu cô nương, trong vòng 10 chiêu, ta nếu không bại ngươi, chẳng những cái này 50.000 lượng bạc cho ngươi, ta cho ngươi thêm 50.000 lượng. Hắn lại để đệ tử lại lấy ra 50.000 lượng bạc đặt lên bàn. Thượng quan Tuyết Nhi vỗ tay cười nói, lần này ta phát đạt, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, rốt cuộc không cần nhìn tỷ tỷ sắc mặt. Lộ ra ngươi binh khí đi, ta sẽ không lưu thủ. Tư Mã Tử Y tay đã đặt ở chuôi này hình thức kỳ cổ kiếm bên trên, vận sức chờ phát động. Chờ một lát, Thượng quan Tuyết Nhi nhẹ nhàng vút qua, xuất hiện tại quầy hàng bên cạnh. Dưới quầy trốn tránh trưởng quỹ cùng tiểu nhị, cũng không biết tiểu cô nương nói cái gì, tiểu nhị nhanh như chớp hướng về sau chủ chạy tới, không bao lâu lại chạy ra, hướng Thượng quan Tuyết Nhi đưa một vật. Đây chính là ta binh khí. Thượng quan Tuyết Nhi lại xuất hiện tại Tư Mã Tử Y trước mặt, trong tay đúng là hai căn ngân quang sáng bóng sắt đũa, cười hì hì nói, ta dùng đũa gỗ tử đánh bại đồ đệ, ngươi người sư phụ này muốn phiền toái một chút, dứt khoát liền dùng sắt đũa. Tức chết ta vậy. Tức chết ta vậy. Tư Mã Tử Y nghe được lời nói này, sắc mặt chứng hồng, phổi đều muốn tức nổ tung. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có thụ qua như vậy khinh thường hắn vẫn là một cái tiểu cô nương. Sắc một tiếng long âm, song ngư kiếm đã ra khỏi vỏ. Kiếm quang nhanh chóng trầm ngưng, như kinh hồng như giải lụa đâm đi qua. Hắn muốn tại trong vòng 10 chiêu, kết thúc trận chiến đấu này. Hắn đối với mình kiếm pháp rất có lòng tin, mặc dù so bất quá Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành loại kia tuyệt đỉnh kiếm khách, nhưng kiếm pháp vậy đã đạt đến nhất lưu. Đối phó một tiểu nha đầu, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Trong tiệm này chẳng những có Ngọc Liên Thành sư đồ cùng bọn hắn Trường Nhạc Sơn trang người, còn có một số võ lâm nhân sĩ, nhao nhao đem ánh mắt chú ý đến nơi đây. Chỉ có tại trong vòng 10 chiêu, gọn gàng đánh bại cái nha đầu này, mới có thể cứu danh dự. Cho nên, hắn vừa ra tay liền đem kiếm pháp bên trong tinh diệu nhất một bộ phận thi triển đi ra. Nhất là một thức kiếm sắc cuốn hoa, càng sâu thiết kiếm tiên sinh chân truyền, không ít thành danh kiếm khách đều là bại dưới một kiếm này. Nhưng hết lần này tới lần khác Thượng Quan Tuyết Nhi không có. Nàng thân thể nho nhỏ như hồ điệp nhẹ nhàng lưu mỹ, dễ dàng lại tránh được Tư Mã Tử Y sát chiêu. Mặc dù có khi không cách nào tránh đi, trong tay sắt đuôi nô ra, thập phần vi diệu ảnh hưởng nó kiếm thế, lại từ cho né tránh. Tư Mã Tử Y kiếm trong tay càng ra càng nhanh, càng ra càng nặng, toàn bộ khách sạn đều có thể nghe được song ngư kiếm đâm vào không khí tiếng ô ô, như vung mạnh đại truy, nhưng thủy chung không cách nào làm bị thương Thượng Quan Tuyết Nhi mảy may. Rất nhanh, 10 chiêu đã qua. Tư Mã Tử Y càng phát ra vội vàng sao động, đã 10 chiêu không có thể giải quyết cái nha đầu này, nhưng 20 chiêu bên trong, nhất định phải làm cho nha đầu này biết Thái Bình kiếm khách lợi hại. 20 chiêu vậy trôi qua rất nhanh. Tư Mã Tử Y cái trán đã có mồ hôi lạnh, bởi vì hắn chẳng những không có đánh bại Thượng Quan Tuyết Nhi, ngược lại tại một vòng gấp công mãnh liệt đâm trúng, tiêu hao không ít thể lực, chân khí, kiếm pháp đã không bằng lúc trước như vậy ăn khớp không khe hở. Ngược lại là Thượng Quan Tuyết Nhi, thân hình tiểu xảo, bộ pháp linh động, lại phản thủ làm công, một đôi sắt đũa ẩn chứa sắc bén khí cơ, lại hướng hắn kiếm pháp bên trong sơ hở đâm tới. Hai người giao thủ đến 25 chiêu lúc, Tư Mã Tử Y phía sau lưng quần áo càng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Chỉ vì Thượng Quan Tuyết Nhi mỗi một kiếm đâm ra, lại đều là hắn chỗ sơ hở. Hắn tử không nghĩ tới, mình kiếm pháp bên trong có như thế nhiều sơ hở, cũng chưa từng nghĩ đến, mình vậy mà sẽ bị một cái tiểu nữ hài bức đến tình trạng như thế, từng bước liên tục khó khăn, phản phất tùy thời đều có thể bị thua. Lấy số 28 chiêu, Thượng Quan Tuyết Nhi một tiếng khét đều, trong tay sắt đũa đột nhiên bắn ra, hóa thành một vòng ngân quang, đánh vào song ngư kiếm kiếm tích bên trên. Tư Mã Tử Y hổ khẩu chấn động, trường kiếm trong tay lại tuột tay mà bay. Mà sau một khắc, một cỗ sắc bén khí cơ đâm tới. Thượng Quan Tuyết Nhi trong tay một cái khắc căn sắt đũa, đã chống đỡ tại Tư Mã Tử Y trên ngực. Nếu như đây là một thanh kiếm, lúc này lấy đâm vào trái tim của hắn. Kì hỉ, ta thắng. Thượng Quan Tuyết Nhi thu hồi đũa, yêu kiểu cười khẽ, kém một chút liền vượt qua 30 chiêu, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Lần này có 10 vạn lượng bạc, đủ ta hoa thật lâu rồi. Một cái không có nhiều danh khí tiểu nữ hải, dùng hai căn sắt đũa thắng Tư Mã Tử Y. Đám người nhìn thấy một màn này, vô luận là có hay không là người trong võ lâm, đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Trường Nhạc Sơn trang đệ tử càng như cha mẹ chết, bọn hắn không thể tin được, bị coi là thần mình sư phụ, vậy mà thất bại tại một cái nha đầu trong tay. Đương nhiên, muốn nói thụ ảnh hưởng lớn nhất, còn thuộc Tư Mã Tử Y. Chỉ gặp Tư Mã Tử Y sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn bộ người kinh ngạc đứng đấy, liền phảng phất mất hồn bình thường. Thua. Thua bại một lần mặt quét đất. Hoàn toàn thua. Trường Nhạc Sơn trang người tự nhiên không mặt mũi tại yêu cầu bằng đấm, vậy không mặt mũi đợi tại trong tử lâu, kéo thất hồn lạc phách Tư Mã Tử Y rời đi. Thượng Quan Tuyết Nhi cầm ngân phiếu, đếm một bản lại một bản, cười hi hi nói, đánh một khung liền có 10 vạn lượng bạc lửa, so dọa dẫm hoắc hưu cái kia lão cốt đầu có lời được nhiều. Ngọc Liên Thành dùng đũa bốc lên thịt, đưa đến miệng bên trong, đáng tiếc, loại này sinh ý cũng không thường có. Thượng Quan Tuyết Nhi lại dùng mắt to nhìn về phía Ngọc Liên Thành, mang theo vô hạn sùng kính, sư phụ, ngươi thật lợi hại, không có ngươi chỉ thị, ta khẳng định không phải cái kia Tư Mã Tử Y đối thủ. Ngươi biết liền tốt, không cần thiết tự cao tự đại. Ngọc Liên Thành sử là trọng kiếm, tự nhiên vậy chú ý qua giang hồ bên trên có tên trọng kiếm cao thủ. Trong đó liền bao quát Tư Mã Tử Y sư phụ Thiết Kiếm Tiên Sinh, hắn từng để Thanh Y lâu thu thập qua Thiết Kiếm Tiên Sinh kiếm pháp, tự nhiên cũng đã biết này người kiếm pháp sơ hở. Nhưng coi như biết sơ hở, nhưng nếu cứng đối cứng lời nói, Thượng Quan Tuyết Nhi vậy không phải Tư Mã Tử Y đối thủ. Cho nên Ngọc Liên Thành liền để Tuyết Nhi chọc giận Tư Mã Tử Y. Tư Mã Tử Y loại này cao ngạo người, chịu không nổi khí, vừa ra tay liền là tinh diệu nhất chiêu thức, cần phải tốc chiến tốc thắng. Trọng kiếm vốn là cực kỳ hao tổn thể lực, chân khí. Với lại nếu như tại 10 chiêu bên trong, Tư Mã Tử Y không cách nào thắng qua Tuyết Nhi, chẳng những hội thể lực, chân khí hội suy kiệt, càng quan trọng là tâm hắn vậy hội loạn. Tâm loạn, kiếm loạn. Đâu có bất bại lý lẽ. Thượng Quan Tuyết Nhi đếm xong ngân phiếu, lại không nhịn được nói, Tư Mã Tử Y thua trong tay ta, chỉ sợ phải thương tâm khó qua thật lâu. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, hiện đang đau lòng khó qua, dù sao cũng so để hắn người nhà bằng hữu thương tâm khó qua tốt hơn nhiều. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 84, màn che. 15 tháng 9, hoàng hôn. Trời chiều diễm lệ, thải hà đầy trời. Hôm nay chính là hai vị tuyệt đại kiếm khách quyết chiến thời điểm. quyết chiến địa điểm tại Tử Cấm Thành bên trong, có thể có tư cách quan sát trận này quyết chiến cũng không có nhiều người. Lục Tiểu Phụng trùng hợp liền là một cái. Hắn đạp trên trời chiều, nhập Đông Hoa môn, Long Tông môn, đi vào Long Lâu Phượng Khuyết hạ ngọ môn, cuối cùng đã tới cái này trong cấm địa, thành trong thành. Một đường tuần tốt thủ vệ, ba bước một tốt, năm bước một chạm, nếu không có loại này có thể biến sắc băng gấm, vô luận ai muốn xông tới đều rất khó, coi như có thể đi vào nơi này, cũng đừng hòng lại lôi chỉ một bước. Lục Tiểu Phụng đã có thể cảm thấy một loại vô hình áp lực đập vào mặt. Nơi này là hoàng cung đại nội, là thiên tử chỗ ở. Nơi này truyền ra một đầu chính lệnh, có thể dùng vô số nhân sinh, cũng có thể khiến vô số người chết. Coi như hắn là thoải mái không bị trói buộc giang hồ lãng tử, vậy tuyệt không dám ở nơi này làm cản. Lục Tiểu Phụng. Đúng lúc này, một thanh ôn nhuận thanh âm vang lên. Lục Tiểu Phụng quay đầu đi, không khỏi vui mừng. Hoa Mãn Lâu, sao ngươi lại tới đây? Hoa Mãn Lâu khẽ mỉm cười nói, hôm nay thế nhưng là hai đại kiếm khách quyết đấu, ta sao có thể không đến? Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên nói, nhưng ngươi làm sao cầm tới băng gấm? Ngày hôm qua trên lôi đài ta nhưng không nhìn thấy ngươi. Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói, ta tự nhiên vậy có thủ đoạn mình, bất quá ngày hôm qua Thanh Y Lâu thế nhưng là đại động tác ca. Bay xuống lôi đài, muốn chọn ra võ lâm cao thủ bên trong võ công cao nhất, kiếm pháp tốt nhất, tài phú nhiều nhất, khẩu tài nhất, rượu, nhân duyên phổ biến nhất năm cái người. Lục Tiểu Phụng hừ một tiếng, mỗi cái tham gia đều phải giao 100 lạng bạc ròng, ta nhìn Ngọc Liên Thành tiểu tử kia, rõ ràng là muốn tiền muốn điên lên rồi. Nhưng lần này tổ chức cực kỳ thành công, mọi người vậy rất hài lòng, tuyển ra đến 5 người vậy cực kỳ phục chúng. Hoa Mãn Lâu cười nói, ta muốn nếu như Thanh Y Lâu người không đốc, chỉ sợ cách mỗi 3 năm, 5 năm liền hội tổ chức một lần. Không thể không nói, vị Tiêu Ngọc công tử thật là một vị thiên tài. Lục Tiểu Phụng không khỏi nói, ngươi đối lôi đài rất hài lòng, nhưng ngươi lại tựa hồ như rất không hài lòng với ta. Mỗi lần gặp gỡ đều muốn Thanh Ngọc tiểu tử thật tốt khen một trận, là không phải là muốn làm tức chết ta. Hoa Mãn Lâu nhún vai, đổi đề tài, đúng, ta nghe nói hai ngày này bên trong ngươi bốn phía hành động, tìm hiểu tin tức, là gặp chuyện phiền toái gì sao? Lục Tiểu Phụng nhíu mày, liền đem những ngày này mình điều tra đến tình huống từng cái nói ra, nói, ta nghĩ, lần này quyết chiến, có lẽ cất dấu âm mưu, mà lại là một trận âm mưu kinh thiên. Hoa Mãn Lâu suy nghĩ một lát, nói, Tử Cấm Thành thủ vệ nghiêm ngặt, vô luận có âm mưu quỷ cái gì, đều rất khó thực hiện. Huống chi, chuyện này vốn không phải ngươi nên quan tâm. Lục Tiểu Phụng nói thì nói như thế. Ngươi nha, mỗi lần không có phiền phức đều ưa thích tìm phiền toái cho mình. Vô luận như thế nào, ta đều là ủng hộ ngươi. Nếu như ngươi cần ta trợ giúp, tùy thời đều có thể nói. Hoa Mãn Lâu lắc đầu cười cười, chỉ là không quản như thế nào, chúng ta cứ như vậy đứng ở chỗ này, cũng là không có cách nào phá án, đi vào trước lại nói. Tốt ta, câu nói này nói rất đúng. Trăng sáng đã dâng lên. Tháng rất lớn, tháng rất tròn. Ánh trăng rất đẹp, đẹp làm lòng người say. Thái Hòa Điện liền trong Thái Hòa Môn bên ngoài kim thủy ngọc mang sông, ở dưới ánh trăng phảng phất kim thủy ngọc mang một dạng. Một chiếc xe ngựa trong cung chạy chậm rãi lấy. Trong xe ngựa có 3 cái người, 2 thanh kiếm. Nam Vương Thế Tử dùng bàn tay vướt ve đùi, có chút bất an. Chuyện này mặc dù đã mưu đồ thật lâu, tận khả năng làm đến thiên ý vô phùng, nhưng chuyện này thực sự quá lớn. Một khi thành công, hắn liền là cựu ngũ chí tôn, chí cao vô thượng. Nhưng nếu là bại, vậy chẳng những tính mạng không bảo đảm, toàn bộ Nam Vương phủ đều phải bị liên lụy. Hắn không khỏi có chút khẩn trương. Diệp Cô Thành áo trắng thắng tuyết, hoàn toàn như trước đây lạnh lạnh, cao ngạo. Thần sắc không có nửa điểm ba động. Tựa hồ hắn thấy bọn hắn muốn làm sự tình, vậy bất quá là ăn cơm uống nước đơn giản, chỉ là đặt ở trên gối bàn tay, hơi có chút dùng sức, chỉ trắng bệnh. Vô luận như thế nào, nội tâm của hắn cũng không có mặt ngoài như thế bình đẳng. Hắn rốt cuộc vẫn là cá nhân. Ngọc Liên Thành ngáp một cái, hắn đối với chuyện này cũng là coi như bình tĩnh. Hắn giai đoạn trước dù chưa tham dự tiến trong chuyện này, nhưng bởi vì hắn xuất hiện, khiến cho việc này hoặc nhiều hoặc ít có chút thay đổi. Lục Tiểu Phụng coi như có thể đoán ra chân tướng sự tình, chỉ sợ thì đã trễ. Coi như chuyện này thất bại, lấy hắn khinh công cùng kiếm pháp, cũng có thể tùy tiện chạy ra hoàng cung, tuyệt không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là Thanh Y Lâu lại nhận triều đình chèn ép, từ đó không gượng dậy nổi. Với hắn mà nói, cái này đã là một trận đánh cược, cũng là một trận thú vị trò chơi. Nam Vương Thế Tử nhìn Ngọc Liên Thành một chút, nhịn không được nói, tiên sinh, chẳng lẽ ngươi tuyệt không khẩn trương, tuyệt không sợ hãi? Có, mặc dù không nhiều, nhưng xác thực có một chút. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, chỉ là tại trước mặt người khác, ta tổng là ưa thích chứa giả vờ giả vịt, biểu hiện ra trời sập cũng không sợ hãi, mây trôi nước chảy bộ dáng. Nam Vương Thế Tử yên lặng bật cười, tiên sinh thật sự là rộng rãi. Ngọc Liên Thành nhìn xem Nam Vương Thế Tử, thần sắc đống nhiên nghiêm túc lên. Thế Tử, ta chứa không giả vờ giả vịt không quan trọng, bất quá là mặt mũi vấn đề. Nhưng ngươi nhất định phải học được giả vờ giả vịt, vô luận là hiện tại, hay là tương lai thành sự về sau. Nam Vương Thế Tử nói, a, cả kiện sự tình đều là lấy ngươi làm chủ, ngươi là kế vẽ thành bại mấu chốt, mà ta cùng Diệp Thành Chủ, bất quá là đến phụ tá ngươi hai thanh lợi kiếm. Từ một phương diện khác tới nói, ngươi bây giờ chính là chúng ta lão đại nếu như đều không tự tin, phía dưới người làm sao còn sẽ có lòng tin? Ngọc Liên Thành trịnh trọng nói. Được chuyện về sau, ngươi ngồi lên vị trí kia, liền là triều đình lão đại, người trong thiên hạ đều nhìn ngươi sắc mặt. Cho nên, không quản ngươi làm sao khẩn trương, làm sao sợ hãi, ít nhất cũng phải học được chứa giả vờ giả vịt, nhìn từ bề ngoài bày mưu nghị kế, tuyệt không thất kinh. Nam Vương Thế Tử suy nghĩ một lát, hướng Ngọc Liên Thành vái chào, tiên sinh nói rất đúng, tiểu vương thụ giáo. Ngọc Liên Thành cầm lấy bên cạnh bầu rượu, rót chén lớn rượu, nếu ngươi thực đang khẩn trương, không ngại uống chén lớn rượu. Nhưng đại sự trước đó, ngàn vạn không thể uống quá nhiều. Nam Vương Thế Tử đem một chén rượu uống cạn, hai tay dùng sức trà sát, lại thật dài hấp khí, hơi thở. Như thế 7-8 cái hô hấp về sau, hắn toàn bộ người đã có thể bảo trì ổn định, nhìn không ra tâm tình khẩn trương. Chí ít mặt ngoài là như thế này. Đông đông đông. Đây là cấm quân tiếng bước chân. Chỉnh tề mà có uy nghiêm, huyện như thủy triều bình thường vào tới, không bao lâu lại dần dần tiêu tán. Xe ngựa ù ù cục đi tới, cửa sổ che thật dày và đông, vô luận ai ánh mắt cũng vô pháp thấu qua và đông, trông thấy tình huống bên ngoài. Đồng nhiên, xe ngựa ngừng lại, một cái giản mua lại tràn đầy nếp nhăn bàn tay xốc lên vải mảnh. Một cái nhìn giống lão thái bà, nói chuyện cũng rất giống như lão thái bà thái giám liền đứng ở ngoài cửa, nhỏ giọng nói, "Điện hạ, Diệp thành chủ, Ngọc lâu chủ đã đến." Vợ kịch màn che chậm rãi kéo ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 85, ngoài ý muốn. Trăng sáng như nước. Lục Tiểu Phụng từ một cái viết vọng nhập giả chết môn bên trong đi ra đến. Đây vốn là triều đình nơi quan trọng, ngày thường xuất nhập cũng đều là quan lớn trọng thần. Nhưng bây giờ đợi trong phòng, là một cái bản tuyệt không nên xuất hiện người. Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết chính trong phòng nghỉ ngơi. Về phần nguyên nhân, vậy đơn giản cực kỳ. Ân tiện chờ tứ đại hộ vệ, vậy trên người Tây Môn Suy Tuyết hạ trọng chú, tự nhiên là đối với hắn có khác ưu đãi, để hắn dưỡng đủ tinh thần, mới có thể hảo hảo đi tiếp cái kia một thức thiên ngoại phi tiên. Lục Tiểu Phụng là Tây Môn Suy Tuyết duy nhất bằng hữu, cho nên cũng được mời tới gặp một lần Tây Môn Suy Tuyết, trò chuyện nói chuyện thiếm, hóa giải một chút căng cứng tinh thần. Nghe nói Lục Tiểu Phụng còn dùng tay chỉ tiếp qua Diệp thành chủ một thức thiên ngoại phi tiên, nếu như hắn có thể lại hướng Tây Môn Suy Tuyết trao đổi một chút tâm đắc, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Đương nhiên, Lục Tiểu Phụng sẽ không như vậy làm. Bởi vì cái này chẳng những là đối Lục Tiểu Phụng vũ nhục, cũng là đối Tây Môn Suy Tuyết vũ nhục. Lúc này, Lục Tiểu Phụng hai tay chấn động, người như phi phượng, đã lướt lên Thái Hòa địa đỉnh. Đại trên nóc điện bày khắp hoàng kim ngói lưu ly, tại dưới ánh trăng xem ra, phản phất là một mảnh vàng kim thế giới. Lục Tiểu Phụng mới vừa lên đến, người liền đã ngơ ngẩn. Bởi vì phía trên này vốn nên là chỉ có 5 cái người, nhưng hắn một chút nhìn sang, đã trông thấy 13-14 cá nhân, mỗi cá nhân trên người đều có một đầu biến sắc băng gấm. Ân tiện lại xuất hiện, Lục Tiểu Phụng còn chưa mở miệng, hắn lên đường, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chính nghi hoặc đến cực kỳ. Lục Tiểu Phụng hướng đỉnh điện một bên khác nhìn lại, tư thái tiêu sái Ngọc Liên Thành đang ngồi ở nóc nhà bên trên, cầm trong tay một cái bầu rượu, đối nguyện tầm rượu, được không tiêu sái? Lục Tiểu Phụng nói, các ngươi hỏi tiểu tử kia không có. Ân tiện lắc đầu, nói, hỏi, nhưng hắn cũng không biết việc này. Hắn đương nhiên không biết, bởi vì hắn là nàng. Nàng là Công Tôn Lan. Công Tôn Lan tự nhiên không biết mưu phản xoán nghịch sự tình. Nàng sở dĩ cái này bộ dáng hóa trang, là Ngọc Liên Thành để nàng dịch dung tiến vào Thái Hòa Điện bên trên. Dù sao Ngọc Liên Thành cũng là kiếm khách, lại có thể tùy tiện thu hoạch được băng gấm. Hắn như không xuất hiện, chỉ sợ hội dẫn tới không ít hoài nghi. Mấy cái khác đại nội cao thủ vậy đi tới, cau mày, bắt đầu thảo luận chuyện này. Loại sự tình này không phải dăm ba câu liền có thể hỏi ra, hiện tại cũng không phải truy nguyên thời điểm. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Tăng cường đề phòng có biến. Nơi này thủ vệ cùng tối thẻ toàn bộ muốn gia tăng gấp đôi, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý đi lại. Lão tứ ngươi cũng đi triệu tập nhân thủ, khi tất yếu, chúng ta không ngại đem Càn Thanh Môn thị vệ cùng bên trong thay phiên nghỉ ngơi người điều ra đến. Từ giờ trở đi, vô luận ai đều chỉ có thể đi ra ngoài, không cho phép tiến đến. Tốt, cứ làm như thế. Nhìn xem vội vàng rời đi bốn đại cao thủ, Lục Tiểu Phụng trong lòng hơi trầm xuống, luôn cảm thấy có chuyện không tốt sẽ phát sinh, phảng phất có một mảnh bóng mờ, tại đem chọn cái tử cấm thành bá phủ. Mà một bên khác, Ngọc Liên Thành một nhóm số người đã tới hoàng đế chỗ Nam thư phòng, kế hoạch cực kỳ thuận lợi. Đương nhiên, sở dĩ hội thuận lợi như vậy, không có ra một điểm sai lầm, cùng cái kia giống lao thái bà một dạng thái giám có quan hệ. Thái giám gọi là Vương An, là trong hoàng cung tổng quản, hắn 7 tuổi tỉnh thân, 9 tuổi vào cung, luôn luôn định bợ cẩn thận. Đương kim hoàng đế còn tại Đông cung lúc, đã đem Vương An xem như hắn tâm phúc thân tín. Mà Vương An sở dĩ hội được này hiểm sự tình, là bởi vì hắn chẳng những ưa thích đánh bạc, còn ưa thích chơi gái. Hắn là một cái rất biết chơi gái thái giám, một cái lại ưa thích chơi gái, lại ưa thích đánh bạc thái giám, tiêu xài tự nhiên sẽ không quá nhỏ, luôn luôn muốn tìm cái lai lịch. Có lẽ người càng già, cũng liền càng hồ đồ. Việc này hắn đã hoàn toàn làm sai. Thay mận đổi đạo kế sách như không thành. Đương kim hoàng đế nhất định hội giết đầu hắn. Mà nếu như thành công, Nam Vương Thế Tử hiển nhiên vậy sẽ không để qua hắn. Vương An cũng không phải Ngọc Liên Thành, Tây Môn Suy Tuyết dạng này cao thủ tuyệt thế, muốn cho một cái lao thái giám lặng yên không một tiếng động chết đi, thật sự là một kiện rất dễ dàng sự tình. Thật tốt tốt, các ngươi rất tốt. Lúc này, nam trong thư phòng, hoàng đế tại cười lạnh. Các ngươi lấy hai đại kiếm khách quyết đấu làm lý do, đem Ngụy Tử Vân đám người đều hấp dẫn tới, chính là vì dễ giết ta. Vương tổng quản cười lạnh nói, tựa như ưa thích đánh cờ người, nghe thấy bên ngoài có hai cái đại quốc tay đang đánh cờ, luôn luôn vẫn không ở hội đi ra ngoài. Hoàng đế cười lạnh nói, may mắn, trong bên người còn có mấy cái hoàn toàn không động tâm người. Câu nói này nói xong, tứ phía cột gỗ rồi một vang, tối cửa mở ra, có bốn cái người đi tới. Bốn người này thân cao không kịp ba thước, dung mạo, trang phục, dáng người đều hoàn toàn như đúc một dạng. Nhất là bọn hắn mặt, mắt nhỏ, mũi to, xem miệng lộ ra nói không nên lời buồn cười, nhưng nếu như hơi có chút kiến thức, liền có thể nhận ra bốn người này chính là Vân Môn núi, Thất Tinh Đường, Cá Chuẩn Bảo Ngư gia huynh đệ. Cái này bốn huynh đệ một thai sở sinh, tuy dài đến không cao, nhưng bốn người tâm ý nghĩ thông suốt, liên thủ sử dụng ra truyền phi ngư thất tinh kiếm, có lẽ không thể nói là vô địch thiên hạ, nhưng có thể phá bọn hắn một kiếm này người không nhiều. Đáng tiếc tại bốn thanh kiếm ánh sáng lưu chuyển, tinh mang chớp động lúc, một đạo kiếm quang đã ngã tà phi đến, như kinh hồng chớp, như cầu vồng trải qua thiên. Đầy trời kiếm quang giao thoa, chỉ nghe keng, 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 keng bốn vang, tia lửa tung tóe, đầy trời kiếm quang đã không thấy. Duy nhất còn có ánh sáng, chỉ còn lại có một thanh kiếm. Một thanh này hình thức kỳ cổ kiếm. Cái này dĩ nhiên không phải Ngư gia huynh đệ kiếm. Ngư gia huynh đệ kiếm đều đã gây mất, Ngư gia huynh đệ người đã toàn bộ ngã xuống. Xuất kiếm người đương nhiên là Diệp Cô Thành. Tại vị này tuyệt thế kiếm khách phía dưới, cái gọi là phi ngư thất tinh kiếm, phản phất không đáng giá nhắc tới. Người là Diệp Cô Thành. Không sai, ta là Diệp Cô Thành. Nàng vốn là giai nhân, làm sao làm tặc? Được làm vua thua làm giặc, bại liền là tặc. Trải qua cùng tuổi trẻ hoàng đế ngắn ngủi giao lưu về sau, Diệp Cô Thành kiếm trong tay lại vùng, hướng hoàng đế đâm tới. Tháng đẩy bên trong thiên, tháng càng tròn. Trong gió thu phất động hoa quế hương hoa, hoa quế hương hoa bên trong lại tràn đầy túc sát. Kiếm lạnh hơn, kiếm đã đâm ra. Nam Vương Thế Tử, Vương Tổng Quản đều đã lộ ra cười mịn. Hôm nay hết thảy thực sự thuận lợi đến cực kỳ. Một vị khác tuyệt thế kiếm khách cũng còn chưa xuất thủ, hết thảy đã kết cục. Bọn hắn phảng phất thấy được tuổi trẻ hoàng đế ngã trong vũng máu cảnh tượng, cũng giống như thấy được mình ngồi ở Long ỷ hoặc là ngồi tại núi vàng núi bạc bên trên tình hình. Thế nhưng, ngoài ý muốn lại luôn sẽ tới. Lại là một đạo kiếm quang đâm ra, kiếm thế quỷ dị kỳ tà, phảng phất một đầu độc long, nên hướng Diệp Cô Thành kiếm. Trên đời có thể đón lấy Diệp Cô Thành kiếm cũng không có nhiều người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng đột nhiên xuất hiện người này liền là một cái. Chỉ nghe khi một tiếng, hỏa hoa vang khắp nơi, hai đạo kiếm quang đồng thời băng tán, trong phòng vậy đã nhiều xuất hiện một cái người. Người này cũng là một thân áo trắng như tuyết. Hắn cái kia tuấn mỹ phảng phất điêu khắc bình thường, ánh mắt sắc bén như dao phong. Nhếch miệng lên, phảng phất luôn luôn mang theo một loại nói không nên lời niệm ai. Cung Cửu. Cung Cửu vậy mà xuất hiện. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 86, nhu kế bại lộ. Mặt trăng đã ở giữa trời. Thái Hòa Điện Điện Lương trước sau cơ hồ đứng đầy người, ngoại trừ Lục Tiểu Phụng đám người bên ngoài, còn có 13 cái không muốn lộ ra gương mặt thật nhân vật thần bí, cùng 7 vị mặc ngự tiền đái đao thị vệ trang phục đại nội cao thủ, hiển nhiên vậy muốn nhìn một chút hai đại kiếm khách phong độ tuyệt thế. Bạch Vân Thành chủ tới. Không biết là ai nói một tiếng, dưới ánh trăng quả nhiên xuất hiện đầu áo trắng bóng người, thân hình bồng bềnh, tựa như ngự gió, khinh công độ cao, mấy không còn tư không trích tinh phía dưới. Nhưng không có người bất ngờ. Khinh công nếu không cao, làm sao có thể sử dụng cái kia một nước thiên ngoại phi tiên? Lục Tiểu Phụng nhìn xem Diệp Cô Thành, luôn cảm thấy hôm nay Diệp Thành chủ có chút kỳ quái. Bất quá hắn thật là trúng độc, ở dưới ánh trăng xem ra, toàn không huyết sắc. Tây Môn Suy Tuyết mặt mặc dù tái nhợt, nhưng cuối cùng còn có chút sinh khí. Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đứng đối mặt nhau, bọn hắn đều áo trắng như tuyết, không nhốn bụi trần, trên mặt vậy hoàn toàn không lộ vẻ gì. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng biến thành kiếm một dạng, lãnh khốc sắc bén, đã hoàn toàn không có người biểu lộ. Nào biết nhưng vào lúc này, một bóng người chợt vút không mà lên, một trường hướng Diệp Cô Thành bổ tới. Một trường này cuồng bạo bá đạo, thế như lôi đình phích lịch, hiển nhiên người này tại trường pháp bên trên có cực cao thành tựu. Đám người tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không quá giật mình. Diệp Cô Thành người như phi tiên, nhưng dù sao thân ở trong giang hồ, tự nhiên tránh không được đắc tội với người, tự nhiên vậy tránh không được bị người trả thù. Sở hữu người đều rất bình tĩnh. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra được, một trường này cũng không yếu. Nhưng người này xuất thủ đối tượng là Diệp Cô Thành. Dù là Diệp Cô Thành đã bị thương, nhưng muốn giết chết người này cũng chỉ là nhẹ nhàng một kiếm. Nhưng mà, Diệp Cô Thành cái kia băng sơn nét mặt bên trên lại xuất hiện vẻ kinh hoàng. Bản tuyệt không nên xuất hiện tại hắn trên mặt thần sắc. Diệp Cô Thành bá đâm ra một kiếm này khí thế rất đủ, hoàn toàn không giống như là thụ thương chúng độc người có thể sử dụng đến, chỉ là còn lâu mới có được đám người tưởng tượng tinh diệu như vậy nhanh chóng. Mặc dù đã đủ để xem như nhất lưu kiếm khách, nhưng cùng chân chính Diệp Cô Thành so sánh, thực sự kém quá xa. Cái kia áo đen bóng dáng phát ra một tiếng lôi đình gầm thét, trưởng thế càng thêm ba điểm, đem kiếm quang băng tán, bàn tay đặt tại Diệp Cô Thành ngực, trường lực phun một cái, Diệp Cô Thành giống như bút bê vải rách quang ra ngoài. Đám người mặt lộ vẻ kinh hãi, bọn hắn thực là không thể tin được, trong truyền thuyết Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành liền như vậy dễ dàng bại. Tâm tư cơ linh như Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu hàng ngũ, đã có thể đoán ra Diệp Cô Thành là người khác giả trang. Nhưng chân chính Diệp Cô Thành lại đi nơi nào? Lục Tiểu Phụng biết manh mối so đường cũ dây bên trong muốn ít rất nhiều, nhất thời cũng không có xuyên kết hợp lại. Mà một trưởng kia đánh bay Diệp Cô Thành người áo đen, từ trong ngực lấy ra một trương thương ngắn, cổ tay rung lên, đột nhiên hướng Lục Tiểu Phụng bay tới, bóng người vút qua, lại biến mất không thấy gì nữa. Lục Tiểu Phụng tiếp quá ngắn tiên, triển khai xem xét, lập tức sắc mặt lập tức biến. Thương ngắn bên trên viết mấy câu, mỗi câu lời nói đều là một đầu manh mối. Khi cái này mấy đầu manh mối cùng Lục Tiểu Phụng biết manh mối liền bắt đầu lúc, hắn đã phát hiện cùng một chỗ âm như kinh thiên. Lục Tiểu Phụng phi thân tìm được ân tiện, vội la lên, nam thư phòng ở nơi nào? Nhanh mang ta đi. Ân tiện gọi lên, ngươi là muốn chúng ta dẫn ngươi đi gặp hoàng thượng? Ngươi điên rồi. Lục Tiểu Phụng lớn tiếng nói, ta không có điên, nhưng các ngươi không mang ta đi, các ngươi liền là muốn điên vậy điên không thành. Bởi vì đầu dọn nhà người, chỉ có thể là một cô thi thể, mà không đảm đương nổi tên điên. Nam thư phòng. Ngươi là người phương nào? Tuổi trẻ hoàng đế nhịn không được nói. Hắn thở dài một hơi đồng thời, lại có chút phẫn nộ. Ân tiện bọn hắn quả nhiên là thùng cơm không thành. Vốn nên liền một cái con muỗi đều không bay vào được hoàng cung, nhưng lại một nhóm người xuất hiện trong hoàng cung. Cung cựu chắp tay nói, Thái Bình Vương Thế Tử. Gặp qua Thánh Thượng. Tiểu Vương chỉ vì tại dưới cơ duyên xào hợp, biết được Nam Vương Thế Tử đám người mưu phản tạo phản, cho nên bước lên đại sơ xuất xâm nhập Tử Cấm Thành, mong rằng bệ hạ thứ tội. Lời nói ai như thế, nhưng hắn nói chuyện giọng điệu bên trong, lại nửa điểm cung kính cũng không có, bình thản bên trong mang theo kiêu căng. Tuổi trẻ hoàng đế lại sao nghe không hiểu, con mắt lấp lóe, lại chỉ là mỉm cười phất phất tay, ngươi cứu được chấm tính mạng, lập xuống đại công, chấm thưởng ngươi còn đến không kịp, lại thế nào hội xử phạt ngươi. Tạ bệ hạ khai ân, tiểu vương trước đem bọn này loạn thần tặc tử giải quyết, lại.
A, loạn thần tặc tử.
Rốt cuộc ai mới là loạn thần tặc tử? Nam Vương Thế Tử cười lạnh một tiếng, đánh gãy bọn hắn nói chuyện, Diệp thành chủ, ngươi cùng Ngọc Tiên Sinh liên thủ, giết hai cái này khi quân vong thượng ra hỏa. Người này cũng không tốt giết ta. Ngọc Liên Thành đã từ trong bóng tối đi tới, hắn mặc như bóng đêm đen nhánh y phục, trong tay mang theo đoạn tình kiếm. Sát thực không dễ giết. Diệp Cô Thành lại cũng nhẹ gật đầu. Vừa rồi một kiếm kia, hắn đã nhìn ra, cái này người kiếm pháp đã không kém chính mình. Ngọc Liên Thành, ta nói qua, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hôm nay, chính là ngươi tử kỳ. Cung Cửu trong ánh mắt lóe ra lanh quang, khóe miệng liên lụy ra một chút tà dị tiêu dung, ta chẳng những muốn ngươi chết, còn muốn ngươi thân bại danh liệt, chết không táng thân chi địa. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi còn làm không được, mà ta liên thủ với Diệp Cô Thành, ngoại trừ lao đầu kia bên ngoài, không ai có thể kiên trì 50 chiêu. Trên thực tế, ngoại trừ tiểu lao đầu bên ngoài, Diệp Cô Thành cùng Ngọc Liên Thành liên thủ, nhiều nhất 20 chiêu, liền có thể đánh bại thậm chí giết chết thiên hạ bất luận một vị nào đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng Cung Cửu không giống nhau dạng, hắn dùng kiếm như tà, chỉ sợ Diệp Cô Thành nhất thời không cách nào thích ứng. Càng quan trọng là, Cung Cửu gia hỏa này sức khôi phục quá mạnh. Như không phải một kiếm chí mạng, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục. Bởi vậy coi như Ngọc Liên Thành cùng Diệp Cô Thành liên thủ, muốn giết chết Cung Cửu, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng các ngươi chớ có quên, bệ hạ cũng là một vị cao thủ. Nếu như bệ hạ dày đủ giang hồ, tất có thể danh liệt mười đại trong cao thủ. Cung Cửu lạnh lùng nói ra. Hoàng đế cười cười, hảo nhãn lực. Chỉ sợ ai cũng không nghĩ ra, vị này tuổi còn trẻ hoàng đế, võ công vậy đồng dạng sâu không lường được. Nam Vương Thế Tử lạnh hừ một tiếng, ngay cả như vậy, các ngươi vậy bất quá nhiều kiên trì trong chốc lát. Cung Cửu lạnh lùng nói, một lát đã đủ, một lát sau liền là các ngươi tử kỳ. Coi như không chết, các ngươi cũng phải trở thành đạo phạm, thiên hạ các nơi truy nã. Hẳn là ngươi đã để người báo tin tứ đại hộ vệ. Ngọc Liên Thành trong lòng khẽ động, chúng ta nếu không thể tại bọn hắn đến trước đó giết chết các ngươi, cũng đã thua. Cung Cửu cười lạnh một tiếng, không sai, ngươi quả nhiên cực kỳ thông minh. Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra một hơi, vô luận hắn biểu hiện như thế nào bình thản, nhưng chỉ cần có hy vọng, tổng vẫn là không muốn chết. Lần này liền nhờ có ngươi, chờ sự tình kết thúc, chấm muốn trùng điệp thưởng ngươi. Đa tạ bệ hạ. Cung Cửu bất bình không nhạt trả lời một câu, trong lòng lại tại cười nhạt. Hắn tuyệt không phải trung quân ái quốc hạng người, xuất hiện trong hoàng cung mắt cũng không thuần túy. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 87, lại là Khuynh Thành. Từ Vô Danh Đảo một trận chiến về sau, Cung Cửu đã đem Ngọc Liên Thành coi là suốt đời đại địch. Hắn nói qua muốn lấy Ngọc Liên Thành tính mạng, liền tuyệt không hội nuốt lời. Trừ phi hắn chết. Cung Cửu kiên nhẫn rất đủ, so bình thường tưởng tượng người càng đầy. Hắn đối thực hiện lời hứa sự tình cũng không quá gấp. Với lại hắn biết một cái cực kỳ cổ lão đạo lý, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Đã mong muốn thắng qua Ngọc Liên Thành, vậy liền nhất định phải đầy đủ rồi giải hắn mới đúng. Cung Cửu cực kỳ thông minh, hắn biết muốn theo dõi Ngọc Liên Thành dạng này cao thủ, cơ hội là không thể nào sự tình. Cho nên hắn cũng không ở phương diện này hao tổn nhiều tâm trí, mà là điều tra lên cùng Ngọc Liên Thành người liên quan cùng sự tình. Mà Ngọc Liên Thành kinh thành chuyến đi, Cung Cửu ngửi được một chút không bình thường khí tức. Hắn thông minh trí tuệ cũng không thua bởi Lục Tiểu Phụng, hơn nữa còn nắm trong tay thế lực to lớn. Đối với Ngọc Liên Thành đám người muốn làm sự tình, Cung Cửu ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng không dám khẳng định. Mà tại một lần ngẫu nhiên tình huống, hắn phát hiện Nam Vương phủ người cùng Vương tổng quản người tiếp xúc, với lại Nam Vương Thế Tử đúng là cùng đương kim thánh cái trước bộ dáng về sau, hắn rốt cục thấy rõ trận này âm mưu hình dáng. Tại cảm thấy chấn kinh lúc, Cung Cửu vậy đánh lên mình bản tính. Trên thực tế, hắn đối cái kia cao cao tại thượng hoàng bị, vậy sớm có ngấp nghé chi ý. Lần này, hắn chẳng những muốn để Ngọc Liên Thành chết không táng thân chi địa, còn muốn cho mình ngồi lên Cửu Ngũ Chí Tôn vị trí. Cho nên, Cung Cửu cũng không tiết lộ Ngọc Liên Thành đám người kế hoạch, mà là chờ bọn hắn thuận lợi tiến vào Nam thư phòng, hoàng đế mệnh nguy thời khắc, lại chậm rãi giết ra. Một phương diện khác, Cung Cửu đã để cho thủ hạ cao thủ bóc Trần Ngọc Liên Thành đám người mưu kế, để một đám đại nội cao thủ giết trở lại. Mấy chục vị đại nội cao thủ, lại thêm Cung Cửu cùng trong tay hắn người tàng hình, cùng tiến vào Tử Cấm Thành bên trong võ lâm cao thủ, đã có tiền vốn vây giết Ngọc Liên Thành cùng Diệp Cô Thành hai cái này tuyệt đại cao thủ. Đương nhiên, hoàng đế cũng muốn biện pháp diệt trừ, vu oan cho Nam Vương Thế Tử trên thân, tại chậm chậm tiến hành mình đại kế, cuối cùng leo lên Cửu Ngũ Chí Tôn bảo tọa. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, là hắn cùng hoàng đế cần kiên trì đến đại nội cao thủ chạy đến. Chuyện này cũng không thoải mái. Ngọc Liên Thành cùng Diệp Cô Thành đều là đương thời tuyệt đỉnh kiếm khách, liền xem như thiên quân vạn mã, hai người này chỉ sợ cũng có thể giết xuyên. Bất quá Cung Cửu lại có lòng tin. Lòng tin này nguồn gốc từ với hắn kiếm pháp, nguồn gốc từ tại Nhật Nguyệt Lệ Thiên Chân Quyết cùng hắn đặc thù thể chất. Huống chi, đương kim hoàng đế vậy đồng dạng là vị đỉnh tiêm cao thủ. Hai người bọn họ liên thủ, mặc dù thắng bất quá Ngọc Liên Thành cùng Diệp Cô Thành, nhưng cũng sẽ không thua quá nhanh. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, "Cung Cửu, ngươi có phải hay không coi là tu luyện Nhật Nguyệt Lệ Thiên Chân Quyết, ta liền thật bắt ngươi không có cách nào." Cung Cửu khuôn mặt lạnh như pho tượng, chỉ là cười lạnh một tiếng. Ngọc Liên Thành lại nói, "Trên thực tế, ta muốn thắng ngươi xác thực không dễ dàng, nhưng muốn giết ngươi lại cũng không tính việc khó." Cung Cửu tại cười nhạt. Cười lạnh tựa hồ mang theo điên cuồng, khinh miệt ý vị. "Ta giết hắn, ngươi giết một vị khác." Ngọc Liên Thành nhìn Diệp Cô Thành một chút. Diệp Cô Thành nhẹ gật đầu, hắn đem khí cơ khóa chặt tại hoàng đế trên thân, một khi hoàng đế có động tĩnh gì, trường kiếm trong tay lập tức liền hội triển khai thế công. Nhưng hắn lại cũng không sốt ruột, mà là đem ánh mắt lại đặt ở Ngọc Liên Thành trên thân. Diệp Cô Thành biết Ngọc Liên Thành cũng không phải là một cái ưa thích nói mạnh miệng người, hắn đã nói như vậy, tất nhiên không phải không mục tiêu. Nhưng Diệp Cô Thành vậy nhìn ra được, Cung Cửu là một vị cao thủ tuyệt thế, thực lực không kém hắn. Không ai có thể dễ dàng giết chết dạng này một vị cao thủ. Sắc. Ngọc Liên Thành đã ở rút kiếm. Hắn rút kiếm tư thế thực sự ưu mỹ, toàn bộ người vậy giống như tản mát ra một loại tuyệt mỹ ý cảnh, gọi người không tự chủ được đắm chìm trong đó, tâm vì đó đoạn, thần vì đó dao động. Kiếm đã rút ra. Kiếm quang chiếu khắp cả phòng. Kiếm đâm lại rất chậm, nhưng kiếm thế vừa mở ra, lại tuyệt không giống như là giết người kiếm. Rất đẹp, cực kỳ ôn nhu, cực kỳ hoa mỹ. Giống như là tiên nữ nhẹ nhàng bay lên trời, giống như là tình nhân luyện chuyển sóng mắt, giống như là hoa mỹ tiên cung cung ngọc. Một kiếm này thực sự rất đẹp, Diệp Cô Thành vậy đã nhận ra đây chính là không tì vết ba thước bên trong Khuynh Thành. Khuynh Thành đẹp, Khuynh Thành lực. Nhưng nếu muốn chỉ bằng dạng này một kiếm, tựa hồ còn chưa đủ lấy giết chết Cung Cửu dạng này cao thủ. Ngay tại Diệp Cô Thành nghi ngờ trong lòng ở giữa, Ngọc Liên Thành cổ tay rung lên, sở hữu ưu mỹ bị thu hút đi vào, nhưng lại tản mát ra một loại kỳ lạ kiếm quang, phảng phất có thể chiếu rõ mỗi cái người ở sâu trong nội tâm dục niệm. Thí dụ như Nam Vương Thế Tử, hắn tại cái này một đạo kiếm quang bên trong nhìn thấy mình trở thành Cửu Ngũ Chí Tôn, ngồi cao long ỷ, quan sát thương sinh. Lại thí dụ như Vương Tổng Quản, hắn thấy được mình thành làm một cái chân chính nam nhân, một cái có bản thật tiền đi chơi gái nam nhân. Diệp Cô Thành vậy lâm vào loại này dục niệm bên trong, trong lòng run sợ một hồi, nhưng rất nhanh tránh ra, trên trán cũng đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cao thủ quyết đấu, có đôi khi chớp mắt đã có thể phân ra thắng bại. Nếu như cùng Ngọc Liên Thành dạng này cao thủ xuất thần, vậy liền chắc chắn phải chết. Một kiếm này thật là đáng sợ đến cực kỳ. Nhưng rất nhanh, Diệp Cô Thành đã phát giác một kiếm này sơ hở. Chậm. Một kiếm này dùng đến thực sự quá chậm. Hơi chút nhanh, loại kia dục niệm bệnh kiếm quang liền muốn băng tán, mà có thể bước vào đỉnh tiêm cao thủ một hàng, tâm tính tự nhiên cũng là hàng đầu tồn tại. Giống như Diệp Cô Thành, hắn rất nhanh liền có thể từ dục niệm bên trong tránh ra. Nhưng một kiếm này tựa hồ đối với lấy Thái Bình Vương Thế Tử lại rất hữu dụng. Hắn cũng không có tránh thoát ra bản thân dục niệm, chỉ gặp Cung Cửu thân thể đang run rẩy, hai mắt dần dần biến hồng. Hắn đông nhiên xé mở mình quần áo, thở gấp nói, đánh ta, nhanh dùng roi đánh ta. Cung Cửu tuy biết một kiếm này rất nguy hiểm, nhưng một loại không thể chịu đựng được khát vọng, đã để hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Diệp Cô Thành cũng là một cái kiến thức rộng rãi người, nhưng cái này giờ khắc này lại cũng nhìn ngây người. Van cầu các ngươi, nhanh, mau đánh ta, vô luận là ai, nhanh dùng roi đánh ta. Cung Cửu không ngừng run rẩy, khuôn mặt dữ tợn mà vặn mèo, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin thương xót cùng cầu khẩn, điên cuồng xé rách lấy mình quần áo, khí tức đã thở động giống như là một đầu chạy vài dặm châu được. Diệp Cô Thành chẳng những nhìn ngây người, hơn nữa còn có loại mong muốn nôn mửa cảm giác. Trên đời này có người liền là ưa thích ngược đãi mình, trước kia Diệp Cô Thành không hiểu rõ, nhìn thấy Cung Cửu, chợt minh bạch. Loại người này nội tâm dục vọng, chỉ có tại ngược đãi mình lúc mới có thể có đến chân chính thỏa mãn. Mũi kiếm đã đâm rách Cung Cửu quần áo, đâm rách hắn ánh nhuận da thịt, máu tươi chảy ra, nhưng ánh mắt hắn lại sáng lên, thần sắc lộ ra thỏa mãn mà vui sướng thần sắc, nhưng lại ẩn ẩn mang theo nói không nên lời sợ hãi. Ngọc Liên Thành cổ tay mãnh liệt đưa về đằng trước, thẳng đâm trái tim. Cung Cửu biểu lộ đã triệt để ngưng trệ, trên mặt tựa hồ còn có dáng tươi cười. Khi đoạt tình kiếm nổ lúc đến, máu tươi giọt giọt vẩy xuống, đỏ như hoa mai. Ta nói qua, muốn giết ngươi cũng không phải là một việc khó. Ngọc Liên Thành trên mặt lại mang theo nói không nên lời tiêu điều chi ý, vừa nhìn về phía Diệp Cô Thành, tới phía ngươi, động thủ đi. Diệp Cô Thành trầm mặt một lát. Tốt. Lại là một đạo kiếm quang bay lên, đâm về tuổi trẻ hoàng đế. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 88, Tử Cấm Chi Đỉnh. Trong không khí hơi hiện ra mùi huyết tinh. Nam thư phòng đã có 6 bộ thi thể, trong đó 4 cô dáng người ngắn nhỏ, trước khi chết còn nắm kiếm. Bọn hắn dung mạo, ăn mặc, trang phục đều không kém bao nhiêu, là bị người một kiếm xuyên qua yết hầu. Chỉ cần hơi có chút kiến thức người, đều hẳn là có thể đủ nhìn ra, bọn hắn cơ hồ là trong cùng một lúc, chết tại cùng một người trong tay. Có thể sử dụng dạng này một kiếm người, thật là đáng sợ đến cực kỳ. Cổ thi thể thứ 5 là một cái cực kỳ nam tử tuấn mỹ, ngực trúng một kiếm. Hắn trước khi chết không biết là tao ngộ chuyện gì, khuôn mặt thực đang kỳ quái cực kỳ, giống như là rất thỏa mãn, cực kỳ vui sướng, lại như là rất thống khổ, cực kỳ sợ hãi. Về phần người cuối cùng, chẳng những trên ngực có chí mạng kiếm thương, với lại mặt mũi còn bị phá hủy, máu me đầm đìa, gọi người hoàn toàn không biết hắn bộ dạng dài ngắn thế nào. Thân mang áo bào màu vàng và áo bát bảo lập nước váy hoàng đế chính ngồi ngay ngắn trên ghế, hắn trên mặt còn mang theo nhàn nhạt vẻ sợ hãi, tựa hồ trước đây không lâu gặp một trận cực kỳ hung hiểm sự tình. Luôn luôn trung thành tuyệt đối Vương Tổng Quản liền ở bên cạnh phục dịch, trên mặt hắn vậy mang theo lòng còn sợ hãi biểu lộ. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn đứng thẳng một cái mặt trắng hơi cần, thân mặc trường bào màu trắng người. Ánh mắt hắn cũng không phải là đen nhánh, nhưng rất sáng đáng sợ, phảng phất như là hai viên hàn tinh. Trong tay hắn còn cầm một thanh tạo hình kỳ cổ trường kiếm, vô luận ai đều có thể nhìn ra, đây là một thanh kiếm tốt. Có thể coi là trong tay hắn không có kiếm, sở hữu người vậy phải biết, đây là một cái tuyệt đại kiếm khách. Bởi vì hắn trên thân kiếm khí chi sắc bén, đã thắng qua đời lên bất luận cái gì thần binh lợi khí. Lục Tiểu Phụng chờ võ lâm nhân sĩ, đại nội cao thủ khi tiến vào ngự thư phòng lúc, nhìn thấy liền là một màn này. Hoàng đế không chết, Diệp Cô Thành bọn hắn thất bại. Không, có lẽ bọn hắn đã thành công. Lục Tiểu Phụng tâm đang run rẩy, thân thể vậy đang run rẩy, toàn bộ người đều rất giống bị sợ hai bao phủ. Khấu kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng quyền trên đời này có được chí cao sức mạnh vô thượng, người trong thiên hạ quyền sinh sát trong tay, chỉ ở hắn một lời bên trong. Mà không quản là đại nội cao thủ, vẫn là võ lâm nhân sĩ, lúc này đều đã quỳ trên mặt đất, lộ ra vẻ cung kính. Ngay cả Lục Tiểu Phụng cũng không biết là thụ chúng người ảnh hưởng, vẫn là thế tục lực lượng áp chế, lại cũng đi theo quỳ xuống, mặc dù hắn biết người trước mắt này rất có thể không phải thánh thượng. Duy nhất đứng đấy, cũng chỉ có Tây Môn Suy Tuyết. Tay hắn cầm bảo kiếm, đứng thẳng người lên. Toàn bộ người cũng giống như là một thanh kiếm. Kiếm tự nhiên là sẽ không hướng người lễ bái, dù là cái này người là hoàng đế. Nếu như hắn thật hội bái, cũng là bởi vì người kia là trong kiếm chi hoàng, mà không phải người bên trong chi hoàng. Lớn mật. Vương tổng quản đang muốn gian dạy. Hoàng đế đã phất phất tay, cũng không trách tội, niệm chỉ a. Vương tổng quản tay nâng thánh chỉ, lớn tiếng nói, Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, Thái Bình Vương thế tử mưu đồ bí mật tạo phản, đã đánh chết cùng Nam thư phòng. Bạch Vân thành chủ hộ giá có công, không cho truy cứu tự tiện xông vào cấm cung chi trách, ngày mai lại trò khen ngợi. Ân tiện chờ đại nội cao thủ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mặc dù cho đến bây giờ, cả kiện sự tình đều bao phủ một tầng sương mù, nhìn không rõ ràng. Nhưng vô luận như thế nào, thánh thượng không có xảy ra chuyện là được rồi. Nhưng cái này dài dằng dặc một đêm còn chưa đi qua. Bởi vì Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt đã nhìn về phía Diệp Cô Thành, chậm rãi nói, tối nay là trăng tròn chi tịch. Diệp Cô Thành lạnh lùng nói, không sai. Tây Môn Suy Tuyết nói, ngươi là Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành nói, không sai. Tây Môn Suy Tuyết nói, ta là Tây Môn Suy Tuyết. Diệp Cô Thành nói, ta đây cũng biết. Tây Môn Suy Tuyết nói, ngươi trong lòng bàn tay có kiếm, ta vậy có. Chẳng những Diệp Cô Thành minh bạch, sở hữu người vậy đều đã minh bạch. Đại nội cao thủ sắc mặt đã biến, Đại Mạc Thần Ưng Đổ Phương quát lên, thật lớn mật, hôm nay đã phạm thiên uy, các ngươi còn dám. Hắn lời nói bỗng nhiên nói không nên lời đi xuống, bởi vì Diệp Cô Thành con mắt đã hướng hắn nhìn lại. Trong con ngươi thần quang liền phảng phất hai thanh kiếm, ngươi có biết hay không ngươi phạm vào tội gì? Đổ Phương nghe không hiểu. Diệp Cô Thành lạnh lùng nói, ngươi luyện đao không thành, học kiếm lại không tinh, lại dám đối ta cùng Tây Môn Suy Tuyết vô lễ, ngươi phạm là tử tội. Đổ Phương sắc mặt trầm hơn, bầu không khí lại ngưng trệ, tốt tại lúc này hoàng đế đã nói chuyện, hắn khoát tay áo, trầm giọng nói, một trận chiến này bắt buộc phải làm, chấm vậy muốn nhìn một chút hai vị tuyệt đại kiếm khách phong thái, chấm cho phép các ngươi quyết đấu. Lục Tiểu Phụng thở dài một tiếng, tử cấm chi đỉnh một trận chiến, vẫn như cũ không thể tránh né. Trăng sáng mặc dù đã lặn về tây, nhìn liền tròn hơn. Một vòng trăng tròn, phảng phất liền treo ở Thái Hòa điện mái con dưới, người cũng đã đang mái con bên trên. Lục Tiểu Phụng, Ân Tiện đám người đều đã im miệng, bởi vì bọn hắn đã có thể cảm nhận được một cỗ bức người áp lực. Một trận chiến này, rất có đáng xem. Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng, một trận gió phất qua, hắn phảng phất liền muốn cưỡi gió bay đi bình thường. Vì không tất yếu phiền phức, hắn trước đây cũng không có tại Nam trong thư phòng hiện thân. Bất quá đối với một trận chiến này, hắn lại có chút mong đợi. Tây Môn Suy Tuyết bản kém Diệp Cô Thành một bậc, nhưng bởi vì Ngọc Liên Thành xuất hiện, hắn chẳng những cùng Tôn Tú Thanh không có liên quan, ít vướng bận hơn, còn liên chiến ngàn giảm, kiếm pháp càng sâu một bậc. Diệp Cô Thành vậy hoàn thành xoán bị, không còn một lòng muốn chết. Một trận chiến này, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Thái Hòa Điện bên trên, Tây Môn Suy Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Cô Thành, hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng. Diệp Cô Thành nói, ngươi vì sao mà thán? Tây Môn Suy Tuyết nói, vì ngươi mà thán, cũng vì ta mà thán. Diệp Cô Thành nói, a. Tây Môn Suy Tuyết lại nói, ta thán ngươi không đủ thành, ta thán trên đời này ta dù sao không có một cái nào chân chính đối thủ. Diệp Cô Thành con ngươi đột nhiên co vào, thành. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói, kiếm tinh nghĩa tại cùng thành, thành cùng người, thành cùng kiếm, nhưng ngươi không thành. Không thành cùng người, không thành cùng quyết đấu. Diệp Cô Thành trầm mặc thật lâu, rốt cuộc nói, học kiếm người chỉ cần thành tại kiếm, mà không cần thành tại người. Tây Môn Suy Tuyết đã không nói thêm gì nữa, lời nói đã nói tận. Lời nói cuối cùng liền là kiếm. Sắc. Thương. Kiếm làm long âm. Hai thanh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, xuất kiếm sau đã giao hội cùng một chỗ, kiếm quang sáng chói chói mắt, kinh người đoạt phách. Thiên thượng thiên hạ, phảng phất chỉ còn lại có chỉ hai thanh kiếm. Ân Tiện, Ngụy Tử Vân đám người đã cả người toát mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ kiếm, thật đáng sợ hai cái người. Khi kiếm quang lại là lóe lên, hai người đã giao thoa tách ra, mỗi người bọn họ đứng tại đối phương lúc trước vị trí, thân hình không nhúc nhích, phảng phất ngưng trệ. Một lát sau, Tây Môn Suy Tuyết động, thu kiếm vào vỏ. Diệp Cô Thành vậy động, hắn nửa quỳ, tay phải dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể, tay trái bưng bít lấy trên vai vết thương, mồ hôi lạnh lâm ly. Thắng bại đã điểm. Tây Môn Suy Tuyết lại khẽ than thở một tiếng. Hắn mặc dù thắng, lại đầy mặt tiêu điều. Ngươi tâm không có tĩnh, tâm không tĩnh, kiếm liền muốn loạn. Ba tháng về sau, Thiên Sơn tái chiến, hy vọng đến lúc đó ngươi tâm có thể tĩnh, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Nói xong câu đó về sau, Tây Môn Suy Tuyết đã bay mất. Diệp Cô Thành mặt rất trắng, tái nhợt, cơ hồ không có một chút huyết sắc. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 89, La Sát giáo biến cố. Một trận chiến kinh thế đã hạ màn. Diệp Cô Thành thua. Chẳng những Diệp Cô Thành thua, rất nhiều đặt cửa trên người Diệp Cô Thành người, vậy đều thua táng ra bại sản. Có bên thua, đương nhiên liền có bên thắng. Một vị người thắng lớn đang nằm tại Trương Tiểu Giáng tinh xảo trên ghế nằm, ấm áp phơi nắng. Một cái cực kỳ đáng yêu tiểu cô nương sôi động chạy tới vị này bên thắng trước mặt, tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo hưng phấn, nắm lên Ngọc Liên Thành cánh tay lắc lắc, nửa cái sư phụ, ngươi đoán xem chúng ta trận này đánh cược đã kiếm bao nhiêu tiền? Ngọc Liên Thành lười biếng nói, không đoán. Mặc dù nửa cái sư phụ cực kỳ không để mặt mũi, nhưng Thượng Quan Tuyết Nhi vẫn là cực kỳ hưng phấn kêu lên, 400 vạn lượng, dòng giá 400 vạn lượng, chúng ta phát đạt. Ngọc Liên Thành ngáp một cái, có đôi khi bạc quá nhiều, vậy không có ý nghĩa đến cực kỳ. Câu nói này cũng không giả. Trước kia vì duy trì Thanh Y Lâu, hắn ép Khô Hoắc Hưu tìm kim cựu linh tăng vật. Nhưng tiền càng ngày càng nhiều lúc, ngược lại cảm giác đến phát chán, tìm không thấy mục tiêu. Không có bạc mới không có gì hay. Thượng Quan Tuyết Nhi cười hì hì nói, đúng rồi, nửa cái sư phụ, làm sao ngươi biết Tây Môn Suy Tuyết sẽ thắng? Ngọc Liên Thành nói, ta chẳng qua là cảm thấy hắn phần thắng muốn lớn một chút thôi, coi như bại bởi Bạch Vân Thành chủ cũng bình thường đến cực kỳ. Đây là lời nói thật. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành bọn hắn chẳng qua là chỉ trong gang tấc, không ai có thể chân chính đoán ra bọn hắn thắng bại. Nhưng Diệp Cô Thành lại thua cũng không an. Hắn được như ý nguyện giết chết tuổi trẻ hoàng đế. Đó là thiên tử, là cựu ngũ chí tôn. Tại giết chết hoàng đế lúc, Diệp Cô Thành có thể trong suốt linh hồn, chặt đứt phàm tục công xiềng, tâm linh cảnh giới được như ý nguyện nâng cao một bước. Nhưng ở trận này cung đình chi tranh bên trong, hắn trước hết giết Ngư Gia huynh đệ, sẽ cùng cung cựu liều mạng một kiếm, cuối cùng đâm hoàng giết điều khiển. Bị giết ý, chân khí, thể lực thậm chí tâm thần đều có tiêu hao. Nhất là đâm hoàng thời điểm, hắn tâm linh vậy tại tao ngộ to lớn áp bách, bởi vì hắn giết người là cựu ngũ chí tôn, áp bách về sau liền là vô số giá rời. Mà Tây Môn Suy Tuyết lại là trăng tròn chi cùng, vận sức chờ phát động, ở vào trạng thái đỉnh phong. Một điểm chênh lệch cũng đủ để phân ra hai cái tuyệt đại kiếm khách thắng bại. Huống chi, Diệp Cô Thành tâm vậy loạn một điểm. Về phần vì sao a hội loạn, Ngọc Liên Thành suy đoán có lẽ cùng Tây Môn Suy Tuyết lời nói có quan hệ. Diệp Cô Thành mặc dù cho rằng một cái kiếm khách chỉ cần thành cùng kiếm, mà không cần thành cùng người. Nhưng kiếm khách cùng kiếm khách thuần túy quyết đấu, lại chỉ là âm mưu quỷ kế một vòng. Cái này chẳng lẽ không phải là đối một cái khác kiếm khách không tôn trọng? Chẳng lẽ không phải là đối kiếm không thành? Đối kiếm đều không thành người, lại như thế nào có thể lấy được tại trên thân kiếm thắng lợi? Thượng Quan Tuyết Nhi kinh ngạc nói, a, vậy chúng ta thua làm sao bây giờ? Ngọc Liên Thành ha ha một cười, thua thì thua, ai dám đến Thanh Ý Lâu lấy bạc? Chán sống mùi không thành. Thượng Quan Tuyết Nhi mở to hai mắt, tựa hồ không thể tin được muốn sư phụ dạng này người sẽ nói ra loại này vô lại lời nói. Chợt phốc phốc một cười, nguyên lai chúng ta sư đồ hai là tâm ý giống nhau. Nàng dự định cùng Ngọc Liên Thành là như lúc một dạng, chỉ có thể nói có nó sư tất có nó đồ. Đúng lúc này, lại một đường bóng hình xinh đẹp đi tới, hoa lệ mà cao quý, nghiêng nước nghiêng thành, chính là Công Tôn Lan. Nàng đã thật lâu không có mang mặt nạ, kiếm pháp vậy lại có tinh tiến. Công Tôn Lan đôi mắt đẹp nhìn về phía Ngọc Liên Thành, nói, từ quan ngoại chuyển tới một tin tức, rất trọng yếu tin tức. Ngọc Liên Thành nhíu mày, không phải là phụ thân ta cưới Hạc Qua Tây Thiên rồi a? Phụ thân hắn, dĩ nhiên chính là Ngọc La Sát. Công Tôn Lan kinh ngạc nói, ngươi đã nhận được tin tức? Không, là ta tùy tiện đoán. Ngọc Liên Thành lắc đầu, lập tức cười lạnh một tiếng, ta liền nói đến Trung Nguyên về sau, làm sao không nghe thấy hắn tin tức, nguyên lai hắn là dự định chơi cái này vừa ra. Thật tốt tốt, ta thế nhưng là cái hiếu thuận con trai, không ngại bồi lao nhân ra ông ta thật tốt chơi đùa. Công Tôn Lan cùng Thượng Quan Tuyết Nhi liếc nhau, trong ánh mắt đều có hiếu kỳ cũng không hiểu. Các nàng sớm đã biết Ngọc Liên Thành liền là Ngọc Thiên Bảo, Ngọc La Sát chi tử, phương Tây La Sát giáo thiếu giáo chủ. Nhưng nhìn Ngọc Liên Thành thì tình hình, hoàn toàn không giống như là chết phụ thân bộ dáng. Chẳng lẽ cha con bọn họ tình cảm đã đạm mạc đến loại tình trạng này? Vẫn là nói có ẩn tình khác. Ngọc Liên Thành nói, hắn chết, hiện tại La Sát giáo tình huống thế nào? Công Tôn Lan nói, bởi vì La Sát giáo chủ đi về cõi tiên đột nhiên, lại thêm công tử ngươi không tại La Sát giáo bên trong, cho nên hộ pháp trưởng lão cùng đường chủ chấp sự đã quyết định lần 2 năm mùng 7 tháng riêng ngày 7 tháng 1 âm lịch cái kia một ngày, đem trong giáo sở hữu trọng yếu môn đồ tụ hội tại Côn Luân Sơn đại quang minh cảnh. Ai chỉ cần có thể tại cái kia một ngày mang theo La Sát bài đổi tới nên, người đó là ma giáo tân giáo chủ, vậy hắn liền lập tức có thể trở thành quan ngoại có quyền thế nhất người, cũng là dồi dào nhất người. La Sát bài. Ngọc Liên Thành tự lẩm bẩm, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn khối ngọc bài, nghĩ đến tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, mà cái này tấm bảng hiệu cũng sẽ trở thành sở hữu người đều muốn lấy được đồ vật. Công Tôn Lan khẽ cười một tiếng, tiểu mị muôn dạng, nó đã trong tay ngươi, mong muốn đến đoạt người cũng muốn ước lượng một hai, dù sao không phải mỗi cái người đều không sợ chết. A. Ngọc Liên Thành khẽ cười một tiếng, Tuế Hàn Tam Hữu có không có động tác? Công Tôn Lan nói, đang muốn hướng công tử bẩm báo, Tuế Hàn Tam Hữu đã lên đường, hướng Trung Nguyên xuất phát, nghĩ đến chính là tới tìm công tử. Công tử thanh danh vang vọng thiên hạ, bọn hắn tự nhiên là biết, mà lấy bọn hắn cất chỉnh, chỉ sợ không bao lâu liền có thể chạy đến kinh thành. Ngọc Liên Thành cười ha ha nói, tốt, ta vậy thật lâu không có gặp qua bọn hắn. Đến cuối mùa thu về sau, trăm hoa đều là tạ, duy có tùng, trúc, hoa mai không điêu, vì tuế hàn tam hữu. Mà Công Tôn Lan trong miệng tuế hàn tam hữu thì là danh xưng cô tùng, khô trúc, hàn mai ba vị cao thủ. Ba người lúc tuổi còn trẻ từng tại giang hồ xông ra như vậy lớn thanh danh, luận võ công tuyệt không kém cỏi võ lâm thất đại phái trưởng môn nhân. Sau chán ghét giang hồ, tại Côn Luân tuyệt đỉnh, đại quang minh cảnh, tiểu thiên long động ẩn cư 20 năm, không hỏi thế sự, trải qua thế ngoại cao nhân sinh hoạt. Sau Ngọc La Sát đích thân lên tiểu thiên long động, ba mời tuế hàn tam hữu, mới rốt cục để bọn hắn trở thành La Sát giáo hộ giáo trưởng lão. La Sát giáo sở dĩ có thể phát triển lớn mạnh, xưng hùng quan ngoại, cùng ba người này là thoát không được quan hệ. Mà bọn hắn tại La Sát giáo bên trong địa vị, đồng dạng quyền cao chức trọng, gần với Ngọc La Sát. Ba người này không hề nghi ngờ đều là cao thủ, tại nhập quan trước, Ngọc Liên Thành mặc dù có thể phát hiện bọn hắn võ công sơ hở, nhưng không có giao thủ kinh nghiệm, cũng chưa thấy có thể thắng qua ba người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào. Đến ở hiện tại, Ngọc Liên Thành bỗng nhiên a cười lạnh một tiếng. Nụ cười kia vậy như có nói không nên lời mỉa mai chi ý. Phương Tây chi ngọc, vĩnh tồn thiên địa. Sau đó, Ngọc Liên Thành sắc mặt lại là nghiêm một chút, hắn nghĩ tới cái kia phảng phất vĩnh viễn bao phủ trong mê vụ người. Hắn có thể cực kỳ khẳng định, Ngọc La Sát không chết, mà là giấu ở trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị đem gạo bên trong cỏ loại bỏ ra đến. Không hề nghi ngờ, Ngọc Liên Thành liền là cỏ, với lại nói không chừng còn là lớn nhất viên kia cỏ. Cho nên, Ngọc Liên Thành nhất định sẽ gặp phải Ngọc La Sát, hai người vậy nhất định hội có một trận chiến. Tuy nói hắn hiện tại cùng nhập quan trước so sánh, đã có thoát thai hoán cốt biến hóa, nhưng đối thủ là sâu không lường được Ngọc La Sát, nhưng cũng không có nắm chắc tất thắng. Trong giang hồ có người đem ta cùng hắn đặt song song vì đồ vật song ngọc, lại không biết này đôi ngọc giao phong, ai hội ngọc nát. Ngọc Liên Thành bình tĩnh trên mặt, cũng không có chút khiếp đảm, ngược lại lộ ra một chút kích động chiến ý. Hắn vì một trận chiến này đã đợi rất lâu. Phụ thân ta, đừng để ta thất vọng a. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 90, Tuế Hàn Tam Hữu. Kinh thành. Mấy ngày sau, Cửu Thiên thập địa, chư thần gia ma đều nhập chúng ta, nghe lời rằm ráp. Khi cái này âm thanh trường ngâm vang lên, Ngọc Liên Thành liền biết Tuế Hàn Tam Hữu đã đến. Ngay sau đó trước mắt nhoáng một cái, trước mặt hắn nhiều hơn ba cái mặc màu xanh sẫm thêu hoa trường bào, đầu đội bạch ngọc hoàng kim cao quan lão nhân. Tham kiến thiếu giáo chủ. Ba cái màu xanh sẫm trường bào lão nhân cùng nhau cúi đầu, thần sắc cung kính. Bọn hắn liền là Tuế Hàn Tam Hữu, cũng là La Sát giáo ba đại trưởng lão. Ngọc Liên Thành thanh âm rất bình thản nói, "Đứng dậy a." "Tạ thiếu giáo chủ." Lấy cái này thân phận ba người, bạn không đến mức đối Ngọc Liên Thành cung kính như thế. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác liền là như thế cung kính, liền xem như nhất bắt bẻ người, vậy một điểm đâm vậy tìm không ra đến. Mà chờ bọn hắn đứng thẳng người, một bên Thượng Quan Tuyết Nhi mới trông thấy bọn hắn trước ngực y phục thêu lên đầu người thần rắn, vuốt chim cánh rơi quái vật. Quái vật này vậy như có một loại nào đó quỷ dị lực lượng, mặc dù bất quá là thêu tại trên quần áo, thế nhưng là chỉ cần trông thấy người khác, liền lập tức hội có một loại nói không nên lời hàn ý dâng lên, không chịu nổi muốn đánh cái dùng mình. "Rất tốt, ta cùng ba vị trưởng lão một đoạn thời gian không gặp." Ba vị trưởng lão hoàn toàn như trước đây tinh thần sáng láng, thân thể cường kiện. Ngọc Liên Thành nhìn xem Tuế Hàn Tam Hữu, trên mặt vậy giống như mang theo cười mịn. Nam thiếu giáo chủ hưng phúc. Ngọc Liên Thành đang quan sát Tuế Hàn Tam Hữu, Tuế Hàn Tam Hữu sao lại không phải đang đánh giá thiếu giáo chủ? La Sát giáo thế lực to lớn, Ngọc Liên Thành thì một nhóm cũng chưa giấu giếm hành tung, cho nên bọn hắn sớm đã biết liên quan tới Ngọc Liên Thành tin tức. Chỉ là giáo chủ bế tự quan, mà trong giáo các đại trưởng lão cũng là tâm tư dị biệt, chỉ sợ không ít người đều trông mong hắn chết ở bên ngoài mới tốt, cho nên mà không có phái người đem hắn hộ tống đạo hồi, chỉ có thám tử đang hỏi thăm hắn tin tức. Nhưng thám tử được đến tin tức, lại làm cho La Sát giáo bên trong một các vị cấp cao ngã rất xuống ba. Cái kia nguyên bản cuồng chơi gái lạm uống, chẳng làm nên trò trống gì thiếu giáo chủ, đúng là một vị đỉnh tiêm cao thủ, lại hùng tâm trang trí, vừa ở vào trung nguyên liền làm ra kiện kiện hành động giang hồ đại sự. Như vậy, tại giáo chủ không có hạ mệnh lệnh trước, tự nhiên lại càng không có người sách đem thiếu giáo chủ hộ tống hồi giáo chuyện. Dù sao thiếu giáo chủ võ công cao cường, hẳn là giáo chủ tự mình truyền thụ. Mà lần này tiến vào trung nguyên, cũng có thể là tại hạ một bàn đại cờ, vì tương lai La Sát giáo nhập chủ trung nguyên chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá, thám tử hồi báo tin tức mặc dù kinh người, nhưng Ngọc Liên Thành cái kia hoàn khố tử đệ hình tượng trong giáo thực sự xâm nhập lòng người, trong thời gian ngắn rất khó thay đổi quan niệm. Bởi vậy, Tuế Hàn Tam Hữu dù cho đã sớm chuẩn bị, có thể thấy trên mặt cười mịn, chắp tay đứng thẳng, tản mát ra một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững đại tông sư khí phái, Ngọc Liên Thành vẫn như cũ kinh ngạc. La Sát giáo phát sinh sự tình, ta đã biết. Ngọc Liên Thành tư thái lạnh nhạt, trong ánh mắt để lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ, ánh mắt hướng ba người lướt qua, các ngươi lần này tới, có phải là hay không muốn lấy đi La Sát bài, thuận tiện lại lấy đi tính mạng của ta? Tuế Hàn Tam Hữu không khỏi khẽ giật mình, phía sau lưng sinh ra mồ hôi lạnh. Tại thời khắc này, bọn hắn cảm giác Ngọc Liên Thành ánh mắt phảng phất một thanh kiếm sắc, đem bọn hắn từ đầu đến chân mở ra, một phân thành hai, bên trong không chịu nổi, bí mật hết thể hiện lộ ra. Cô Tùng đội nói, thiếu giáo chủ nói đùa, lão phu ba người chuyến này là vì nên đón thiếu giáo chủ kế nhiệm. Không cần gọi ta thiếu giáo chủ, Ngọc công tử là được rồi, La Sát giáo bản không có thiếu giáo chủ. Ngọc Liên Thành ha ha cười lạnh một tiếng. Ngọc La Sát tử vừa mới bắt đầu liền không có để hắn ngồi lên giáo chủ vị trí dự định. Thử nghĩ một hồi, nếu như Ngọc La Sát thật nổ chết, Ngọc Thiên Bảo mặc dù có La Sát bài, nhưng thật có thể bình an đem La Sát bài cầm tới Đại Quang Minh cảnh sao? Chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ bị ma giáo cao thủ ăn mảnh xương vụn cũng không có. Huống chi, coi như thật ngồi lên vị trí kia, hơn phân nửa cũng là để tuyến khôi lỗi, con rối giáo chủ, mặc cho người định đoạt.
Cái này,
tuân mệnh, thiếu.
Ngọc công tử.
Tuế Hàn Tam hữu cau mày, nhưng như cũng cực kỳ quy củ. Quan ngoại nghèo nàn chi địa, ta vốn không muốn xuất quan, nhưng các ngươi đã đến mời ta, thịnh tình không thể chối từ. Với lại La Sát bài liền trong tay ta, không đi một chuyến vậy là tại không thể nào nói nổi. Ngọc Liên Thành ống tay háo phất một cái, vươn người đứng dậy, chúng ta bây giờ liền đi, tiền nhiệm La Sát giáo chủ. Hắn lại là hoàn toàn như trước đây lôi lệ phong hành.
Sư phụ, ta đây, ta cũng muốn đi.
Thượng quan Tuyết Nhi nhịn không được nói.
Ngươi đi cái rắm, cái này cũng không phải nhà tròi.
Ngọc Liên Thành tức giận mắng, La Sát giáo người đều là tà ma ngoại đạo, giết người không chớp mắt, ăn tươi nuốt sống, ta không có nhiều như vậy rảnh rỗi đến bảo hộ ngươi.
Ta có thể bảo vệ được mình.
Thượng quan Tuyết Nhi ưỡn ngực miệng.
Ngươi bảo đảm bảo vệ được cái rắm, các loại.
Ngọc Liên Thành vốn muốn cự tuyệt, chợt chớp mắt, tựa hồ là nhớ tới cái gì, tốt, ngươi cùng đi với ta.
Ngọc Liên Thành sư đồ cùng Tuế Hàn Tam hữu lên đường, một nhóm 5 người tiến về quan ngoại. Hiện mặc dù khoảng cách mùng 7 tháng riêng còn có đoạn thời gian, nhưng đi đường bản liền yêu cầu thời gian, mà chỉ có dư giả thời gian mới có thể thưởng thức thu đông cảnh sắc, mới có thể thật tốt du ngoạn một phen.
Huống chi, tại mùng 7 tháng riêng trước, Ngọc Liên Thành còn cần tự mình thu phục mặt khác 3 cái trưởng lão, 12 vị đường chủ, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình.
Ngoài ra, Ngọc Liên Thành có dự cảm,
có lẽ căn bản vốn không dùng đến La Sát giáo bên trong đi, là hắn có thể nhìn thấy Ngọc La Sát. Đang đuổi dọc đường, Ngọc Liên Thành phát hiện Tuế Hàn Tam hữu so trong tưởng tượng thú vị. Tỷ như trong 3 người, chỉ có Lao Đại Cô Tùng biết uống rượu, với lại uống đến rất nhanh, uống rất nhiều. Cách hắn lần trước say rượu, đã là 3 tháng trước. Hai người khác lại không uống rượu, không uống rượu.
Trên thực tế, hai người này trước kia tiểu lượng rất lớn, nhất là Khô Trúc. Nhưng bọn hắn đã có hơn 20 năm không có say qua, bởi vì lần trước 3 người bọn họ đều say rượu lúc, phát sinh một kiện cực đáng sợ sự tình. Việc này về sau, Khô Trúc cùng Hàn Mai liền không còn có từng uống rượu. Lại tỷ như, cái này nhìn như sinh tử chi giao, tình như thủ túc 3 người, quan hệ cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Hàn Mai xếp tại thứ 3, thực tế địa vị là thấp nhất. Một chút Cô Tùng, Khô Trúc không nguyện ý làm việc, liền để Hàn Mai đi làm. Hắn võ công mặc dù không có chút nào so hai vị huynh đệ thấp, nhưng người nào để tuổi của hắn nhỏ, ai bảo hắn xếp tại thứ 3.
Đương nhiên, những sự tình này không có quan hệ gì với Ngọc Liên Thành.
Công tử, lần này ngươi kế nhiệm La Sát giáo, chẳng những phải cẩn thận trong giáo cao tầng, còn muốn cẩn thận Hắc Hồ Đường.
Tại Ngọc Liên Thành yêu cầu dưới, Cô Tùng giảng giải lên quan ngoại tình huống.
A, Hắc Hồ Đường.
Ngọc Liên Thành lông mày nhíu lại.
Không sai, xác thực phải cẩn thận Hắc Hồ Đường.
Đây là Khô Trúc thanh âm, hắn mang theo ngưng trọng nói, Hắc Hồ Đường là gần đây hưng khởi một bang phái, tuy là tại quan nội, nhưng bởi vì địa bàn duyên cớ, cùng chúng ta La Sát giáo vậy đấu nhiều lần, mỗi lần đều là lưỡng bại câu thương.
Hàn Mai tiếp lời nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, Hắc Hồ Đường có thể quật khởi trọng yếu nhất duyên cớ, cũng là bởi vì có tiền, rất có tiền.
Ngọc Liên Thành lông mày nhíu lại, Hắc Hồ Đường có thể cùng La Sát giáo địa vị ngang nhau.
Cô Tùng lắc đầu, nói, cái này thật không có, La Sát giáo đã xưng hùng quan ngoại, không có có bất kỳ một thế lực nào có thể so ra mà vượt.
Chỉ muốn giáo chủ hạ lệnh, muốn đối phó Hắc Hồ Đường cũng không khó khăn lắm.
Khô Trúc nói, nhưng chúng ta La Sát giáo vậy phải bỏ ra không nhỏ đại giới, huống chi Phi Thiên Ngọc Hồ thực sự giàu hoạt cực kỳ, hành tung bất định, nếu không cần giáo chủ lão nhân ra ông ta, 3 người chúng ta liên thủ cũng đủ để đối phó được hắn.
Ngọc Liên Thành nói, Phi Thiên Ngọc Hồ liền là Hắc Hồ Đường đường chủ.
Hàn Mai nhẹ gật đầu, người này chi âm hiểm giàu hoạt, thật là khó có thể tưởng tượng.
Lần này giáo chủ đi về coi tiên, trong giáo đại loạn, hắn nhất định sẽ không để qua tốt như vậy cơ hội, vậy tuyệt sẽ không để cho chúng ta thuận lợi như vậy liền tuyển ra tân giáo chủ.
Thượng quan Tuyết Nhi bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ về đằng trước, nửa cái sư phụ, phía trước có thành trấn.
Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 91, ngân câu sòng bạc.
Càng gần quan ngoại, càng là hoang vu rét lạnh.
Một đoàn người đi 2 ngày đường núi, ngay cả Ngọc Liên Thành vậy đều đã mệt mỏi.
Chờ đến thành trấn về sau, sắc trời đã tối, mấy thí sinh gian khách sạn ở lại.
Tháng đã treo, đã hoàn toàn vào đêm.
Một cái nho nhỏ bóng dáng nhưng từ trong khách sạn chạy tới, khóe miệng mang theo trộm cười.
Là Thượng quan Tuyết Nhi.
Giống nàng ở độ tuổi này, vốn là nhảy nhót tương mừng, tinh lực tràn đầy,
coi như cực kỳ giá rời, nhưng rất nhanh liền có thể khôi phục, nàng bây giờ căn bản ngủ không được.
Nàng muốn tìm chút chuyện làm, giết thời gian.
Nàng vốn cho rằng cái này thị trấn nhỏ nơi biên giới không có có cái gì tốt chơi, nhưng dọc theo hẻm nhỏ, nàng rất nhanh phát hiện một gian sòng bạc. Cũ nát màu trắng đèn lồng cơ hồ đã biến thành màu cho tàn, nghiêng treo tại dài ngõ hẻm cuối cùng hẹp trên cửa.
Đèn lồng hạ còn mang theo cái tỏa sáng ngân câu, tại trong gió thu không ngừng lay động.
Gió thu cũng giống như thở dài, thở dài trên đời này vì sao hội có nhiều người như vậy nguyện ý bị treo ở cái này ngân câu bên trên.
Cái này sòng bạc liền gọi là ngân câu sòng bạc.
Hi hi, không biết bên trong chơi vui hay không.
Thượng quan Tuyết Nhi đi vào ngân câu sòng bạc bên trong.
Bố trí xa hoa trong đại sảnh, tràn đầy ấm áp cùng sung sướng, mùi rượu hỗn hợp có thượng đẳng son phấn hương khí, tiền bạc đánh phát ra từng đợt thanh thúy êm tai thanh âm.
Đối với một cái cược đồ tới nói, trên đời cơ hồ không có bất kỳ cái gì một loại thanh âm có thể so với được.
Thượng quan Tuyết Nhi vậy cực kỳ ưa thích loại thanh âm này, nàng mặc dù không tính cược đồ, nhưng nàng đối hết thảy đều rất hiếu kỳ, đều rất thú vị.
Với lại không hề nghi ngờ, nàng giống như Ngọc Liên Thành, là cái ưa thích xa xỉ vui của người.
Mà ngân câu sòng bạc bên trong là cái cực kỳ xa xỉ địa phương, có đủ loại xa xỉ phương thức. Xa xỉ nhất một loại phương thức, không hề nghi ngờ liền là cược đánh cược. Ăn uống chơi gái vậy cực kỳ xa xỉ, nhưng trong thời gian ngắn rất khó bại không ra sản, mà có đôi khi ăn uống quá nhiều, chơi gái quá lợi hại, ngược lại sẽ cho người muốn nói, cực kỳ trống rỗng. Chỉ có cái này cược. Trong vòng một đêm, táng ra bại sản, cũng chỉ là bình thường. Thượng quan Tuyết Nhi tiện tay tuyển ở giữa một bài bàn, chương này bản chơi là xuất sắc, cực lớn nhỏ. Rất đơn giản. Nhưng có khi càng đơn giản đồ vật càng kích thích. Thanh thứ nhất nàng vận khí rất tốt, thắng. Thứ hai thanh bậy thắng. Thứ ba thanh thua. Thượng quan Tuyết Nhi cược rất lớn, với lại cược rất nhanh. Mặc dù có thua có thắng, nhưng thua xác thực nhiều hơn một chút. Đại khái nửa canh giờ về sau, nàng lại thua không còn một mảnh, một văn tiền cũng không có. Mua định rời tay, mua định rời tay. Nhà cái lại đang kêu, ánh mắt của hắn lơ đãng nhìn xem Thượng quan Tuyết Nhi, con mắt đang tỏa sáng, cái này một cái nho nhỏ nữ hài, trong mắt hắn lại giống như là một đầu lớn heo mập. Đầu này đại dê béo đã thua một vạn lượng bạc, tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Mà Thượng quan Tuyết Nhi còn thấp mượn 2000 lượng bạc. Bên cạnh đồ khách vậy đang nhìn lấy Thượng quan Tuyết Nhi, trong mắt mang theo trào phúng, cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Trông thấy người khác thua tiền, không thể nghi ngờ là một gian rất làm cho người khác vui sướng sự tình, nhất là đối bọn họ loại này đồng dạng thua tiền cược đồ tới nói. Đương nhiên, tuyệt không người nào dám cười ra tiếng. Dĩ nhiên không phải bởi vì tố chất cao, thuần túy là không dám. Song bạc cho tới bây giờ cũng không phải là đứng đắn gì địa phương, lúc trước có người gặp Tuyết Nhi đáng yêu, mong muốn đùa giỡn một chút nàng. Nhưng bị nàng tiện tay một bàn tay đánh ở trên mặt, cơ hồ đem chọn cá nhân đều bị đập bay, giang vậy rơi mất mấy viên. Liền không còn có người dám ở tiểu cô nương này trước mặt làm càn. Thượng quan Tuyết Nhi nguyên bản hồng nhuận phơn phất khuôn mặt trở nên tái nhợt. Tái nhợt trên mặt, lại tại chảy mồ hôi, thật to con mắt bên trong nhiều hơn mấy cái tơ máu, thân thể nho nhỏ đang khe khe run rẩy lấy. Hiện tại nàng, nhìn thực sự giống như là một cái thua mắt đỏ cực đồ. Mà giống như vậy cực đồ, hội không chút do dự đem hết thể đều để lên. Lão bà, hai tử, gia sản, thậm chí bao gồm chính hán. Thượng quan Tuyết Nhi nhìn xem chiếc bài, dùng cầu khẩn giọng nói, lại cho ta mượn 100 lượng, ta nhất định có thể gỡ vốn, ta nhất định có thể gỡ vốn. Chiếc bài lắc đầu, dùng lạnh như băng giọng nói, 2000 lượng bạc đã là cao nhất nợ nghịch. Khách nhân nếu như không đủ tiền, nhưng có thể trở về nhà đi lấy, dù sao ngân câu sòng bạc mỗi ngày đều biết mở trương. Nhưng hiển nhiên, không có cái nào cược đồ có thể nghe vào lời như vậy. Trong mắt nàng lóe ra hừng quang, giống như hồ cũng định đánh cược hết thảy. Thượng quan Tuyết Nhi hàm răng hơi cắn môi đỏ, tựa hồ tại làm một cái cực kỳ gian nan quyết đoán, nàng từ trong ngực lấy ra một tấm bảng hiệu, không ngừng vuốt ve, "Đi, đi đem bọn ngươi đại lao bản gọi tới, ta muốn cùng hắn làm cái sinh ý." Cái kia chia bài cũng là biết hàng người. Tự nhiên nhận ra Thượng quan Tuyết Nhi trong tay ngọc nhất định không phải phàm vật, có thể bán đi giá tiền rất lớn, thế là hắn đạp đạp trường đi tìm đại lão bản. Sở hữu người đều biết, ngân câu sòng bạc đại lão bản là dâu xanh. Mà khi thấy cái này người lúc, đã không cần người khác giới thiệu, sở hữu người liền biết hắn là dâu xanh. Bởi vì hắn chẳng những mặt xanh nanh vàng, mày rậm trấn mắt, còn có đầy miệng tròm dâu dài, tóc đen lam tròm dâu dài. Đi theo dâu xanh bên người là cái cực kỳ anh tuấn nam nhân, mang trên mặt ngả lớn dáng tươi cười, xem xét đã biết là cái hoa hoa công tử. Mà không quản là nam nhân, vẫn là nữ nhân, cũng không khỏi nhìn cái này nam nhân hai mắt. Người này gọi là Ngân Diêu Tử Phương Ngọc Phi. Hắn là cái rất nổi danh hoa hoa công tử, mọi thứ tinh thông, khinh công cũng không tệ. Giống hắn dạng này nam nhân, nữ nhân tự nhiên nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Mà hắn tỷ tỷ Phương Ngọc Hương càng là cái đại mỹ nhân, so tiêu xài một chút rực rỡ, so ngọc ngọc thơm ngát. Nam nhân cũng không khỏi được nhiều nhìn hai mắt, tựa hồ là muốn từ tiểu tử này trên thân xem hắn tỷ tỷ rốt cuộc bộ dạng dài ngắn thế nào. Dâu xanh đi đến Thượng quan Tuyết Nhi trước mặt, trừng mắt như sắt thân ác quỷ, trầm giọng nói, nghe nói ngươi có một khoản buôn bán tìm ta. Nhưng ngươi có biết hay không, không có vượt qua 50000 lượng bạc mua bán, ta khinh thường tự mình động thủ. Thượng quan Tuyết Nhi tựa hồ đã tỉnh táo lại, chỉ là thật to con mắt còn có chút hiện hồng, giòn tiếng nói, không phải 50000 lượng, mà là 50 vạn lượng. Cái gì? 50 vạn lượng? Toàn bộ ngân câu sòng bạc đều phảng phất sôi trào bình thường, tựa như là vừa nấu nước. Dâu xanh sắc mặt trầm xuống, ngươi chớ muốn gạt ta người đều đã chết không có chỗ chôn. Thượng quan Tuyết Nhi không nói lời nào, chỉ là đem khối kia ngọc bài lại sờ soạng đi ra. Là sắp bài. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 92, giao dịch. Thượng quan Tuyết Nhi mặt lạnh lấy, sư phụ nói qua, sòng bạc, ký viện đều là tin tức linh thông nhất địa phương, ngươi là ngân câu sòng bạc đại lão bản, chắc là biết khối ngọc bài này. Giọng nói của nàng lạnh như băng, với lại mang theo không kiên nhẫn cảm xúc, phản phất rất muốn cầm tiền tiếp tục đánh bạc. Đương nhiên, mỗi cái cược đồ vậy cơ hồ đều là loại này tâm tính. Dâu xanh không nói gì, chỉ là một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tấm bảng hiệu, phản phất soi lột sạch quần áo mỹ nhân càng thêm mê người. Thượng quan Tuyết Nhi giòn tiếng nói, ta chỉ hỏi ngươi, khối ngọc bài này có đáng giá hay không 50 vạn lượng bạc? Giá trị? Đương nhiên rất đáng. Đừng nói 50 vạn lượng bạc, liền là 500 vạn lượng bạc đều giá trị. Chỉ cần có thể cầm La Sát bài, tại mùng 7 tháng riêng ngày đó chạy tới Côn Luân Đại Quang Minh cảnh, liền có thể trở thành tân nhiệm La Sát giáo chủ, hùng cứ quan ngoại, lật tay thành mây trở tay thành mưa, như thế nào chỉ là hoàng bạch chi vật có thể cân nhắc. Dâu xanh trong mắt hiện lên tham lam cùng lệ quang, nhưng ta nghe nói, La Sát bài là tại Ngọc Diện Thần Kiếm Ngọc Liên thành trong tay. Liền xem như thiên hạ đệ nhất thần thâu tư không trích tinh vậy không có cách nào từ trong tay hắn trộm được La Sát bài, ngươi là chiếm được ở đâu? Thượng quan Tuyết Nhi lườm hắn một cái, nói, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, ta chính là Ngọc Liên Thành duy nhất đồ đệ. Ta xác thực nhìn không ra, bất quá nhưng cũng có biện pháp phân biệt ra được. Dâu xanh nháy mắt ra dấu, bên cạnh hắn hai cái điêu luyện tay chân nhảy ra, ma quyền sát trưởng, một trái một phải nào về phía Thượng quan Tuyết Nhi. Có thể đánh cược phương người, nhất định là có thể tại Hắc Bạch hai đạo đều được hoan nên. Dâu xanh vậy không ngoại lệ. Hắn thủ hạ nuôi không ít cao thủ, công phu quyền cước đều có chút cao minh. Khoảng hai người đồng xuất, song quyền huy động, uy vũ sinh gió. Chớ nói như thế một cái tiểu cô nương, liền xem như người trưởng thành, chịu bọn hắn một quyền, cũng muốn vứt bỏ hơn phân nửa cái tính mạng. Thượng quan Tuyết Nhi ánh mắt lom lom nhìn, chỉ là thon dài ngón tay bỗng nhiên giật giật, điểm tại trên thân hai người. Hai cái bưu hắn mười phần đại hắn đã ở giữa tiếng kêu gào thê thảm ngã bay ra ngoài. Thật tốt tốt, quả nhiên là Ngọc Diện Thần Kiếm đồ đệ. Dâu xanh vỗ tay, lộ ra tán thưởng chi sắc, tiếp lấy hơi có vẻ do dự nói, thế nhưng là 500 ngàn thực sự có chút nhiều, cho dù là ngân câu sòng bạc, nhất thời vậy rất khó gom gót. Thượng quan Tuyết Nhi cắn môi một cái, chợt quay người, ngươi không mua coi như xong, ta cũng sợ sư phụ hỏi ta đến không có cách nào giao nộp. Vân vân, đợi một chút. Dâu xanh gọi lại Thượng quan Tuyết Nhi, chợt nhếch miệng một cười. Hắn không cười lúc, lộ ra uy nghiêm mà đáng sợ. Mà một cười lên, càng mang theo dự tận ý vị, phảng phất trong địa ngục các quỷ, ta cũng không có nói không mua, chỉ bất quá ngươi hơi muốn chờ một chút. Thượng quan Tuyết Nhi nói, ta nhiều nhất chỉ chờ ngươi một nén nhang, mà ngươi bây giờ ít nhất phải lấy trước ra 10000 lượng bạc cho ta. Dâu xanh cười nói, bởi vì ngươi còn muốn được. Thượng quan Tuyết Nhi cắn răng nói, đúng, ta còn muốn được. Vô luận là nam hay là nữ, vô luận tuổi già tuổi nhỏ, chỉ cần ham sâu đánh cược bên trong, liền khó mà tự kiềm chế, hắn bọn họ tin tưởng mình có thể lật bàn. Nhưng lại không biết, khi bọn họ loại suy nghĩ này lúc, trên cổ đã vỏ chăn cái dây thừng. Dây thừng càng siết càng chặt, cuối cùng đem bọn hắn kìm chết. Hiện tại Thượng quan Tuyết Nhi ha không đã bị kìm chặt. Thời gian một nén nhang còn chưa tới, Thượng quan Tuyết Nhi 10000 lượng bạc cũng nhanh thua một nửa, nàng cái kia nguyên bản đáng yêu gương mặt bên trên, bây giờ lại phảng phất đeo một cái tái nhợt mặt nạ. May mắn, lúc này dâu xanh lại xuất hiện. Khi hắn xuất hiện lúc, sòng bạc bên trong sở hữu người cũng không khỏi hô hấp trì trệ. Bởi vì hắn trong tay có một chồng ngân phiếu, vừa lúc 49 tấm. Ngân phiếu mức cũng không quá nhỏ, vừa lúc 10000 lượng. Đã có người hô hấp dồn dập, chỉ phải làm cái này một phiếu, liền có thể lấy thư thư phục phục hưởng thụ cả một đời. Nhưng theo dâu xanh xuất hiện, sòng bạc bên trong đã nhiều 20-30 cái chẳng hán, ánh mắt như ưng, bốn phía quét mắt. Một khi phát hiện có người động không nên động tâm, bọn hắn liền sẽ dùng như lôi đình thủ đoạn, gọi người sống không bằng chết. Nơi này có 49000 lượng bạc, ngươi có thể đến một chút. Dâu xanh đem ngân phiếu đưa cho Thượng quan Tuyết Nhi, cũng không sợ nàng quy nợ. Thượng quan Tuyết Nhi ánh mắt sáng lên, tiếp qua ngân phiếu, đếm, kiểm tra thật giả, xác định rõ về sau, nàng nho nhỏ trên mặt đã có sán lạn dáng tươi cười. Đem la sát bài lấy ra, đưa cho dâu xanh, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Bất quá ngươi nhưng phải giấu kỹ, sư phụ ta có lẽ cũng không thèm để ý cái này tấm bảng hiệu, nhưng ba cái kia lão gia hỏa nếu là biết chuyện này, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ba cái lão gia hỏa, là Tuế Hàn Tam Hữu. Dâu xanh trong mắt hiện lên một chút tàn khốc, bọn hắn mặc dù lợi hại, nhưng ngân câu sòng bạc có thể lái được lượt quan nội bên ngoài, như thế nào mặc người chém giết? Chỉ cần bọn hắn đến ta địa phương, liền muốn tuân thủ ta quý củ. A, chúng ta nếu như không tuân thủ, ngươi lại muốn làm sao? Khi cái thứ nhất a chữ vang lên lúc, cái này âm trầm mà giàn mua thanh âm tựa hồ tại rất xa địa phương. Mỗi một chữ truyền ra, thanh âm đều muốn so trước một chữ càng gần một chút, mà tại cái cuối cùng xử lý tự lật dưới, người nói chuyện đã xuất hiện tại ngân câu sòng bạc bên trong. Đây là ba cái lục bào lão nhân, toàn thân âm trầm. Trước ngực y phục bên trên thêu lên đầu người thân rắn quái vật. Vô luận ai nấy đều thấy được, cái này ba cái lão nhân tuyệt không dễ trọng. Tuế Hàn Tam Hữu, các ngươi quả nhiên tới. Đến cực kỳ kịp thời. Dâu xanh ánh mắt lẫm liệt. Cô Tùng lạnh lùng nhìn xem dâu xanh, nói, thanh la sát bài giao ra, thà cho ngươi không chết. Khô Trúc nói, nếu không, ba người chúng ta tự mình xuất thủ. Hàn Mai nói, đến lúc đó ngươi chính là muốn chết cũng khó. Đã có người lặng lẽ chạy ra ngoài. Bọn hắn đương nhiên biết cái này ba cái lao đầu đáng sợ, bọn hắn cũng biết tiếp xuống đợi đang đánh cửa phường bên trong là kiện rất nguy hiểm sự tình. Đương nhiên, còn có rất nhiều người không hề rời đi. Có mắt người con ngươi hiện ra ánh sáng, bọn hắn biết tiếp xuống có náo nhiệt có thể nhìn, bọn hắn đồng dạng biết đục nước béo có cơ hội tới. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Có lẽ chính mình là cái này ngư ông. Dâu xanh lạnh hừ một tiếng, ngọc bài này là ta đàng hoàng mua, chẳng lẽ cho vì còn muốn trắng trợn cướp đoạt không thành. Hắn phất phất tay, bốn phía đại hán đã đang sắn tay áo lên, tùy thời chuẩn bị cùng nhau tiến lên. Thượng quan Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, là ta bán cho hắn. Dâu xanh vỗ tay nói, không sai, cái này mua bán là một tay giao tiền, một tay giao hàng, hai mái hiên tình nguyện, thật sự là cực kỳ công bằng giao dịch, liền coi như các ngươi là Tuế Hàn Tam Hữu, nhưng cũng không thể không nói công bằng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 93, bạc cùng ngọc bài. Ngân câu sòng bạc bên trong, theo Tuế Hàn Tam Hữu xuất hiện, bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm, khẩn trương đến cực điểm. Cô Tùng lạnh lùng nhìn Thượng quan Tuyết Nhi một chút, vốn cho rằng ngươi là cực kỳ thông minh tiểu cô nương, thật không nghĩ đến đần như vậy. La sát giá quy định giá trị liên thành, như thế nào chỉ là vàng bạc có thể cân nhắc. Hàn Mai thở dài một tiếng, là ta hại ngươi, ta nói với ngươi nơi này có cái ngân câu sòng bạc, chơi rất vui, rất thú vị, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà thanh la sát bài trộm ra bán đi. Khâu Trúc lắc đầu nói, ngươi vụng trộm đem La Sát bài bán đi, công tử nếu như biết việc này, định không buông tha ngươi. Ba người bọn họ tựa hồ đều là tại vì Ngọc Liên Thành cân nhắc, nhưng bọn hắn lại thế nào hội đến như vậy kịp thời? Lại thế nào hội không báo cho Ngọc Liên Thành một tiếng? Ta đã biết chuyện này. Nhưng vào lúc này, một thanh trong sáng thanh âm đã từ sòng bạc truyền ra ngoài đến. Tuế Hàn Tam Hữu sắc mặt biến đổi, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Một lát sau, toàn thân áo đen Ngọc Liên Thành đã tiến vào ngân câu sòng bạc bên trong. Khi hắn xuất hiện lúc, sở hữu người cũng không khỏi đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Có ít người tại còn sống thời điểm, liền đã trở thành truyền kỳ, Ngọc Liên Thành không thể nghi ngờ chính là như vậy người. Mà khi mọi người thấy hắn lúc, đã không cần hỏi danh tự, liền biết hắn là Ngọc Liên Thành. Vang danh tiên hạ Ngọc Diện Thần Kiếm. Cô Tùng có chút thi lễ, nói: "Công tử, La Sát bài tại cái kia dâu xanh trong tay." Dâu xanh nồng đậm cau mày, nhưng cũng không có khiếp ý, chỉ là hắc hắc một cười, tấm bảng này cũng không phải ta trộm đoạt, là ngươi đổ đệ bán cho ta. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, hai mái hiên tình nguyện. Hắn nói là thật. Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng, đem ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Tuyết Nhi, sắc mặt trầm xuống. Trong sân lập tức sinh ra một mảnh kiềm chế khí tức, đám người chỉ cảm thấy có một ngụm núi lớn vắt ngang ở trong lòng, cơ hồ mỗi cái người đều có thể nghe được bên người người gấp rút hô hấp. Hết lần này tới lần khác Thượng Quan Tuyết Nhi vẫn là rất bình tĩnh, là thật sư phụ. "A, bán bao nhiêu tiền?" Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng. "50 vạn lượng." Thượng Quan Tuyết Nhi cực kỳ thành thật trả lời. "50 vạn lượng, thật tốt tốt, 50 vạn lượng bạc ngươi liền có thể đem bảng hiệu bán đi." Ngọc Liên Thành tức giận vô cùng mà cười, thanh âm cũng không lớn, nhưng mỗi cái người lại đều có thể nghe được rành mạch, hết cách sinh ra một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác. Ngay tại không khí này càng phát ra kiềm chế, cơ hồ khiến người không thở nổi lúc, Ngọc Liên Thành bỗng nhiên ha ha cười to, phảng phất đẩy ra mây đen, tái hiện ánh nắng, "Tốt, ngươi làm thực sự rất tốt, 1000 lượng bạc bảng hiệu, bán 50 vạn lượng bạc, cuộc làm ăn này thực sự quá có lời. Nếu là mỗi ngày đều có loại này sinh ý làm, chỉ sợ không bao lâu, ta chính là thiên hạ đệ nhất đại phú hảo." Thượng Quan Tuyết Nhi yên nhiên nói. Ngọc Liên Thành lắc đầu, giống ngốc như vậy, lại có tiền như vậy người cũng không nhiều lắm, nói không chừng cũng chỉ có như thế một cái. Ngân câu sòng bạc đám người cơ hồ trợn tròn mắt. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền hiểu đây đối với sư đồ ý tứ. Đồ khách nhao nhao đưa ánh mắt về phía dâu xanh, trong mắt mang theo nói không nên lời đồng tình, trào phúng, cười trên nỗi đau của người khác. Lại ngốc lại có tiền cũng không có nhiều người. Dâu xanh liền là một cái. Giống như vậy người, sao có thể không xem thêm hai mắt? "Sư phụ, ký diễn xong, ta có thể mình hành động a?" Thượng Quan Tuyết Nhi nói. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, "Đương nhiên." Thượng Quan Tuyết Nhi đi đến chia bài trước mặt, dùng thuần khiết không tì vết ánh mắt nhìn lấy chia bài, hì hì một cười. Chia bài vậy đã hoàn toàn ngơ ngẩn, "Khách nhân, ngươi, ngươi muốn làm gì? Bản cô nương muốn đánh ngươi." Thượng Quan Tuyết Nhi vút qua, tìm đòi, đã nắm lên chia bài vào áo, dùng sức kéo một cái, để hắn thân thể không khỏi hướng xuống hơi túi, một cái đôi bàn tay trắng như phấn cũng đã chính diện nên đón, đánh vào hắn trên mũi. "Để ngươi gian lận, để ngươi dở trò lừa bịp. Như vậy kém cỏi thủ pháp, vậy tại bản cô nương trước mặt mất mặt xấu hổ. Bắt đầu liền muốn đánh ngươi, một mực nhịn đến bây giờ." Nàng thân là Ngọc Liên Thành đồ đệ, đang đánh cược thuật bên trên vậy có chút thành tựu, đã sớm phát hiện đối phương gian lận dở trò lừa bịp, xem nàng như làm đồ đần trêu đùa, trong lòng góp nhặt phẫn nộ, chỉ là đến bây giờ mới rốt cục thanh khẩu khí này phát tiết ra ngoài. "Đây không phải là sát bài." Nói chuyện người là dâu xanh, hắn chừng chừng nhìn xem Thượng Quan Tuyết Nhi, phản phất là muốn đem nàng liền ra lẫn xương nuốt vào đi bình thường. Cái này tám chữ hắn cơ hồ là từng chữ phun ra. Bộ ngực hắn tại kịch liệt phập phồng, lửa giận tựa như sắp dâng trào núi lửa, không cách nào kiềm chế. Thượng Quan Tuyết Nhi giáo huấn xong chia bài, cười nói: "Cái này thật là La Sát bài. Bất quá là giả La Sát bài, bỏ ra 1000 lượng bạc mời rượu thủ lao bản Chu Đình làm được." Dâu xanh cắn răng nói: "Ngươi lừa gạt ta." Thượng Quan Tuyết Nhi lệch ra cái đầu, nghi ngờ nói: "Ta chẳng lẽ nói qua đây là thật La Sát bài sao?" Dâu xanh âm u nói: "Nhưng ngươi lại muốn bán 500.000 bạc. Người bán đương nhiên là hy vọng bán đi giá tiền càng cao càng tốt, chính ngươi không trả giá, có thể trách ta sao?" Thượng Quan Tuyết Nhi chớp chớp mắt to, hiếu kỳ nói: "Giống ngươi đần như vậy người, lại cũng có thể đánh cửa phường, có phải hay không có cái gì quyết hiếu? Có thể nói cho ta biết ta. Ngươi tìm chết." Dâu xanh lửa giận kềm nén không được nữa, mãnh liệt phun ra đến. May mắn, hắn còn không có hoàn toàn mất lý trí. Hắn đầu tiên là vung tay lên, để cho thủ hạ đại hán hướng Ngọc Liên Thành cùng Tuế Hàn Tam Hữu đánh tới. Mà dâu xanh thì như hổ đói xuống núi hướng Thượng Quan Tuyết Nhi đánh tới, hai tay bốn lượn thành trảo, như hổ như báo. Hắn đối tiểu nữ hài này đã hận thấu xương, tuy biết mình tuyệt không phải Ngọc Diện Thần Kiếm đối thủ, nhưng đã ngang nhiên xuất thủ. Cùng lắm thì tại giết cô gái này, từ mật đạo chạy trốn là được. Dâu xanh thân là ngân câu sòng bạc lão bản, trên tay tự nhiên cũng là có một bản lĩnh cực đáng sợ công phu, hắn cái này bổ nhào về phía trước, nhanh chóng như thiểm điện, càng mang theo một cỗ tinh gió, không ngờ là thật sự xuống núi mãnh hổ, mài răng mút máu, tùy thời chuẩn bị đem đối phương cắn xé thành thịt nát, nhấm nuốt cũng nuốt vào trong bụng. Hắn cái này bổ nhào về phía trước một chảo nhìn rất đơn giản, nhưng khí cơ liền thành một khối, lại một điểm sơ hở không có. Chỉ ít, Thượng Quan Tuyết Nhi không phát hiện được. Nàng chỉ có thể tránh. Không ngừng tránh. Tiểu xảo thân hình không ngừng chuyển động. Phản phất tùy thời đều có thể bị đối phương xé nát. Ngọc Liên Thành chính tại tráng hán bên trong du tẩu, tiện tay nhẹ nhàng phất một cái, liền khiến cho một người trong đó ngã bay ra ngoài, thanh thản hài lòng, lại phản phất không nhìn thấy cái này nửa cái đồ đệ lâm vào trong cơn cảnh. Thượng Quan Tuyết Nhi đã bị ép vào góc tường. nàng đã muốn tránh cũng không được. Dâu xanh đã lộ ra cười gằn, nhưng vào lúc này, một tiếng long ngâm, Thượng Quan Tuyết Nhi trong tay áo đã bay ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang rất đẹp, phản phất hoa thụ trong tuyết. Dùng kiếm người càng đẹp, đáng yêu vũ mị. Kiếm quang cùng mặt người một tôn nhau lên sấn, càng là phản phất tiên nữ trích phàm. Một màn này cảnh tượng thực sự quá đẹp, dâu xanh không khỏi ngẩn người, cái kia liền thành một khối khí cơ tại thời khắc này xuất hiện sơ hở. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng cũng đã đầy đủ. Kiếm quang lóe lên, ngạch gật đầu một cái máu bắn tung tóe. Không ai bị nổi tròm dâu dài đã ngã ngửa lên trời. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 94, Phi Thiên Ngọc Hổ. Bố trí xa hoa trong đại sảnh, vẫn như cũ thật ấm áp, cực kỳ huy hoàng. Trong không khí lưu lại son phấn hương cùng mùi rượu vẫn như cũ để cho người ta mê say. Chẳng qua là khi son phấn hương, mùi rượu cùng mùi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, liền có một loại để cho người ta nôn mửa cảm giác. Huống chi, còn có tầm 10 cô thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm, càng bằng thêm một chút âm trầm ý vị. Ngọc Liên Thành xuất thủ cực kỳ tùy ý, cái kia chút tráng hán hơi cùng hắn tiếp xúc, liền lập tức hoành bay ra ngoài. Một bộ phận nhỏ là gặp vận rủi lớn, đầu không cẩn thận đụng ở trên vách tường, lá gan não mặt quét đất. Mà đại bộ phận mặc dù thương cân động cốt, tốt xấu còn bảo toàn tính mạng. Nhưng Thuế Hàn Tam Hữu xuất thủ lại tuyệt không lưu tình, đại bộ phận tay chân tráng hán đều là chết trong tay bọn hắn. Đối với bọn hắn loại này hái lá phi hoa, đều có thể đả thương người cao thủ tới nói, người bình thường không khỏi quá mức yếu ớt. Vốn là muốn xem náo nhiệt hoặc đục nước béo cò đồ khách, vậy đã hoảng hốt chạy vừa chạy ra ngoài, miễn cho bị thay bay vạ gió. Hiện tại sòng bạc bên trong, ngoại trừ Ngọc Liên Thành đám người, cũng chỉ có cái kia Hoa Hoa công tử giống như Ngân Diêu tử Phương Ngọc Phi còn đứng lấy, hắn lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi, nhưng Ngọc Liên Thành đã ngăn tại Phương Ngọc Phi trước mặt, mỉm cười nói, "Ngươi tốt." Phương Ngọc Phi vậy cười mỉm lên tiếng chào, "Ngươi tốt." Ngọc Liên Thành nói, "Theo nói ngươi là dâu xanh em vợ." Phương Ngọc Phi nhẹ gật đầu, "Không sai." Ngọc Liên Thành cười nói, "Chúng ta giết dâu xanh, cho nên ngươi không chuẩn bị báo thù cho hắn sao?" Phương Ngọc Phi nói, "Ta là dâu xanh em vợ, cũng không phải là một người chết em vợ." Ngọc Liên Thành đã minh bạch hắn ý tứ. Người chết liền là người chết. Người chết không có danh tự. Người chết cũng không đáng cho hắn đi liều mạng báo thủ, bởi vì cái này không có nửa điểm chỗ tốt. Ngọc Liên Thành từ trong ngực đem một khối ngọc bài lấy ra, cười nói, "Khối này La Sát bài liền là ngọc La Sát cho ta, ngươi có phải hay không rất muốn?" Ngân Diêu Tử Phương Ngọc Phi đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu. Ngọc Liên Thành không nói lời nào, chỉ là nhìn xem hắn, lặng lẽ chờ đợi hắn giải thích. Phương Ngọc Phi nói, "La Sát bài tầm quan trọng không cần nhiều lời, chỉ sợ trong giang hồ không có người không muốn lấy được nó. Nhưng thất phu vô tội, mang ngọc có tội." Một khi được La Sát bài, liền mang ý nghĩa phiền phức cùng nguy hiểm, không cẩn thận liền nguy hiểm đến tính mạng. Ta mạng nhỏ chỉ có một cái, cho nên coi như ngươi đem La Sát bài đưa cho ta, ta cũng không cần. Ngươi thật là người thông minh, bởi vì ngươi có thể minh bạch đạo lý này. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, nhưng ngươi lại không đủ thông minh, bởi vì ngươi mặc dù minh bạch đạo lý này, nhưng đã đánh lên La Sát bài chủ ý. Phương Ngọc Phi tựa hồ có chút kinh ngạc, ta sao không biết ta đánh lên La Sát bài chủ ý? Bởi vì dâu xanh làm việc, vốn là ngươi thúc đẩy. Hắn chỉ là ngươi một viên quân cờ, dùng đến sò xét ta. Chỉ vì điểm này ngươi làm cực kỳ bí ẩn, liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, ta nói đúng sao? Phi Thiên Ngọc Hổ. Phi Thiên Ngọc Hổ. Ngươi nói ta là Hắc Hổ Đường đường chủ Phi Thiên Ngọc Hổ. Phương Ngọc Phi mở to hai mắt, phản phất nghe thấy được cái gì khó có thể tin lời nói. Chẳng những là Phương Ngọc Phi bản thân, ngay cả Tuế Hàn Tam Hữu, Thượng Quan Tuyết Nhi vậy đồng dạng giật mình. Tại mọi người trong tưởng tượng, một cái người đã có thể thành lập Hắc Hổ Đường, cùng La Sát giáo chống lại, còn cứ gọi Phi Thiên Ngọc Hổ. Như vậy người này chẳng những khinh công cao hơn, với lại dáng người rất hùng vĩ. Nói không chừng còn tu luyện ngạnh công phu, khí thôn vạn dặm như hổ. Cùng nói xong nhã nhặn Ngân Diêu Tử Phương Ngọc Phi là Phi Thiên Ngọc Hổ, chẳng bằng nói ngã trên mặt đất dâu xanh càng giống là Phi Thiên Ngọc Hổ. Phương Ngọc Phi lắc đầu nói, ta nếu là Phi Thiên Ngọc Hổ, làm sao có thể không có việc gì xuất hiện tại ngân câu sòng bạc bên trong, cho người làm em vợ. Ngọc Liên Thành cười nói, ngươi cũng không phải khi em vợ, ngươi là khi lục đầu rùa. Dâu xanh mới phu nhân cũng không phải là ngươi tỷ tỷ, mà là ngươi tình nhân. Phương Ngọc Phi mặt đã chìm xuống dưới, thốt nhiên cả giận nói, đừng muốn nói hiệu nói vượng. Coi như ngươi là Ngọc Diện Thần Kiếm. Vậy không nên như thế chửi bới ta cùng gia tỷ danh tiếng. Ta đã nhận ngươi là Phi Thiên Ngọc Hổ, ngươi không phải Phi Thiên Ngọc Hổ, cũng phải là Phi Thiên Ngọc Hổ. Ngọc Liên Thành đã tại cười nhạt, trong mắt lóe ra khiếp người thần quang, ngươi đã biết thanh danh của ta, còn dám tới tính toán ta, đơn giản liền là từ ném từ lộ. Nói xong, thân hình hắn lăng không cuốn một cái, đùi phải đánh xuống, giống như là một thanh thần đao lăng không vung chạm, chạm tiếp theo một đạo vô hình bá đạo đao khí, hướng Phương Ngọc Phi báo tố bắn đi, liền cả mặt đất bị vạch ra một đạo nhàn nhạt vết đao. Phương Ngọc Phi hai tay chấn động, người như diều hâu bay lên, nhẹ nhàng rơi vào một trường lật nghiêng trên chiếu bạc. Ngọc Liên Thành vậy không truy kích, vỗ tay tán dương, rất tốt, ngươi cái này khinh công thực sự không sai, cũng xứng chết trong tay ta. Phương Ngọc Phi sắc mặt đã hoàn toàn chìm xuống dưới, nói, ngươi là thế nào nhận ra ta đến? Đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể là Phi Thiên Ngọc Hổ. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, ta đối người chết luôn luôn rất hào phóng, chỉ tiếc vấn đề này giải thích cực kỳ phiền phức, cho nên ta không muốn trả lời. Bất quá ta có thể cam đoan, ta có thể cho ngươi một đối một công bằng quyết đấu cơ hội. Thứ ngươi đối ta. Phương Ngọc Phi lông mày nhíu lại, hơi lộ ra vui mừng. Hắn đương nhiên minh bạch, nếu như Tuế Hàn Tam Hữu đồng loạt ra tay, hắn tại 10 chiêu bên trong hẳn phải chết. Ngọc Liên Thành gật đầu, không sai, ta đối với ngươi, một đối một. ta như thua, chẳng những ta người muốn chết, khối ngọc bài này vậy muốn rơi vào trong tay ngươi, từ nay về sau, ngươi Hắc Hổ Đường ngay cả xưng bá quan ngoại quan nội, nói không chừng còn có thể trở thành trong giang hồ khổng lồ nhất thế lực. Phương Ngọc Phi ha ha cười lạnh nói, xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin. Ngọc Liên Thành gật đầu nói, ta cho tới bây giờ đều đối với mình rất có lòng tin. Phương Ngọc Phi vẫn tại cười nhạt, cho nên ngươi thậm chí liền ngươi đoạt tỉnh đều không có mang đến. Ngọc Liên Thành lại gật đầu một cái nói, nếu dùng đoạt tỉnh, ngươi nhiều nhất chỉ có thể kiên trì ba chiêu, không khỏi không thú vị một chút. Một cái thiên hạ tuyệt đỉnh kiếm khách, coi như trong lòng có kiếm, trong lòng bàn tay không có kiếm, thực lực tránh không được cũng muốn hao tổn rất nhiều. Đây đối với Phương Ngọc Phi tới nói, là một lần cơ hội, nhưng chưa chắc không phải một loại nhục nhã. Hắn nhưng là Phi Tiên Ngọc Hổ, còn chưa hề bị người coi thường như vậy. Thật tốt tốt. Phương Ngọc Phi giận dữ mà cười, ngươi mặc dù không dùng binh khí, nhưng ta lại chuẩn bị một kiện binh khí. Binh khí này vốn là cho bạn thân ta Lục Tiểu Phụng chuẩn bị. Ngươi như không mang binh khí, hiện dùng đến trên người ngươi, vậy phù hợp cực kỳ. Phương Ngọc Phi cũng là Lục Tiểu Phụng bằng hữu. Bằng hữu liền là cầm đi mưu hại. Hắn vốn định dẫn xuất Lục Tiểu Phụng, trợ hắn cướp đoạt La Sát Bài. Đương nhiên, đã để Lục Tiểu Phụng xuất thủ, liền cần có thủ đoạn tại mấu chốt lúc đối phó Lục Tiểu Phụng. Phương Ngọc Phi bỗng nhiên quay người, chờ hắn quay tới lúc, trên tay đã nhiều phó ngân quang lấp lánh bao tay. Bao tay chẳng những có như mũi kim gai ngược, còn mang theo hổ chảo móc, lóe ra làm người sợ hãi tia sáng, ẩn ẩn phát xanh, hiển nhiên là tôi độc. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 95, dáng tươi cười. Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ danh dương thiên hạ, có thể xưng nhất tuyệt. Từ hắn xuất đạo đến nay, cái kia hai ngón tay không cách nào kẹp lấy binh khí cơ hồ không có. Lục Tiểu Phụng vậy cực kỳ ưa thích mình hai ngón tay, mỗi lần xuất thủ lúc, tổng là ưa thích dùng ngón tay đi kẹp người khác binh khí. Cái này đã thành loại thói quen, trong lúc nhất thời là không cải biến được, nhất là tại gặp nước cờ hiểm lúc. Mà chỉ cần Lục Tiểu Phụng ngón tay dính lấy bao tay một điểm, cam đoan không dùng đến mấy hơi thở, liền phải ngã xuống đất mà chết. Đây chính là Phương Ngọc Phi sát chiêu, dùng tới đối phó Lục Tiểu Phụng sát chiêu. Hiện tại, cũng thành đối phó Ngọc Liên Thành sát chiêu. Bởi vì Ngọc Liên Thành không có vũ khí, lại không thể cùng hai cái bao tay này đụng nửa điểm, trưởng pháp, quyền pháp đều đã vô dụng, liền xem như thối pháp vậy phải cẩn thận muôn phần. Cho nên Ngọc Liên Thành cũng chỉ có thể lui, từng bước một lui lại. Phương Ngọc Phi hai tay cuốn vũ, sử dụng từng chiêu kỳ quỷ chiêu thức, toàn bộ sòng bạc bên trong ngân quang chớp động, cơ hồ phong kín Ngọc Liên Thành xuất thủ. Thượng quan Tuyết Nhi đã không khỏi trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi, nhưng gặp Ngọc Liên Thành khỏe miệng thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong lòng lại hiện ra vô tận lòng tin đi ra. Mặc dù hiện tại nửa cái sư phụ ở vào thế bất lợi, nhưng nàng tin tưởng sư phụ một khi xuất thủ, chính là quyết định mấu chốt thắng bại thời cơ. Khô Trúc không khỏi nói, công tử gặp nguy hiểm, chúng ta có phải hay không muốn xuất thủ? Cô Tùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng công tử muốn thua? Khô Trúc nói, Phương Ngọc Phi chiếm hết thượng phòng, công tử kiêng kỵ cái kia hai tay bộ, rất khó xuất thủ. Mà một khi bị ép vào góc chết, liền đã không có xuất thủ cơ hội. Cô Tùng luốt luốt hoa tròm râu bạc phơ, nói, yên tâm đi, công tử võ công so ngươi tưởng tượng cao minh. Phương Ngọc Phi võ công mặc dù lợi hại, nhưng trung quy là có sơ hở, hắn chỉ cần lộ ra một điểm sơ hở, cái kia chính là công tử xuất thủ thời cơ. Khô Trúc hơi có vẻ lo lắng nói, sơ hở mặc dù có, nhưng giống Phương Ngọc Phi dạng này cao thủ, cái kia tất nhiên cũng là thời gian qua nhanh, chớp mắt là qua. Cô Tùng nói, nhưng công tử nhất định hội bắt lấy. Một mực không nói gì Hàn Mai bỗng nhiên nói, đại ca, ngươi làm việc luôn luôn cực kỳ có nắm chắc, luôn luôn đều tính cực kỳ chuẩn. Cô Tùng ngạo nghễ nói, không sai, ngoại trừ ba chúng ta lần đều say rượu lần kia, ta chưa từng có tính sai qua, ngươi cũng biết. Hàn Mai trong mắt phảng phất mang theo một loại nào đó mỉa mai ý cười, cười lạnh nói, vậy ngươi bây giờ lại có thể coi là sai một lần. Ngay tại hắn lúc nói những lời này, Phương Ngọc Phi đã đem Ngọc Liên Thành đẩy vào bọn hắn cái này cạnh nơi hẻo lánh. Hàn Mai lời còn chưa nói hết, đột nhiên rút kiếm. Không ai có thể hình dung hắn rút kiếm tốc độ, vậy không ai có thể thấy rõ hắn rút kiếm động tác, chỉ nhìn thấy kiếm quang lóe lên, như thiểm điện kiếm quang, thẳng đâm Ngọc Liên Thành phía sau lưng. Đây mới thực sự là một kích chí mạng. Ngọc Liên Thành phía trước đường ra đã bị bức tử, đang chuẩn bị xuất thủ phản kích, chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chân chính một kích chí mạng, đúng là từ sau lưng của hắn đâm tới. Hắn sao có thể né tránh? Hắn có thể, bởi vì hắn là Ngọc Liên Thành, thiên thượng thiên hạ, độc nhất vô nhị Ngọc Liên Thành. Ngay tại một tích tắc này cái kia, Ngọc Liên Thành chợt vặn một cái thân, toàn bộ người đều rất giống tại đột nhiên co vào, biến nhỏ, giống như biến thành một căn nhẹ nhàng lông vũ, lại phảng phất biến thành một hạt không đáng chú ý bụi bặm. Như ý thiên ma công là một môn cao cấp nhất ngoại môn công phu, Ngọc Liên Thành đã đem môn công phu này tu đến cảnh giới cực cao. Xúc cốt đối với hắn mà nói, thật sự là một gian rất đơn giản sự tình. Thân thể của hắn cứ như vậy co rụt lại, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chẳng những tránh thoát Hàn Mai kiếm, vậy tránh thoát Phương Ngọc Phi cặp kia đáng sợ bao tay. Hiện tại, Hàn Mai kiếm đâm về Phương Ngọc Phi. Phương Ngọc Phi tay chụp vào Hàn Mai. Song phương tựa hồ liền muốn đồng quy vu tận. Nhưng bọn họ đều là đỉnh tiêm cao thủ, chiêu thức thu phát tùy ý, tự nhiên là không biết cái này lưỡng bại câu thương. Bọn hắn đang muốn thu tay lại, Ngọc Liên Thành đã xuất thủ. Hắn chẳng những có thể tránh né, còn có thể phản kích. Ngọc Liên Thành tay trái bấm tay bắn ra một đạo phá không chỉ lực, đánh vào Phương Ngọc Phi trên đùi. Đây là Phương Ngọc Phi chiêu thức sơ hở, cũng là hắn kình khí cứu vãn mấu chốt. Đây là Ngọc Liên Thành quan sát hắn gần trăm chiêu đạt được kết quả, là tuyệt sẽ không ra sai. Phương Ngọc Phi toàn bộ người không bị khống chế, người hướng về phía trước ngã ra, cái kia một đôi bao tay đã hướng Hàn Mai ngực chụp tới. Ngọc Liên Thành tay phải cũng đã nắm Hàn Mai cổ tay. Như ý thiên ma công thôi động, tại Ngọc Liên Thành kinh khủng cự lực phía dưới, Hàn Mai toàn bộ người đồng dạng không bị khống chế, trường kiếm trong tay nghiêng nghiêng hướng lên đâm ra. Hai tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên. Phương Ngọc Phi trên trán bị đâm ra một kiếm, máu tươi từ hắn song mi ở giữa chảy ra, hắn toàn bộ người đều đã băng lãnh cứng ngắc, nhưng không có ngã xuống. Hàn Mai ngực bị bắt ra mấy đầu lỗ hổng, quần áo rách dưới, máu tươi chảy ngang, lại là màu đen máu, tản mát ra mùi hôi thối, quả nhiên có độc, kịch độc. Ngọc Liên Thành thở dài nói, muốn giết người, liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị, cái này vốn là thiền kinh địa nghĩa sự tình, ai cũng không thể sửa đổi. Phương Ngọc Phi mở mịt nhìn xem hắn, cái kia sắc bén như mắt ưng, đã từ từ biến thành trống rỗng sáng trắng, khóe miệng chợt lộ ra vẻ tươi cười, ngươi biết Lục Tiểu Phụng, giúp ta mang hai câu nói cho hắn. Ngọc Liên Thành nói, a, lời gì? Phương Ngọc Phi thở hào hẹn, thân hình lay động bất ổn, lại dãy rủa lấy nói tiếp, ngươi nói cho Lục Tiểu Phụng, trước kia ta cực kỳ hâm mộ hắn, bởi vì hắn có bốn đầu lông mày, nhưng bây giờ nên hắn hâm mộ ta, bởi vì ta có ba con mắt. Hắn đột nhiên cười to, cười lớn lui lại, sau đó lảo đảo ngã xuống đất, tiếng cười dừng lại, hô hấp vậy đi theo dừng lại. Hàn Mai sắc mặt đã tại phím hắc, cũng không biết là Phương Ngọc Phi độc không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy, vẫn là Hàn Mai công lực thâm hậu, có thể đem độc tạm thời áp chế, lại hoặc là nói hắn còn có lời gì chưa nói xong, nhất định phải nói ra mới bằng lòng chết. Nhưng sở hữu người cũng nhìn ra được, hắn cách chết vậy không muốn. Cô Tùng cùng Khô Trúc đang nhìn lấy Hàn Mai, đều tại thở dài. Bọn hắn mấy chục năm huynh đệ, thực sự nghĩ không ra Hàn Mai vì sao a sẽ làm ra loại sự tình này. Hàn Mai cũng giống như minh bạch bọn hắn ý nghĩ, đống nhiên hô lớn, bởi vì ta không nguyện ý cả một đời đều thụ các ngươi khí. Khô Trúc thở dài nói, chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý thụ Phương Ngọc Phi khí? Hàn Mai lạnh lùng nói, việc này như thành công, ta chính là La Sát giáo giáo chủ, Phương Ngọc Phi chủ quan nội, ta chủ quan ngoại, La Sát giáo cùng Hắc Hổ Đường liên thủ, tất nhiên vô địch thiên hạ. Cô Tùng thở dài nói, chỉ tiếc ngươi sự tình không có thành. Hàn Mai sắc mặt càng ngày càng đen, khí tức càng ngày càng suy yếu, lại vẫn là nâng cao lồng ngực, lạnh lùng nhìn xem hắn tương giao mấy chục năm huynh đệ. Vô luận là thành cũng tốt, là bại cũng tốt, ta dù sao đều sẽ không lại thụ các ngươi khí, vậy sẽ không lại nghe các ngươi sai sự. Người chết đương nhiên sẽ không bị khinh bỉ. Hàn Mai đã đến xuống dưới, thẳng tắp ngã xuống, trên thân mỗi một tấc cơ bắp đều đã cứng ngắc. Nhưng khóe miệng của hắn vậy giống như Phương Ngọc Phi mang theo dáng tươi cười, mang theo giải thoát dáng tươi cười. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 96, cô Tùng, Khô Trúc cái kìm. Đêm. Hắc ám dài ngõ hẻm, thê lương lạnh sương ngủ. Ngọc Liên Thành cùng Thượng Quan Tuyết Nhi chậm rãi đi ra ngoài, cô Tùng, Khô Trúc chậm rãi cùng sau lưng bọn họ, hiếm tinh tại chìm. Đi ra dài ngõ hẻm, bên ngoài vẫn là một vùng tăm tối. Cô Tùng đống nhiên hỏi, công tử, ngươi sớm đã đoán chắc phía sau sẽ có một kiếm kia. Ngọc Liên Thành không có trả lời hắn, chỉ là vô vô Thượng Quan Tuyết Nhi đầu nói, trời đã muộn, ngươi vẫn là cái đứa trẻ, nhanh đi ngủ à. Nhưng, tốt ta, ta trước đi ngủ, nửa cái sư phụ ngươi vậy nhớ kỹ muốn đi ngủ sớm một chút. Thượng Quan Tuyết Nhi bản vô ý thức đỉnh hai câu miệng, nhưng nhìn đến Ngọc Liên Thành hơi có vẻ nghiêm túc biểu lộ, liền không còn dám làm phản bác, triển khai khinh công, hướng khách sạn chạy đi. Ngọc Liên Thành lại nhìn cô Tùng một chút, ta đối Hàn Mai vốn có hoài nghi. Cô Tùng cung kính nói, mời công tử chỉ giáo. Ngọc Liên Thành ngẩng đầu nhìn tinh cung, giống như ở đây lẩm bẩm tự nói, một cái người đã tới sơn cùng thủy tận, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng lúc, vốn không nên giống Phương Ngọc Phi thong dong như vậy, như thế tự tin, trừ phi hắn có khác hậu chiêu. Cô Tùng giống như hồ đã hiểu hắn ý tứ, nói, mà lúc đó sòng bạc bên trong chỉ có chúng ta mấy cái người, cho nên hậu chiêu vậy nhất định tại chúng ta mấy cái người bên trong. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, nói, mà sở dĩ có hôm nay việc này, liền là bởi vì Hàn Mai từng nói với Tuyết Nhi nơi đây có ở giữa ngân câu sòng bạc, là cái chơi rất vui địa phương, nhưng cần rất nhiều bạc. Khô Trúc thở dài ra một hơi, cho nên công tử ngươi mặc dù còn không xác định, nhưng đã hoài nghi đến Hàn Mai trên thân, đối với hắn có phòng bị. Ngọc Liên Thành chỉ là nhẹ gật đầu. Cô Tùng chắp tay nói, công tử quả thật thông minh tuyệt luân, mắt sáng như đuốc, cô Tùng bội phục. Ngọc Liên Thành đột nhiên cười cười, ta chẳng những mắt sáng như đuốc, hơn nữa còn hiểu một điểm thuật xem tướng. A, cô Tùng, Khô Trúc hình như có nghi hoặc. Bọn hắn biết, Ngọc Liên Thành cũng không phải một cái không mục tiêu người. Đã nói như vậy, vậy nhất định sẽ có đoạn dưới. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên xoay người, từ trên xuống dưới đem hai người đánh giá cái lượt. Ta xem các ngươi tướng mạo, có cái tin tức xấu muốn nói cho các ngươi. Cô Tùng nói, công tử mời nói. Ngọc Liên Thành cực kỳ chân thành nói, các ngươi phải xui xẻo. Khô Trúc nghi ngờ nói, ngược lại cái gì nấm mốc? Ngọc Liên Thành nói, ngược lại Hàn Mai loại kia nấm mốc. Cô Tùng cùng Khô Trúc lông mày cũng không khỏi nhíu. Mỗi cái người đều hội không may, nhưng Hàn Mai nấm mốc mỗi cái một đời người chỉ có thể ngược lại một lần, không người nào nguyện ý ngược lại loại này nấm mốc. Ngọc Liên Thành thở dài nói, các ngươi đối La Sát giáo lao khổ công cao, vị trí đã gần với giáo chủ phía dưới, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là muốn làm loại sự tình này, lòng người không đủ a. Mà một khi làm loại sự tình này, các ngươi cũng chỉ có thể ngược lại Hàn Mai nấm mốc. Cô Tùng lạnh lùng nói, công tử ngươi rốt cuộc là có ý gì, lão phu cũng không biết rõ. Ta bản không cần thiết mang Tuyết Nhi đến, nhưng ta hết lần này tới lần khác thanh nàng mang đến, các ngươi biết vì sao a? Ngọc Liên Thành vậy không đợi bọn hắn trả lời, liền tiếp tục nói, chỉ vì ta danh tiếng võ công cũng rất cao, vô luận ai mong muốn ra tay với ta, đều sẽ cảm giác đến cực kỳ khó khăn, cực kỳ khó giải quyết. Cho nên ta thanh Tuyết Nhi mang đến, nàng là đồ đệ của ta, chẳng những hiểu ta võ công, ta đối nàng vậy không có chút nào phòng bị. Với lại Tuyết Nhi cực kỳ biết diễn kịch, nhìn phảng phất như là ngây thơ ham chơi tiểu cô nương, rất dễ dàng bị thu mua, nàng trở thành ta sơ hở. Cho nên không quản là Hàn Mai, vẫn là hai vị, đều lựa chọn từ nàng vào tay. Hàn Mai làm như vậy, là bởi vì không muốn bị các ngươi khi dễ, là bởi vì không chịu chịu giả, không chịu cô đơn, các ngươi đâu? Cô Tùng, Khô Trúc ngậm miệng, sắc mặt đã triệt để trầm xuống, cự tuyệt trả lời. Người khác đều nói Tuế Hàn Tam Hữu là đạm bạc cam chịu ẩn sĩ, tại thanh danh thịnh nhất thời điểm quy ẩn, với lại vừa ẩn cư liền là 20 năm. Ngọc Liên Thành khỏe miệng trào phúng ý cười càng đậm, nhưng các ngươi nếu thật là dạng này ẩn sĩ, lại thế nào hội gia nhập La Sát giáo? Các ngươi nếu thật không muốn làm La Sát giáo giáo chủ, lại thế nào hội hướng Tuyết Nhi nghe ngóng ta võ công con đường, tìm kiếm chỗ sơ hở, còn sai sử nàng vụng trộm đối ta hạ độc? Cô Tùng, Khô Trúc mặt đã lạnh như hàn băng. Ngọc Liên Thành thở dài nói, hiện tại chính là bốn bề vắng lặng, trùng hợp là các ngươi ra tay tốt cơ hội, Tùng Trúc thần kiếm, song kiếm hợp bích, trong thiên hạ có thể địch đến qua cũng không có nhiều người, huống chi trong tay của ta không có kiếm. Cô Tùng lạnh lùng nói, ngươi thật sự là một người thông minh, cũng khó trách có thể gạt chúng ta nhiều năm như vậy. Khô Trúc vậy cười lạnh một tiếng nói, ngươi có phải hay không coi là ăn chắc chúng ta, nhưng ta cùng đại ca liên thủ, liền xem như Ngọc La Sắt cũng không dám khinh thường. Ngọc Liên Thành khoát tay áo, trực tiếp động thủ đi. Các ngươi tam đệ chết trong tay ta, ta vừa vặn đưa các ngươi xuống dưới đoàn tụ, lấy tục tình huynh đệ. Cô Tùng, Khô Trúc không có nói chuyện, bọn hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem Ngọc Liên Thành. Trên thực tế, đối với chuyện này, bọn hắn còn không có hoàn toàn nắm chắc. Nhưng đến lúc này, không xuất thủ cũng không được. Hai người mặc dù rất giống là tại tùy tiện đứng đấy, đứng phương vị lại rất khéo léo, giống như là một đôi cái kìm, đã đem Ngọc Liên Thành kìm ở giữa. Hiện tại, cái kìm mặc dù còn chưa kìm bắt đầu, cũng đã vận sức chờ phát động. Lấy hai người này thực lực liên thủ, thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể địch đến qua? Bất quá bọn hắn nếu thật có lòng tin, cũng không cần hướng Ngọc Liên Thành khiến ám chiêu, đợi đến hôm nay bị vạch trần mới dám động thủ. Ngọc Liên Thành phảng phất vậy đứng cực kỳ tùy ý, nhưng giống hắn dạng này tuyệt thế kiếm thủ, mặc dù trong lòng bàn tay không có kiếm, mặc dù kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng chỉ cần người khác tại, liền có kiếm khí bức người lông mày và lông mi. Mà bây giờ, cô Tùng, Khô Trúc đã cảm giác có cố kiếm khí bức người lông mày và lông mi. Cái này cố kiếm khí là như thế sắc bén, chém sắc như chém bùn, phong mang tất lộ. Lại phảng phất ngưng trọng như thế, như núi cao biển rộng, hiểm không thể leo tới. Hai người đã không tự giác ngã ra mồ hôi lạnh. Ngọc Liên Thành nguyên so với bọn họ tưởng tượng đáng sợ, nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Sặc, sặc. Hai tiếng long ngâm rung động. Cô Tùng, Khô Trúc kiếm đã ra khỏi vỏ. Cô Tùng kiếm, chiêu thức tựa hồ rất bình thường, lại mang theo một loại kiên định không thay đổi, kiên cường kiếm thế, chính như một viên đón lấy lạnh phong viễn sơn cô Tùng. Khô Trúc kiếm, kiếm quang vừa bay 10 trượng, cô tiếu kỳ nổ, mặc dù không bằng Diệp cô thành một thức thiên ngoại phi tiên, nhưng cũng là thiên hạ cao cấp nhất kiếm pháp. Hai người này mấy chục năm trước đã là vang danh thiên hạ hảo thủ, mà bây giờ liên thủ phía dưới, quả nhiên là phá thiên kinh, không tầm thường, thiên hạ còn có người nào có thể địch. Hai người khí cơ giao hòa, hai đạo kiếm quang hình thành giáp công chi thế. Phản phất là một thanh đang nhanh chóng khép lại cái kìm, kìm hướng Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành vẫn là không có động, biểu lộ vẫn là rất bình thản. Hắn thân là một cái kiếm thủ, nhưng bây giờ căn bản không có kiếm nhưng nổ, hắn kiếm ở nơi nào? Ngay tại hai thanh kiếm sắp đâm trúng trong chớp mắt ấy, Ngọc Liên Thành bỗng nhiên động, động rất nhanh, ai cũng không có thấy rõ hắn động tác. Đột nhiên, lại là sặc một tiếng ngâm khẽ, kiếm quang chớp loạn, như điện như ánh sáng, ba đạo bóng người chợt hợp lại điểm. Sương mù càng đậm, lạnh hơn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 97, Ngọc La Sát. Sương mù càng đậm, lạnh hơn. Ba cái người vẫn là như thế đứng đấy. Ngọc Liên Thành đứng ở chính giữa, cô Tùng cùng Khô Trúc vẫn như cũ giống như là một thanh cái kìm, đem Ngọc Liên Thành kìm ở giữa. Chỉ là cái này thanh cái kìm lại đang dì máu. Giọt cô Tùng máu, giọt Khô Trúc máu. Cô Tùng cùng Khô Trúc kiếm đều đã không tại chính bọn hắn trong tay. Cô Tùng kiếm cắm ở Khô Trúc ngực. Khô Trúc kiếm cắm ở Hàn Mai ngực. Kiếm từ bọn hắn trước ngực lọt vào, phía sau lưng xuyên ra. Trong mắt bọn họ còn mang theo thần sắc kinh dị, phản phất còn không thể tin tưởng đây hết thảy là thật. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, ta trong lòng bàn tay mặc dù không có kiếm, nhưng may mắn các ngươi có, vừa lúc có hai thanh, vừa lúc một người một thanh. Ngươi nói còn chưa dứt lời, cô Tùng đã ngã xuống, trùng điệp ngã xuống. Khô Trúc hơi tốt một chút, chưa trúng yếu hại, với lại kịp thời dùng chân khí che lại tâm mạch, không đến mức lập tức mất mạng. Hắn muốn mở miệng, lại chỉ có thể ho khan. Ngọc Liên Thành nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, các ngươi nghĩ thông suốt qua Tuyết Nhi nghiên cứu ta võ công sơ hở, lại không biết các ngươi kiếm pháp bên trong sơ hở, ta lại sớm đã biết rõ rõ ràng ràng, thậm chí so với các ngươi bản thân còn muốn rõ ràng. Câu nói này vậy một điểm không giả. Hắn tại La Sát giáo lúc gặp qua Tuế Hàn Tam Hữu xuất thủ, với lại số lần cũng không hề ít, sớm đã nhìn ra bọn hắn kiếm pháp bên trong sơ hở. Tại nhập quan trước, hắn tuy biết ba người này trong kiếm sơ hở, nhưng lại thiếu giao thủ kinh nghiệm, không có nắm chắc tất thắng. Về phần hiện tại, chỉ cần hai người kiếm pháp chỉ cần có một chút sơ hở, là hắn có thể một kích tất thắng, một kích tất sát. Huống chi, bọn hắn sơ hở không ngừng một điểm. Khô Trúc cuồng hống, rút kiếm. Mũi kiếm từ trên lồng ngực của hắn rút ra, máu tươi cũng giống là tiễn bình thường bay kích mà ra. Ngọc Liên Thành không hề động. Máu tươi vẩy ra đến trước mặt hắn, liền như mưa rơi rơi xuống, mũi kiếm đến trước mặt hắn, vậy đã rủ xuống. Khô Trúc ngã xuống. nhưng hắn phảng phất như là lạnh trên đỉnh núi một căn vạn năm khô trúc, có cực kỳ ương ngạnh sinh mệnh lực, ngược lại vẫn tại có chút thở hào hẹn, lại còn chưa chết. Cũng hoặc là, đây là Ngọc Liên Thành cố ý lưu thủ. Bởi vì hắn còn nói ra suy nghĩ của mình. Có chuyện có thể nói một mình, có chuyện lại cần người nghe. Ngọc Liên Thành nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, ngươi có hay không phát hiện, Phi Thiên Ngọc Hổ cũng không lợi hại, không quản là kiếm ưu, vẫn là võ công, đều còn kém rất rất xa ta vậy liền thích hợp phụ thân, nhưng hắn lại có thể cùng La Sát Môn địa vị ngang nhau. Khâu Trúc đương nhiên không thể trả lời, thậm chí là ngay cả thở hơi thở cũng cảm thấy khó khăn. Cho nên Ngọc Liên Thành tiếp tục nói, bởi vì đây hết thảy vốn là hắn cố ý, khi một tổ chức quá to lớn lúc, nội bộ liền hội xuất hiện mâu thuẫn. Mà mong muốn điều hòa mâu thuẫn, đơn giản nhất phương pháp, không thể nghi ngờ liền là dựng nên một cái ngoại địch. Hắn, tự nhiên là Ngọc La Sát. Hắc Hổ Đường, liền là dựng nên ngoại địch. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi biết Ngọc La Sát vì sao a không có phái người tới tìm ta sao? Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, bởi vì ta không phải hắn thân sinh con trai, hắn cũng không thèm để ý ta chết sống. Hoặc là nói, ta chết đi tốt hơn. Tuổi của hắn đã rất lớn, cho nên là nên cân nhắc một đảm nhiệm giáo chủ chuyện. Nhưng hắn không dám khẳng định, hắn chết về sau, các ngươi những người này phải trang hội hiệu chung hắn con cháu hậu bối. Ngay cả nhất thuần hoàng kim cũng sẽ có tạp chất, huống chi là người. Cái này chút tạp chất rất khó phân biệt, trừ phi chờ các ngươi đối với hắn toàn không cố kỹ lúc, nếu không tuyệt không hội hiện ra nguyên hình. Chỉ tiếc giống hắn dạng này người, chết thực sự cực kỳ không dễ dàng, nhưng giả chết lại rất đơn giản. Khô Trúc con mắt đống nhiên trừng lớn, trừng rất lớn. Chẳng những là bởi vì Ngọc Liên Thành lời nói, cũng bởi vì trong sương mù dày đặc đống nhiên nhiều xuất hiện một đầu bóng người. Một đầu nhàn nhạt bóng người, phảng phất so sương mù càng nhạt, so sương mù càng hư ảo, càng không thể nắm lấy. Coi như tận mắt nhìn thấy cái này người xuất hiện, vậy rất khó tin tưởng hắn thật sự là từ đại địa bên trên xuất hiện. Coi như biết rõ hắn cũng không phải ưu linh, quỷ hồn, vậy rất khó tưởng tượng hắn thật là một cái người. Khô Trúc con mắt trừng đến rất lớn, đang không ngừng co quắp, cũng không biết là bởi vì sợ, vẫn là đau đớn. Đương nhiên, hắn không còn run rẩy, hắn vậy không còn động, khí tức đã hoàn toàn tán loạn. Trên thực tế, hắn như cứu trợ thỏa đáng, chưa hẳn không có thể còn sống sót. Nhưng bởi vì hắn trông thấy cái này người, cái này giống người mà không phải người, giống như quỷ không phải quỷ nhân lúc, toàn bộ người ngay tại sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ. Lại sống sờ sờ bị hù chết. Giả chết là một loại cực kỳ cổ lão như kế, nó có thể tồn tại đến bây giờ, cũng bởi vì nó vĩnh viễn hữu hiệu. Cái này người âm thanh vậy mờ mờ ảo ảo, phản phất cùng sương mù hòa làm một thể, tựa như là hắn cái này người một dạng. Người rốt cuộc đã đến. Ngọc Liên Thành trông thấy người đến, cũng không có lộ ra một điểm động dung biểu lộ, phản phất sớm đã ngờ tới đối phương nhất định hội xuất hiện. Cũng hoặc là, Ngọc Liên Thành sở dĩ sẽ đối với cô Tùng, Khâu Trúc độc thủ, chính là vì người này. Dù sao cùng dạng này cao thủ quyết đấu lúc, là không thể ra một điểm sai lầm. Cửu Thiên Thập Địa, Chư Thần Gia Ma, Phương Tây Chi Ngọc, Vĩnh Tồn Thiên Địa. Người này một tiếng trường âm, ta lại không nghĩ tới, trong mắt ta vẫn luôn là hoàn khố bình thường ngươi, lại có bản lãnh như vậy. Sương mù là màu xám trắng, người khác cũng là màu xám trắng, sương mù tràn ngập, người khác nhìn mê mê mang mang, như có như không, phảng phất tùy thời đều có thể biến mất không thấy gì nữa bình thường. Ngọc Liên Thành nói, cái này chẳng lẽ không phải là bởi vì ngươi chưa hề chân chính chú ý qua ta, nếu không lấy ngươi nhãn lực, lại thế nào sẽ không phát hiện mánh khóe. Ngọc La Sát thanh âm lạnh nhạt, nói, không sai. Chuyện này thật là ta sơ sót, nhưng ta vẫn không hiểu, người võ công mặc dù có thể giấu giếm qua ta, nhưng vì sao sẽ biết nhiều như vậy bí mật? Hắn phảng phất tại nhìn xem Ngọc Liên Thành, Ngọc Liên Thành vậy đang nhìn lấy hắn, nhìn thấy hắn con mắt, không ai có thể hình dung đó là song cái dạng gì con mắt. Ánh mắt hắn đương nhiên là dài ở trên mặt, thế nhưng là mặt đã tan tại trong sương mù, ánh mắt hắn mặc dù có ánh sáng, thế nhưng là loại này ánh sáng lại cũng giống như cùng sương mù hòa làm một thể. Ngọc Liên Thành mặc dù nhìn thấy hắn con mắt, nhưng thật giống như chỉ là một mảnh sương mù, giống trước mắt cảnh tượng như vậy. Ngọc Liên Thành chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua. Ngô Minh. Chỉ cần Ngô Minh nguyện ý, hắn phảng phất có thể dung nhập bất luận cái gì một mảnh hoàn cảnh, coi như đứng ở trước mắt, người khác vậy hoàn toàn không cách nào chú ý tới hắn. Ngọc La Sát tựa hồ phải kém một chút, nhưng phảng phất bước vào một loại nào đó cảnh giới kỳ diệu. Ngọc Liên Thành nhàn nhạt trở lại nói, ta chỉ là trí nhớ tốt một chút mà thôi. Trí nhớ tốt một chút. Ngọc La Sát hiển nhiên không biết rõ hắn ý tứ. Ngọc Liên Thành cũng đã không lại trả lời vấn đề này, chỉ là một đôi mắt như đao như kiếm nhìn xem Ngọc La Sát, ta thực sự cực kỳ cảm ơn ngươi. Bởi vì nếu như không có ngươi, ta là tuyệt không có cách nào học được cái này một thân võ công. Ngọc La Sát lại thản nhiên nói, này cũng không cần, ta chỉ là đưa ngươi xem như một viên quân cờ thôi. Mà lấy ngươi võ công thiên phú, coi như không có đại quang minh bảo điện, vậy một dạng có thể tu ra một thân không tầm thường võ công. Ngọc Liên Thành hai con ngươi ngưng tụ, nói, cho nên, ngươi chuẩn bị động thủ sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 98, hồi cuối. Cho nên, ngươi chuẩn bị ra tay với ta. Ngươi rất muốn cùng ta động thủ. Ngọc La Sát trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Đương nhiên, lúc này Ngọc Liên Thành mang theo một cỗ trước đó chưa từng có chiến ý. Hắn khát vọng cùng Ngọc La Sát giao thủ. Vậy khát vọng đẩy ra từ đi vào phương thế giới này về sau, vẫn bao phủ tại trong lòng hắn mảnh này mây đen. "Tốt, ta thành toàn ngươi." Ngọc La Sát động. Hắn thân pháp phiêu miếu như tiên, mơ mộng như sương, dù cho là lấy Ngọc Liên Thành nhãn lực, vậy bất quá là nhìn thấy một đầu nhàn nhạt bóng người bay lượn mà đến. Trong chớp mắt, làn khói loang bóng người vượt ngang mấy trượng khoảng cách, xuất hiện trên bầu trời Ngọc Liên Thành, tay phải lật một cái, oanh hướng phía dưới đánh ra. Một kích này chẳng những mang theo lôi đình uy thế cùng tốc độ, càng là mờ mờ ảo ảo, như khói như sương, phản phất từ trong hư không phát động công kích. Hắn đúng là đem phong lôi 81 thức cùng Ngọc La Khinh Yên trưởng bên trong tinh túy dung hợp làm một, hóa thành vô cùng tinh diệu một thức. Ngọc Liên thành chiến ý càng đậm, hắn giơ thẳng lên trời cười to, tóc đen đầy đầu bay lên. Tay phải hắn mở ra, đột nhiên nắm chặt thành quyền, cái này bóp chi trong không khí từ giữa ngón tay đánh ra, dường như ngưng là thật tư chất, đánh trên mặt đất, lưu lại bốn cái nhàn nhạt cái hố. Nắm đấm hướng lên dương lên, phản phất một tòa núi cao ngang qua mà lên. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, tại thiểm điện phong lôi vờn quanh dưới, quyền trưởng không có chút nào hoa trương giả bộ đụng vào nhau. Không gian kịch chấn, mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phương tám hướng quyết tán, như tàn phá bừa bãi gió lốc lớn, trực tiếp đem quanh mình sương mù quét sạch không còn. "Tốt, ta vốn dĩ đưa ngươi nhìn rất cao, lại không nghĩ rằng ngươi võ công lại cũng đến như vậy cảnh giới." Ngọc La sát thân hình tung bay giữa không trung, một đôi đạm mạc như sương, gần như không có bất kỳ cái gì tình cảm con ngươi, vậy giống như toát ra kinh ngạc thân sắc. "Nhưng ta biết, cái này còn xa xa không phải ngươi bản lĩnh thật sự." Ngọc Liên thành dưới chân mặt đất từng khúc rơi xuống, sụp đổ hơn phân nửa, mà hắn toàn bộ người mãnh liệt bay vụt, nhảy lên một cái, tựa như nộ long thăng thiên. Ầm ầm. Hai đầu bóng dáng ở giữa không trung dây dưa, quyền trưởng đối hoành, hô hấp ở giữa liền không biết giao thủ mấy trăm kích. Kịch liệt chiến minh âm thanh tại trên đường dài quanh quẩn, tiểu trấn cư dân từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, run lẩy bẩy, phảng phất tâm linh tại bất chi bất giác bị thật lớn sợ hai ba phủ. Hai đầu bóng người giao thủ không ngừng, thân hình vạch phá bầu trời, huyền như là cỗ sao trổi hướng một cái phương hướng kích bắn đi. Trong chớp mắt, hai người đã biến mất tại trên đường dài, chỉ có liên miên bất tuyệt va chạm tiếng oanh minh xa xa truyền vang mà đến, không bao lâu vậy đã nghe không rõ ràng. Nửa cái sư phụ, Thượng quan Tuyết Nhi bóng dáng phiêu hốt mà ra. Nàng vốn đã trở lại khách sạn, nhưng hai người này giao thủ động tĩnh thật là kinh người, nàng lo lắng Ngọc Liên thành an nguy, liền lại bay sẽ tới, trong lòng bàn tay có chút cố hết sức cầm đoạt tình kiếm. Lúc này, trên mặt nàng hiện lộ ra lo âu và vẻ do dự. Nàng lo lắng là nửa cái sư phụ tao ngộ trước đó chưa từng có đại địch. Do dự là mình phải chăng muốn đuổi kịp đi, trợ sư phụ một chút sức lực. Nhưng lấy võ công của nàng, cùng giao thủ hai người trên lệch thực sự quá xa. Tùy tiện tương trợ, chỉ sợ ngược lại trở thành liên lụy. Sư phụ lúc trước gọi ta về khách sạn, phải chăng đã dự liệu được trận này giao thủ? Nhưng sư phụ như cùng đối thủ thật chỉ là trên lệch chút xíu, ta nếu không đi, sư phụ há không liền nguy hiểm. Suy nghĩ một lát, Thượng quan Tuyết Nhi trong lòng đã có quyết đoán, ta chỉ là đem đoạt tình kiếm giao cho sư phụ, lại xa xa nhìn xem, một khi sư phụ rơi vào thế bất lợi, lại tìm cách giúp hắn. Tiểu cô nương triển khai thân hình, hướng Ngọc Liên thành cùng Ngọc La sát biến mất địa phương bay vút đi. Tại Ngọc Liên thành truyền võ công của nàng bên trong, nàng khinh công học nhanh nhất, học tốt nhất. Nhưng nàng cầm đoạt tình kiếm, binh khí này quá nặng nghề. Bởi vậy tức sử toàn lực thi triển khinh công, tốc độ vậy so bình thường chậm quá nhiều. Trọn vẹn dùng 15 phút thời gian, nàng mới gặp phải hai người giao thủ chỗ. Đây là một mảnh đất rừng bên trong, quanh mình cây cối ngăn trở, một mảnh hỗn độn thảm thiết, tựa như thiên thai quá cảnh, rất khó tưởng tượng đây là hai cái cao thủ giao thủ tạo thành. Trên thực tế, bình thường đỉnh tiêm cao thủ giao thủ, khí kình kiềm chế, ngưng làm một thể, rất ít sẽ có tình cảnh như thế. Nhưng Ngọc Liên Thành cùng Ngọc La Sát đều đem ngoại gia công phu tu đến cực cảnh giới cao thâm, tại tăng thêm bản thân hùng hậu công lực, cuồng bạo bá đạo, nhất cử nhất động đều lực phá hoại mười phần, cho nên tạo thành trước mắt cảnh tượng như vậy. Thượng quan Tuyết Nhi dẫm lên trên đại thụ, ngưng mắt xa hướng, đã có thể nhìn thấy hai đạo như gió như điện, nhanh không thể tưởng tượng nổi bóng dáng. Nàng dù cho công tụ hai mắt, nhờ ánh trăng, lại cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đầu cái bóng mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Nhất là Ngọc La Sát, cho dù là trong lúc giao thủ, hắn toàn bộ người cũng giống như bị một tầng sương mù bao phủ, như thật như ảo. Phanh. Đột nhiên, kinh khí nổ tung, một đạo bóng dáng ngã xuống mà bay, đúng là Ngọc La Sát. Ngọc La Sát trên thân phiêu miếu sương mù khí tiêu tán không ít, nhưng vẫn như cũ nhìn không rõ chân dung, hắn kinh ngạc nói, ngươi lại thật đem như ý thiên ma công đại thành. Không sai, đúng là như thế. Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng cùng một viên trên tảng đá, to lớn khí huyết tràn ngập, sông nhiếp thương cung, phạm vi 10 trượng bị cái này hùng hồn khí huyết trùng kích, nhiệt độ không khí đột nhiên bay vụt. Trong mơ hồ, tựa hồ còn có một cỗ tà niệm ma ý phát ra, vặn vẹo tâm thần người linh hồn. Tại thời khắc này, hắn rốt cục đem như ý thiên ma công hoàn toàn thôi động, toàn bộ người phảng phất như là một tôn hoành hành không cố kỵ thiên ma, tùy ý trưng dương. Tới đi, để cho chúng ta toàn lực ứng phó tranh đấu một trận. Hắn nắm đấm lại một lần nữa huy động, một quyền này cắt ngang núi cao, khí lưu giống như là biển gầm phun trào, phát ra liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh. Ngọc La Sát lạnh hừ một tiếng, bàn tay nô ra, hùng hồn trưởng kình như là thiên hà chút xuống, thẳng lên mà lên, mà thân hình hắn trở nên càng thêm phiêu miếu khó lường, phảng phất tùy thời đều có thể tán loạn thành mây mù. Chớ có quên, Đại Quang Minh Bảo Điện là ta biên soạn mà thành. Phía trên mỗi loại võ công con đường cùng lỗ thủng, không có người so ta hiểu rõ hơn, ngươi nhất định phải thua. Ha ha, ngươi nếu thật có lòng tin, liền không hội nói ra những lời này, ngươi đã giả. Hai người một lần hô hấp ở giữa, liền có thể buộc phát ra mười mấy lần giao thủ. Bọn hắn chẳng những là nhục thể tại chinh chiến, tâm linh, khí cơ vậy đang không ngừng giao phong. Lòng người thiên tượng, tựa hồ ngay cả thương thiên vậy đang chú ý trận này giao thủ, gió mát dần dần hóa thành cuồng phong gào thét, giữa thiên địa đều là lệ quỷ gào thét bình thường. Tầng mây xoay tròn, nhiễm lên màu mực, che đậy trăng sao tia sáng, thiên địa một mảnh lờ mờ. Giang giác, một đạo thiểm điện xé rách màn trời, vạch phá thương khung, mưa to che trời lấp đất chậm lại. Thượng Quan Tuyết Nhi toàn thân tâm phảng phất đều đang run rẩy. Nàng cắn môi, trong ngực ôm kiếm, cưỡng chế trong lòng sợ hãi, hướng hai người giao thủ ra lao đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng toàn thân tới nước, rốt cục tại một đạo thiểm điện chiếu dọi xuống, thấy được hai đoàn mơ hồ bóng dáng. Đồng nhiên, tất cả động tĩnh ngừng lại. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Mây đen che đậy ánh trăng, Thượng Quan Tuyết Nhi vậy không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ có thể công tụ hai lỗ tai, cẩn thận đi nghe. Ngươi vì sao a đột nhiên dừng tay? Trong bóng tối, truyền ra Ngọc Liên thành thanh âm. Cho dù là tại phiêu bạt mưa to phía dưới, cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, phảng phất có thể thẳng đến tâm linh. Ta lần bế quan này đã thương căn cơ, đã không phải đối thủ của ngươi. Tiếp tục đấu nữa, chỉ có ta chết người thương hạ chàng. Ngọc La Sát cái kia phiêu miếu như xương thanh âm vậy theo sát vang lên, chỉ là hô hấp tựa hồ có chút thô, hiển nhiên trận này đánh nhau xuống tới, hắn cũng không thoải mái, huống chi, chúng ta tựa hồ cũng không có thâm cừu đại hận, cần một quyết sinh tử mới bằng lòng bỏ qua. Ngọc Liên thành trầm mặc một lát, nhưng ngươi phải biết, lúc trước ngươi mặc dù dừng tay, nhưng ta như một trưởng bộ thực, ngươi coi như không chết cũng muốn trọng thương. Ngọc La Sát thản nhiên nói, nhưng ngươi rốt cuộc vẫn là không có ra tay, không phải sao? Ngọc Liên thành thở dài một cái, ngươi cuối cùng xem như nuôi ta, đối ta có ân tình. Ta đối cửu nhân đều có thể tha qua, huống chi ngươi. Không. Ngọc La Sát đã hoàn toàn ngắt lời nói, ta nghiêm túc điều tra qua ngươi tại Trung Nguyên làm mỗi một sự kiện, ngươi sở dĩ không có đối thủ người hạ thủ, là bởi vì bọn hắn đã bại, đã vĩnh viễn không cách nào đối ngươi cấu thành uy hiếp, bất cứ uy hiếp gì, đối ta cũng là một dạng. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thắng ta, phá vỡ tâm linh lồng chim, nâng cao một bước. Ngọc La Sát thanh âm càng ngày càng phiêu miếu đến cơ hồ đã nghe không được, người cũng không thấy, nhưng ta xác thực giả, là thời điểm buông tay. Ta biết ngươi cũng sẽ không để ý quyền lợi, cho nên ta coi như đem La Sát giáo giao cho ngươi, theo ý của ngươi, vậy bất quá là liên lụy. Sang năm đầu xuân, ngươi nếu có không, nhưng đến Đại Quang Minh cảnh chứng kiến mới La Sát giáo chủ kế nhiệm đại điện. Mưa dần dần ngừng, mây dần dần tán, ánh trăng nặng tán mặt đất. Thượng Quan Tuyết Nhi lại thấy được nàng nửa cái sư phụ. Hắn chưa từng có nhìn qua chật vật như vậy nửa cái sư phụ. Buộc tóc rối tung, quần áo vỡ tan, khóe miệng chảy máu, thân thể vậy giống như tại lay động, phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống. Nhưng ánh mắt hắn nhưng rất sáng, giống như đang trầm tư. Toàn bộ người vậy cho người hoàn toàn khác biệt cảm giác. Nhưng rốt cuộc có chỗ nào khác biệt, Thượng Quan Tuyết Nhi lại nói không nên lời. Sư phụ. Thượng Quan Tuyết Nhi nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Ngọc Liên Thành cũng lấy lại tinh thần đến, mỉm cười nhìn nàng một cái. Cái này một cười lại mang theo hài tử hồn nhiên, hoàn mỹ, lại phảng phất một sợi ánh nắng đột phá mây đen, từ không trung rơi xuống, để cho người ta ấm áp, càng chiếu khắp hết thảy hắc ám. Thượng Quan Tuyết Nhi đã nhìn ngây người. Đi thôi, quan ngoại chúng ta thì không đi được, cái kia nghèo nàn chi địa, vẫn là Trung Nguyên đợi dễ chịu. Ngọc Liên Thành nhẹ nhàng thở ra một hơi, hướng quan ngoại phương hướng nhìn một chút, nhanh chân đi trở về. Sư phụ, Đoạt Tình Kiếm. Thượng Quan Tuyết Nhi gấp hướng Ngọc Liên Thành đổi tới. Ngọc Liên Thành tay lại một chiêu, Đoạt Tình Kiếm liền từ Tuyết Nhi trong ngực bay đến hắn về tới trong tay, khẽ vuốt thân kiếm, mỉm cười nói, có khi vậy cũng không cần Đoạt Tình, không phải sao? Đoạt Tình chưa hẳn thắng quá nhiều tình. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 99, cửa đá lại mở. Khách sạn. Một gian thượng phòng bên trong. Ngọc Liên Thành ngồi xếp bằng, vận chuyển chất khí, lấy Đại Quang Minh Bảo Điện bên trong một thiên khỏi thần chương điều tức hơn nửa canh giờ, mới từ từ mở mắt. Hắn cùng Ngọc La Sát đang đấu một phen, thậm chí còn chúng đối phương một trường, mặc dù cũng không lo ngại, nhưng nếu trễ quản lý, lưu lại ám thương, ngày sau tránh không được cũng là một phen phiền phức, thậm chí trở ngại võ đạo tấn thăng. Đây là khỏi thần chương là bảo điện để mà điều trị thương thế võ học, Ngọc Liên Thành đem Nhật Nguyệt Lệ Thiên Chân Quyết một bộ phận tinh túy dung nhập trong đó, hiệu quả trị liệu nhưng so với nguyên bản mạnh lên một chút. Đáng tiếc, ta nếu là có cung cửu cái kia thể chất, lại thêm như ý thiên ma công mạnh mẽ phòng ngự, liền xem như tiểu lão đầu cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Ngọc Liên Thành thở dài một tiếng. Ngọc La Sát tựa hồ là lần trước bế tử quan xảy ra vấn đề, một thân thực lực không thể được đến hoàn toàn phát huy. Nhưng ngay cả như vậy, hắn tu vi võ học vậy đã thập phần đáng sợ cảnh giới. Ngọc Liên Thành hồi tưởng cùng tiện nghi phụ thân giao thủ, vẫn như cũ không khỏi một trận tim đập nhanh. Ngọc La Sát thực lực vượt quá ngoài ý liệu của hắn, cho dù hắn toàn lực thôi động như ý thiên ma công, cũng không thể hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Bất quá, Ngọc La Sát bản thân vậy bị thương, cần phân ra một bộ phận tâm thần trấn áp thương thế. Cái này có lẽ cũng là hắn sử dụng giả chết lưu kế, loại bỏ La Sát giáo bên trong cỏ, vì tiếp theo đảm nhiệm giáo chủ làm chuẩn bị nguyên do. Ngoại trừ Ngọc Liên Thành bên ngoài, trên đời có thể làm cho Ngọc La Sát thụ thương chỉ có hai cái người. Một cái là tiểu lão đầu, bất quá tiểu lão đầu cũng sẽ không làm loại này nhảm chán sự tình. Một cái khác liền là Ngọc La Sát mình, lần này thương chỉ sợ là chính hắn bế tử quan tạo thành. Ngày giờ không nhiều vậy. Ngọc Liên Thành suy đoán tuy không phải hoàn toàn chính xác, nhưng vậy đã thập phần tiếp cận chân tướng. Trong lòng của hắn cũng không khỏi cảm thán, giống như Ngọc La Sát nhân vật như vậy, vẫn như cũng chạy không thoát thành hỏng hư không, sinh lão bệnh tử. Mà tiểu lão đầu một thân công lực thâm hậu, nhưng thật có thể ngăn cản được tuế nguyệt tan mòn. Kết quả là vậy tránh không được đất vàng thổi phồng. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên dâng lên đối với sinh mạng khát vọng. Võ học chi đạo có thể trường sinh không? Trên thực tế, võ học vốn là liên lụy đến tinh khí thần, công lực càng là thâm hậu cao minh, càng có thể trì hoãn già yếu tốc độ. Mà nếu như một ít cao thủ ngoại ý muốn phá công về sau, trong nháy mắt liền có thể già yếu mấy chục tuổi, một khắc trước vẫn là tinh thần cường tráng, già vẫn trắng kiện. Sau một khắc liền có thể tóc trắng xóa, hấp hối. nhưng chỉ bằng võ công, mong muốn làm đến chân chính trường sinh cửu thị, lại không khác thiên phương dạ đàm. Chỉ tại phương thế giới này bên trong, là tìm không được con đường trường sinh. Nhưng nếu như có thể tiến vào phong vân bên trong cướp đoạt long nguyên phượng huyết, hoặc là một chút tiên hiệp huyền huyễn thế giới, chưa hẳn không thể sống cái thiên thu vạn năm. Ý niệm tới đây, Ngọc Liên thành tâm niệm vừa động, nhắm lại hai con ngươi, ý thức đã đi tới cái kia phiến phong cách cổ xưa nặng nề trước cửa đá. Ý thức giống như thủy triều cuồn cuộn mà ra, từng cơn sóng liên tiếp trùng kích cửa đá. Cửa đá một chút xíu bị đẩy ra. Đẩy ra biên độ càng lúc càng lớn. Ầm ầm. Có lẽ qua 15 phút thời gian, Ngọc Liên thành tinh thần gần như suy kiệt, cửa đá rốt cục triệt để mở ra. Theo cửa đá mở ra, lại có bông tuyết theo gió lạnh bay vào, khiến cho trong phòng nhiệt độ chợt hạ xuống. Phản phất cửa đá đã liên tiếp đến một cái thế giới khác, mà cái kia một phương thế giới chính trực trời đông giá rét, bông tuyết như lông ngỗng, gió lạnh lạnh như đao. Cùng lúc đó, từng đạo mịt mờ không hiểu tin tức từ trong cửa đá truyền đến, nhưng Ngọc Liên Thành lại có thể rất rõ ràng lý giải nó ý tứ. Cái này một cái cửa đá thật là có thể dẫn người xuyên qua. Chủ ký sinh cần tại giáng lâm thế giới có một phen hành động, thu hoạch được danh khí danh vọng, mới có thể mở ra cái kế tiếp thế giới. Theo chủ ký sinh thực lực càng cao, xuyên qua thế giới càng nhiều, thu hoạch được quyền hạn cũng liền càng cao, cuối cùng liền có thể hoàn toàn khống chế cửa đá, trở thành nó chủ nhân. Đáng nhắc tới là, xuyên qua thế giới, trên cửa đá có thể đánh lên một đạo tuế nguyệt thời khắc. Cứ như vậy, vô luận rời đi cái thế giới này bao lâu, tốc độ thời gian trôi qua đều hội biến cực chậm chạp, không cần lo lắng thương hải tang điền vấn đề. Về phần hiện tại, Ngọc Liên Thành không thể dẫn người xuyên qua, mang theo vật phẩm cũng không thể quá nhiều, tùy thân một thanh đoạn tình kiếm cũng là cực hạn. Cũng tương tự không có thể tùy ý lựa chọn muốn đi thế giới, hoàn toàn do cửa đá vận chuyển. Nhưng dù là như thế, cũng đủ làm cho Ngọc Liên Thành hưng phấn. Phương thế giới này cao thủ hắn đã giao thủ hơn phân nửa, kỳ công tuyệt học vậy đã đều kiến thức, đang lo không biết nên như thế nào giết thời gian, tăng cao tu vi, cửa đá đã có thể mở ra. Chẳng lẽ không phải chính là ngủ gật đưa cái gối? Đương nhiên, Ngọc Liên Thành mặc dù tâm tình khuấy động, nhưng cũng chưa lập tức quăng người vào trong cửa đá, tiến vào cái kế tiếp thế giới. Dù sao hắn đem đối mặt là một cái không biết thế giới, dù cho là có tuế nguyệt thời khắc, thế giới hiện tại thời gian hội tốc độ chạy trở nên chậm chạp, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, còn cần đem thế giới hiện tại hết thảy an bài thỏa đáng, lại cân nhắc xuyên qua sự tình. Tiếp xuống trong 2 tháng, thương thế đã khôi phục Ngọc Liên Thành, lần lượt đi vô danh đảo một chuyến, cùng Ngô Minh Linh giáo võ học, lại tiến về U Linh Sơn Trang, chủ hoạch tiên lôi hành động, đồng thời cùng Diệp Tuyết, Diệp Linh tiến hành giao lưu. Một ngày này, kinh thành, Ngọc Liên Thành khắp nơi dặn dò Công Tôn Lan, để nàng tạm quản thanh ý lâu về sau, đi tới trong một gian mật thất. Trong mắt của hắn thần quang lóe lên, thần sắc toát ra vẻ hưng phấn. Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể rời đi. Ý niệm trầm xuống, cửa đá lại hiện ra. Theo hắn ý thức phun trào, chỉ thấy ánh sáng sáng chói, cửa đá lần nữa mở rộng. Quang ảnh lưu chuyển, Ngọc Liên Thành bay vào trong cửa đá, tại một trận điên đảo thời không, thay đổi âm dương trong cảm giác, hắn hai chân đã bước vào một mảnh đất tuyết trong. Hô hô do tiếng nổ lớn, xen lẫn lông ngông tuyết lớn, thế gió rét tuyết bay rơi giữa thiên địa. Thật lớn tuyết. Ngọc Liên Thành thở dài một tiếng, hắn mở to mắt, đã phát hiện chính mình là tại một tòa tuyết động trải rộng trong rừng, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía một mảnh trống trải, một mảnh trắng xóa, dường như vắng vẻ không người. Cùng lúc đó, lần nữa chìm vào hắn ý niệm trong thế giới cửa đá, truyền đến một đạo tin tức. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Không hề nghi ngờ, đây chính là hắn thế giới hiện tại danh tự. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, người tuy nhiều tình, kiếm lại vô tình. Ngọc Liên Thành bóng dáng vút qua, hóa thành một mảnh phù quang cấp ảnh, tiểu lý phi đao, long phượng song hoàn, thiên cơ đồng, phi kiếm khách. Cái này xác thực đặc sắc thế giới. Giang hồ, ta tới. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 100, A Phi. Gió lạnh như đao, lấy mặt đất vì cái thất gỗ, xem chúng sinh là thịt cá. Vạn dặm tuyết bay, đem thương khung làm hồng lô, tan vạn vật là trắng bạc. Đông tuyết đồng bền, giữa thiên địa an tĩnh phảng phất có thể nghe thấy bông tuyết tung bay rơi trên mặt đất thanh âm. Ngọc Liên Thành đạp tuyết mà đi, dưới chân không lưu một điểm dấu chân. Hạ tuyết thời tiết, hắn tổng là muốn uống rượu. Mà hắn vận khí luôn luôn rất không tệ, cho nên đi một đoạn thời gian, liền thấy ở giữa cái nho nhỏ có rượu. Đó là kiến trúc tại chân núi mấy gian mở hiên, ngoài phòng tứ phía có rộng lớn hành lang, màu son lan can, xanh biết cửa sổ có rèm. Ngọc Liên Thành đã đi tới quán rượu trước, tuyết trắng lên xe triệt móng ngựa tung hành, sau phòng ngựa tê minh thanh theo tin đồn ra, xem ra căn này quán rượu đã có khách. Quán rượu môn là mở ra, bên trong cũng không có mang lên cái bàn, hiển nhiên quán rượu này chủ nhân vậy cũng không muốn tại loại khí trời này làm ăn. Nhưng tiệm này bên trong lại có khách. Rất rộng rãi trong phòng, chỉ có dựa vào cửa sổ bày biện một bàn đồ ăn, nhưng đồ ăn phần lớn cũng không có đọc qua, thậm chí liền trong chén rượu đều không có uống. Có 4 cái khách nhân ở chính nằm trên mặt đất, chỉ tiếc vậy đã thành 4 bộ thi thể. Khi nhìn thấy cái này 4 bộ thi thể lúc, Ngọc Liên Thành đã không có khẩu vị. Trên thực tế, hắn thấy qua thi thể thực sự không ít, nhưng xấu như vậy, ác tâm như vậy thi thể, nhưng bây giờ hiếm thấy cực kỳ. 4 bộ thi thể đều là mày rậm mắt to trắng hán, bộ dáng dữ tợn hung ác, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác cách ăn mặc giống là tiểu hải tử, mặc trên người quần áo đủ mọi màu sắc, xanh xanh đỏ đỏ, trên chân còn buộc lên tạp dề, người bên ngoài nhìn điểm này, chỉ sợ liền bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra. Tử thi đầu hướng ra phía ngoài, đủ vào trong, mang trên mặt cười gằn, trên cổ tay kim vòng tay đã chút bỏ, rơi vào trong tay. Bọn hắn nguyên nhân cái chết vậy rất đơn giản, một kiếm xuyên qua yết hầu. Từ bốn người này vẻ mặt và khoảng cách đến xem, cơ hồ là trong nháy mắt, một thanh khoái kiếm liên tục đâm vào bốn người này trong cổ họng. Nơi hẻo lánh cây cột bên cạnh, cũng đổ lấy một cỗ thi thể, là cái khô cạn gầy nhỏ, trên mặt không có bốn lượng thịt trung nhân nhân, hai tay của hắn nắm chặt, tựa hồ còn đang nắm đẩy thanh binh khí, cũng là bị một kiếm xuyên qua yết hầu. Ngọc Liên Thành cũng không biết là ngạc nhiên, vẫn là vui vẻ, trong lòng nỉ non một tiếng, thật nhanh kiếm, thật nhanh kiếm. Hắn tâm niệm chuyển động nhanh chóng biết bao, lại thêm biết được đây là đa tình kiếm khách vô tình kiếm thế giới, căn cứ cái này năm bộ thi thể đặc thù cùng chí mạng kiếm thương, hắn chẳng những đã đoán ra mấy người kia thân phận, còn đoán ra đằng sau chuồng ngựa bên cạnh đồng dạng có bộ thi thể. Cái kia bốn cái mặc xanh xanh đỏ đỏ, là Miêu Cương Cực Lạc Động ngũ độc đồng tử môn hạ, phía dưới độc mà xương. Khô cạn gầy nhỏ lão nhân thì là danh xưng thần ảnh vô hình ngu nhị người quẻ. Người này khinh công cao tuyệt, đạp tuyết vô ngân, một tay ám khí vậy thập phần nổi danh. Về phần đằng sau chuồng ngựa bên cạnh thi thể, chính là trong giang hồ uy danh hiển hách Kim Sư Tiêu Cục tổng tiêu đầu, đã thành tên hơn 20 năm Kim Sư Trang Mánh. Bọn họ đều là bị một kiếm xuyên qua yết hầu. Có thể sử dụng nhanh như vậy kiếm cũng không có nhiều người. Ngọc Liên Thành vậy đã biết là ai. Người canh chừng người này, một lát sau Lý Thám Hoa trở về, ngươi đem người này giao cho Lý Thám Hoa, như kiếm này ngoại trừ cái gì sai lầm, ta liền muốn tính mệnh của ngươi. Thanh âm này là từ phòng bếp truyền đến. Thanh âm rất lạnh. Vậy rất trẻ trung. Ngọc Liên Thành bay tới phòng bếp trước, trong phòng bếp hết thảy có 3 cái người. Một cái cầm kiếm thanh niên, một cái sợ hãi rụt rè lão nhân, còn có một người dáng dấp rất gầy nhỏ, bị trói tay sau lưng trên ghế trung nhân nhân. Ba người này bên trong làm cho người ta chú ý nhất tự nhiên là thanh niên kia. Ngọc Liên Thành vậy tại nhìn chăm chú cái này hắn. Thanh niên này cực kỳ anh tuấn, nhìn rất đẹp. Mày rậm mắt to, khuôn mặt lạnh nhạt mà quật cường. Hắn chỉ mặc một kiện lại có chút cũ quần áo, lưng rất như tiêu thương, phản phất vô luận cái gì cũng không thể làm hắn khuất phục. Trong tay hắn có một thanh kiếm. Nghiêm chỉnh mà nói, cái kia thực sự không thể xem như một thanh kiếm. Đây chẳng qua là một đầu dài hơn 3 thước miếng sắt, đã không có mũi kiếm, cũng không có kiếm ngạc, thậm chí liền chuôi kiếm cũng không có, chỉ dùng 2 mảnh bấc vỏ đinh ở phía trên, xem như chuôi kiếm. Chuôi kiếm này xem ra thực sự giống là tiểu hài tử đồ chơi, mà như vậy dạng một thanh đồ chơi, giết cha mãnh, ngu nhị người quẻ cùng 4 cái cực nhạc đồng tử. Cái này đồ chơi vậy thực sự nguy hiểm cực kỳ. Hiện tại, thanh kiếm này vậy đã thành thanh niên toàn thân cao thấp đáng tiền nhất đồ vật. Gió tuyết tập kích người, bất đắc dĩ quấy rầy chủ nhân, mong được tha thứ. Đây là Ngọc Liên Thành câu nói đầu tiên. Thanh niên đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn xem Ngọc Liên Thành, không nói câu nào. Cái này một đôi trong mắt thực sự rất lạnh, thậm chí so bên ngoài gió tuyết còn có lạnh hơn 3 điểm. Mà tại cái này băng lãnh trong con người, còn mang theo một chút khó mà phát giác kinh dị. Thanh niên cũng không hiểu nhiều võ công, hắn kiếm vậy chỉ biết giết người, nhưng hắn nhưng lại có như dã thú trực giác. Phạm vi mấy trượng gió thổi cỏ lay, đều trốn bất quá hắn cảm giác. Nhưng hắn lại không có nghe được Ngọc Liên Thành tiếng bước chân, lại không có phát hiện đối phương. Vị này, vị công tử này, tiểu lão hai, hiện tại thực sự không tiện tiếp đại khách nhân. Lão nhân run rẩy nói ra, thanh âm cũng có chút phát run. Nghĩ đến hắn chính là căn này tiểu chủ cửa hàng, tầm thường đã qua hơn nửa đời, hôm nay trong tiệm A Phi lại tại hắn trong tiệm liên sát mấy người, hắn có thể nào không sợ. Không sao. Ngọc Liên Thành cười nhìn về phía thanh niên, chắp tay, ngươi tốt, ta gọi Ngọc Liên Thành, ta tưởng tượng ngươi đòi hỏi cái một cái người. Thanh niên vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngọc Liên Thành vẫn như cũ trên mặt dáng tươi cười, chỉ bị trói tại trên ghế hán tử kia, chính là người này. Thanh niên tay đã nắm chặt đã cầm chuôi kiếm, ta cũng không nhận ra ngươi, nhưng ta nhận biết ngươi. Ngươi gọi A Phi. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, có lẽ trên đời có A cái này họ, nhưng ngươi lại cũng không họ A, ngươi nên họ Thẩm, gọi Thẩm Phi. A Phi trên mặt đống nhiên lộ ra một loại khó nói lên lời thần sắc. Tự ti, thống khổ, kiêu ngạo, tôn sùng. Trung điệp phức tạp biểu lộ hỗn hợp cùng một chỗ, kêu người nào vậy đoán không ra hắn hiện trong lòng rốt cuộc là ý tưởng gì. Ngươi muốn người này. Hắn ngữ khí lại càng phát ra băng lãnh, giống như là gió lạnh xâm nhập cốt tủy. Lời này làm sao nghe được như thế khó chịu. Ngọc Liên Thành cau mày, chợt mở ra, chuẩn xác hơn là ta là muốn cái này người trên thân một kiện đồ vật. Tốt, ta cho ngươi. A Phi lạnh lùng nói ra. Sau một khắc, trong bàn tay hắn kiếm đã đâm ra. Kiếm như thiểm điện, kiếm như lưu quang, nhanh vô cùng đâm tới. Ngọc Liên Thành chỉ cảm thấy toàn thân bị kiếm khí bao phủ, cái này kiếm cách hắn nhất hầu vậy bất quá gan tấc. Thật nhanh kiếm. Một kiếm này thực sự nhanh lạ thường, ném đi hết thảy phức tạp kiếm chiêu, hóa thành đơn giản nhất một đâm. Mà đơn giản nhất chiêu thức, vậy thường thường là chí mạng nhất chiêu thức. Chẳng những gây nên người khác mệnh, vậy cực kỳ có thể gây nên mình mệnh. Một kiếm đánh ra, chẳng những muốn tính mạng người khác, liền tính mạng mình cũng bất chấp. Một kiếm này mặc dù không đủ để xưng bá giang hồ, nhưng liền xem như thành danh đã lâu võ lâm danh túc, cũng muốn nuốt hận cửu tuyển. Hiển nhiên, Ngọc Liên Thành không ở tại bên trong. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 101, Kim Tỳ Giáp. A Phi kiếm rất nhanh, một loại thuần túy nhanh, một loại không có bất kỳ biến hóa nào nhanh. Nhiều khi, không có biến hóa liền là đáng sợ nhất biến hóa. Nhưng đối Ngọc Liên Thành tới nói, mong muốn đơn độc lấy kiếm mau tới thắng qua hắn, lại còn kém quá xa. A Phi muốn trở thành một cái chân chính tuyệt đại kiếm khách, vậy đồng dạng còn kém rất xa. Ngọc Liên Thành con mắt vậy không nháy mắt một cái, khi kiếm quang chiếu vào hắn khuôn mặt lúc, con ngón đúng ra, phá không chỉ kình đánh ra, tại ken một tiếng vang giòn bên trong, đánh vào trên thân kiếm. Phá không thần chỉ. Cái này vốn là cực kỳ cao minh công phu, huống chi còn là từ Ngọc Liên Thành thi triển, lập tức liền đem kiếm quang băng tán. Mà A Phi trong tay đồng nát sắt vụn vốn đã chịu đựng không được dạng này một kích, nhưng hắn cổ tay rung lên, nhất chuyển, không những đem đạo này chỉ kình hóa giải, còn càng thêm nhanh chóng đâm ra một kiếm. Ngọc Liên Thành cánh tay rung lên, người đã lướt về đằng sau bay ra. Hắn vậy rất muốn nhìn một chút vị này phi kiếm khách kiếm pháp, phòng bếp quá nhỏ, thi triển không ra. A Phi khoái kiếm theo sát mà tới, một kiếm nhanh qua một kiếm. Ngọc Liên Thành thần sắc lạnh nhạt, chờ đến nhà chính lúc, hắn đã không có lại lui, tay phải uốn lượn thành chảo, tại một mảnh âm gió quỷ gào bên trong bắt ra ngoài. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, không khí bị bắt ra từng đạo tiếng vang. Mà Ngọc Liên Thành tay phải, vậy đã hòa tan vào A Phi kiếm quang bên trong. Hắn xuất thủ lăng lệ, tinh diệu, mười ngón như câu, mỗi một lần vạch ra, đều có thể mang theo lăng lệ mà âm lãnh kình gió, chính là nhiếp tâm u minh chảo. A Phi chỉ cảm thấy bị một cỗ âm lãnh khí tức bao phủ, chỗ ngực càng là sinh ra một ngụm ý lạnh, phảng phất tùy thời đều có thể bị đối phương một chảo móc tim. Nhưng sắc mặt hắn lạnh lùng như cũ không có biến hóa chút nào, chỉ là kiếm trong tay không ngừng đâm ra.